Dâu quay nón cho giả tiểu tử một cái ánh mắt, giả tiểu tử lúc này mới buông tiểu hài tử xuống. Tiểu hài lập tức gào thét bước nhanh đến bên người tiểu kim, bắt đầu vuốt ve lông tóc mềm mại của tiểu kim. Nam nhi đều thích đồ vật uy vũ bá khí, đứa bé trai này cũng không ngoại lệ. Khó chịu nhất chính là tiểu kim, nếu như không phải Tiêu Phàm mở miệng, đoán chừng nó đã sớm nổi giận, bình thường lông tóc nó ngay cả bản tử đều không được đụng. Chỉ có tiểu ma nữ và niệm niệm mới có thể sờ hắn, đương nhiên, Tiêu Phàm là ngoại lệ. Đại ca ca, ta về sau cũng phải giống như ngươi, mua một con sư tử làm sủng vật. Ánh mắt tiểu hài tử sáng quắc nhìn Tiêu Phàm. Hắn không phải sủng vật, là bạn ta. Tiêu Phàm sờ đầu tiểu hài nói, dâu quai nón và giả tiểu tử tâm trạng khẩn trương cũng buông lòng dần. Nếu như Tiêu Phàm thật muốn gây bất lợi cho bọn hắn, đây tuyệt đối là cơ hội ra tay tốt nhất. Bạn, nhân loại có thể cùng hồn thú trở thành bạn sao? Tiểu hài tử hiếu kỳ nói, nghèo đầu nhìn qua khá là đáng yêu. Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới niệm niệm, không biết niệm niệm có sống tốt hay không. Đương nhiên có thể. Tiêu Phàm gật đầu nói. Vậy tiểu vũ sau này cũng nhất định tìm một hồn thú cường đại làm bạn. Tiểu hài kiên định gật đầu. Tiêu Phàm không nghĩ tới bản thân sẽ cùng một đứa bé trò chuyện lâu như vậy. Sau hai canh giờ, tiểu hài rốt cục cũng mệt, nằm bên người tiểu kim ngủ mất. Giả tiểu tử ngồi cách đó không xa, thỉnh thoảng đánh giá Tiêu Phàm, cuối cùng cũng yên tâm, nằm trên đồng cỏ ngủ mất. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến nửa đêm, trên đồng cỏ có thể nghe được tiếng ngáy hùng hậu, những người này có lẽ là quá mệt mỏi, ngủ rất sâu. Dù là những tu sĩ gác đêm cũng thỉnh thoảng ngủ gật. Chỉ có Trương Cửu lão nhân cầm một cái tàu hút thuốc ngồi ở trên xe ngựa, trong miệng thỉnh thoảng phun ra mấy đạo khói đặc. Từng đợt gió mát thổi qua, trong không khí bí mật mang theo một mùi thơm ngát nhàn nhạt, Tiêu Phàm nhún nhún cái mũi, đống nhiên mở hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Công tử, có độc. Ảnh Phong đột nhiên kinh tỉnh lại. Làm sát thủ, cho tới bây giờ đều không có giấc ngủ chân chính, đối với bốn phía một mực duy trì cảnh giác. Lần trước tại quân doanh kiếm vương triều, ngươi cũng dùng qua rồi. Tiêu Phàm cười cười nói. Không sai, đây là mê hồn hương, đối với người không có bao nhiêu nguy hại. Nhưng rất dễ dàng để cho người ta mệt rã rời, dù là chiến tông cảnh cũng chịu không được. Ảnh Phong gật đầu. Nhất định là một đêm không yên ổn đây. Tiêu Phàm thở dài nói. Địch tập. Cũng đúng lúc này, Trương Cửu đột nhiên hét lớn một tiếng, vận chuyển một tia hồn lực, tu sĩ gác đêm lập tức giật mình, cầm vũ khí trong tay để phòng nhìn bốn phía. Những người ngủ say cũng trong nháy mắt bừng tỉnh, mê hồn hương mặc dù khiến cho người ta mệt rã rời, nhưng đối với bản thân tu sĩ không có bao nhiêu nguy hại. Đến lúc gặp nguy hiểm, cô buồn ngủ kia tự nhiên sẽ biến mất. Giả tiểu tử bên cạnh Tiêu Phàm cũng đống nhiên đứng dậy, hướng về vị trí Tiêu Phàm bọn hắn chạy tới, nàng trước tiên nghĩ đến chính là đệ đệ Tiểu Vũ. Đừng động. Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên. Nằm xuống. Chẳng biết tại sao, giả tiểu tử căn bản không phản bác Tiêu Phàm nói, vội vàng nằm rạp trên mặt đất. Siêu. Một tiếng xe gió vang lên, giả tiểu tử chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, một vệt sáng bắn thủng búi tóc nàng, tóc dài lập tức rối tung rơi xuống. Lộ ra một dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Đẹp. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng Tiêu Phàm và Ảnh Phong, hàng mi cong cong, hai mắt linh động hữu thần, cái mũi nho nhỏ hơi nhếch lên, sắc mặt như bạch ngọc, mặt như đóa hoa. Cho dù người mặc nam bảo cũ nát cũng không ảnh hưởng đến dung nhan của nàng. Ngược lại có một loại vận vị thanh nhã tuyệt tục, trên cổ nàng treo một khỏa lục sắc minh châu, phát ra vầng sáng nhàn nhạt, phản chiếu khiến nàng càng là phấn trang ngọc mài. Thiếu nữ phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Tiêu Phàm bọn họ. Cảm kích nhìn Tiêu Phàm, cặp môi thơm khẽ mở. Tạ ơn. Một cỗ mùi thơm đập vào mặt, Ảnh Phong hơi hơi thất thần, chẳng biết tại sao, thiếu nữ này cho người ta có một loại cảm giác làm người yêu thích. Hiện tại tạ ơn còn sớm. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh. Từ khi tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ rời đi, hắn đối với bất kỳ nữ nhân nào đều không có hứng thú, tâm hắn sớm đã bị tiểu ma nữ lấp đầy. Siêu siêu. Từng đợt tiếng xe gió truyền đến, mưa tên từ không trung sẽ qua. Các tu sĩ đã sớm chuẩn bị. Từ phía dưới xe ngựa lấy ra từng khối tấm chắn, đem bốn phía cản kín không kẽ hở. Nhanh, bảo hộ công chúa và hoàng tử. Dâu quay nón kêu to, tấm thuẫn kia trận hình tràn đầy hướng về vị trí Tiêu Phàm bọn hắn di chuyển nhanh chóng. Thanh âm không nhỏ, Tiêu Phàm và Ảnh Phong tự nhiên nghe được, Ảnh Phong không khỏi kinh ngạc nói. Các ngươi là công chúa và hoàng tử. Căn bản không phải thương đội. Ngược lại thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, thân phận thiếu nữ cùng tiểu hài tử hắn đã sớm phỏng đoán ra. Thậm chí. Trương Cửu bọn hắn cũng không giống quân sĩ bình thường, mà giống ngự lâm quân. Chỉ có ngự lâm quân mới có khí chất nghiêm minh như vậy. Thiếu nữ cười khổ một tiếng, nhìn thấy Tiêu Phàm và Ảnh Phong không có ác ý gì, nàng cũng không giấu giếm, cười nói. Không sai, ta và đệ đệ là hoàng tộc Tân Nguyệt Hoàng Triều, bất quá đây chẳng qua là sự tình trước kia. Chương 287, tuyệt vọng. Tiêu Phàm và Ảnh Phong trầm mặc không nói, bọn hắn tự nhiên nghe ra ý tứ trong miệng thiếu nữ. Các nàng đã từng là công chúa và hoàng tử, nhưng hiện tại lại không phải. Hoặc có lẽ địa vị hoàng tộc của bọn hắn đã bị người khác tước đoạt. Những người đến giết các ngươi chính là người đã đoạt địa vị hoàng thất của các ngươi. Trong mắt Ảnh Phong lóe qua một vòng lanh quang, nhìn ánh mắt thiếu nữ bước lên sương mù, trong lòng rất lo lắng. Cho dù không muốn thì có thể làm gì, vương triều hoàng triều thay đổi, không phải là sự tình rất bình thường sao. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn còn chưa từng thấy Ảnh Phong vì một người xa lạ mà tức giận như thế. Hắn không thể không tưởng được rằng, có thời điểm vừa thấy đại yêu thật đúng là tồn tại. Đúng vậy. Thiếu nữ gật đầu, ép nước mắt không tràn mi. Tiêu Phàm và Ảnh Phong có thể cảm nhận được bên trong ánh mắt thiếu nữ nồng đậm bi thương. Đây không giống như là giả, cũng không phải khiến người khác thương hại, mà là một loại thống khổ mất đi thân nhân. Tiêu Phàm cảm giác cùng cảnh ngộ, năm đó lúc Tiêu Hạo Thiên thiếu chút nữa chết ở Tiêu gia, nội tâm hắn cũng cực kỳ khó chịu. Các ngươi tên gọi là gì? Tiêu Phàm hỏi. Ta gọi là Đoạn Tinh Nguyệt, đây là đệ đệ ta, Đoạn Tinh Vũ. Thiếu nữ yêu chiều đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực như sợ tiểu hài tử thụ thương. Nàng lại không phát hiện, thời khắc mưa mũi tên kia mỗi lần tới gần bọn hắn lại quỷ dị thay đổi phương hướng, toàn bộ bãi cỏ sớm đã cắm đầy mưa tên, chỉ có vị trí Tiêu Phàm bọn hắn là một mảnh tỉnh thổ. Công chúa, hoàng tử, các ngươi không có việc gì chứ? Dầu quay nón lo lắng nói, tầm 10 người vội vàng đem tâm chắn gác ở bốn phía Tiêu Phàm bọn hắn. Chúng ta không có việc gì. Đoạn Tinh Nguyệt lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết nói. Hoa thúc thúc, các ngươi không cần lo cho chúng ta, chỉ cần chúng ta chết, bọn hắn sẽ không làm khó các ngươi. Nói cái gì vậy? Năm đó nếu như không phải có hoàng chủ cái mạng ta đây đã sớm gặp Diêm Vương gia. Hoa Viễn ta sinh là người hoàng chủ, chết là quỷ hoàng chủ. Nếu như ngay cả con cái hoàng chủ đều không bảo vệ nổi nổi, ta còn mặt mũi nào đi gặp hoàng chủ? Dâu quay nón ngữ khí bực tức nói. Thế nhưng, Đoạn Tinh Nguyệt nhìn cánh tay máu me đầm địa Hoa Viễn, nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra. Không có nhưng nhị gì. Chỉ cần ta không chết, bọn hắn cũng đừng hòng lấy được mạng các ngươi. Ánh mắt Hoa Viễn kiên quyết, trên mặt lóe qua một tia hung ác. Sau đó mang theo ánh mắt áy náy nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu huynh đệ, thật xin lỗi, là chúng ta liên lụy các ngươi. Đối phương là người có một ít thực lực. Tiêu Phàm híp híp mắt nói. Hiện tại ta cũng không biết, nhưng rất có thể có cường giả chiến vương. Sắc mặt Hoa Viễn khó coi. Cựu thúc trước kia cũng là chiến vương cảnh, miễn cưỡng có thể ứng phó một chiến vương. Chúng ta cũng có 8 chiến tông mới có thể ngăn cản một hồi. A. Đột nhiên, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, mưa tên rốt cục công phá phòng ngự tâm chắn, thanh âm máu tươi bắn ra vang lên, vô số cỗ thi thể ngã xuống đất. Công tử. Ảnh Phong một mực trầm mặc rốt cục cũng nói chuyện, trong mắt lóe lên vẻ khẩn cầu nồng đậm. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hiện tại phiền phức bản thân hắn đều không ít, không muốn quản, cũng không muốn lại gây phiền tiếp. Hơn nữa, hắn cũng đã được nghe nói thực lực Tân Nguyệt Hoàng triều còn ở trên Tuyết Nguyệt Hoàng triều. Một cái hoàng triều, khẳng định sẽ có chiến hoàng cường giả tọa chấn. Nếu như chỉ là bên trong hoàng thất tự giết lẫn nhau, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự xuất thủ, dù sao bên trong hoàng thất tranh đấu cũng cấm chỉ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu như là gia tộc khác bên trong hoàng triều xoán vị, cứu bọn hắn có thể sẽ tương đương với đắc tội triệt để hoàng thất Tân Nguyệt Hoàng triều mới. Tiêu huynh đệ, nếu có cơ hội, mong Tiêu huynh đệ giúp chúng ta một chuyện, đem công chúa và hoàng tử đi, Hoa Viễn kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Hoa Viễn nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng bình tĩnh, trong lòng sáng lên, có lẽ Tiêu Phàm thật có biện pháp cứu Đoạn Tinh Nguyệt và Đoạn Tinh Vũ. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư, mũi tên rốt cục cũng dừng lại, chiếm lấy là từng đợt tiếng la giết. Tiếng la giết ngập trời, mấy chục trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt đám người, đem Tiêu Phàm bọn hắn vây chật như nêm tối. Trương Cửu tất cả đều hướng về vị trí Tiêu Phàm dựa vào. Một vòng mũi tên rơi xuống, bọn hắn đã tử thương quá nửa, chỉ còn lại chừng 30 người. Ha ha, Trương Cửu, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể chạy sao? Một tiếng vang điên cuồng gào thét, chỉ thấy một nam tử mặc kim sắc chiến giáp, cưới một đầu hắc sắc lão hổ to lớn đi đến. Hắc sắc lão hổ dài 7-8 mét, cao 3-4 mét, quỷ dị là lão hổ này mọc ra 3 con mắt, tản ra một cỗ khí thế cường đại, ép người có chút không thở nổi. Sau lưng những người kia đều cưới một tứ giai hồn thú, thanh thế cuồn cuộn. Ngũ giai hồn thú, tam nhãn linh hổ. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Trước đó không phải giết một đầu tam nhãn linh hổ? Tiểu Kim được cái hồn tinh kỳ dị kia sao? Vạn Thiên Kiệt, hoàng thất đã diệt, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Trương Cửu nghiến răng nghiến lợi nhìn nam tử kim sắc chiến giáp. Ngươi chẳng lẽ không biết đạo lý giã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc sao, diệt cỏ không tận gốc, gió xuân cỏ lại về. Nam tử kim sắc chiến giáp Vạn Thiên Kiệt cười lạnh không thôi. Con ngươi rơi vào tỷ đệ Đoạn Tinh Nguyệt. Huống chi bọn hắn không chết, hoàng thất nào có thể nói là diệt tuyệt. Ngươi! Trương Cửu vô cùng phẫn nộ. thế nhưng lại không có lời nào để nói. Đầu hàng không thì giết. Vạn Thiên Kiệt đột nhiên nhàn nhạt quát nói. Ta xem ai dám. Trương Cửu một tiếng quát như sấm, trong mắt lóe lên vẻ ác liệt. Cửu gia, chúng ta trốn không thoát, nhà ta có già trẻ, ngươi không thể lôi kéo chúng ta đi chết. Không sai, Cửu gia, chúng ta đưa đến nơi này đã là hết lòng rồi, ngươi không thể trơ mắt nhìn chúng ta đi chết được. Chúng ta làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Cửu gia, tiểu tử ta mạng này là do ngươi cứu, nhưng đoạn đường này đến đây trải qua nhiều gian nan hiểm trở, ân tình này ta tính cũng đã trả hết nợ. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nguyên một đám tu sĩ lách mình ra, sắc mặt khó coi nhìn Trương Cửu bọn hắn, cuối cùng chỉ còn lại không đến 10 người. Các ngươi, Trương Cửu toàn thân run rẩy, cả người tựa như đã nản lòng phai trí. Những tên hôn chứng này, tất cả đều không ra thứ gì. Hoàng chủ giúp các ngươi như thế nào, chẳng lẽ các ngươi đều quên mất không còn một mảnh. Tài nguyên tốt nhất cho các ngươi tu luyện, những chiến tông cảnh huynh đệ đó đều đã chết, bọn hắn từng có một tia lui bước hay sao? Các ngươi chẳng lẽ lại quên cái chết của các huynh đệ? Hoa Viễn khàn cả giọng gầm thét. Những người kia hổ thẹn túi thấp đầu, không biết phản bác như thế nào, ân tình cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng hiện tại xem ra đã là tuyệt lộ, có thể sống sót mới là trọng yếu nhất. Đây chính là lòng người. Phốc phốc phốc. Đột nhiên, một đạo thân ảnh lóe qua, ngay sau đó từng khỏa đầu lâu bị ném lên, cột máu cao một trượng bắn về phía không trung. Đám người Đoạn Tinh Nguyệt thấy thế, con ngươi bỗng nhiên rung rung, ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Vạn Thiên Kiệt, ngươi là cái đồ khốn kiếp, bọn họ đều đã đầu hàng, ngươi sao còn giết bọn họ? Trương Cửu nhe răng trợn mắt nói. Những người kia mặc dù đã đầu hàng, nhưng hắn vẫn không có nghĩ tới bọn họ sẽ phải chết. Những ngày qua mọi người đều kề vai chiến đấu, tất cả đều in sâu trong đầu hắn. Một đám người ô hợp, giữ lại bọn chúng làm cái gì, bọn chúng không muốn chết thì cũng phải chết. Vạn Thiên Kiệt mặt coi thường nói, trong mắt sát ý lấp lóe. Ưng Phi Trảm. Vừa dứt lời, một tiếng quát chói tai từ phía sau Trương Cửu truyền đến, lăng lệ sát xông thẳng sau lưng Trương Cửu, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Nếu ở si ủ bởi Vani Helis. Chương 288, sinh ý một viên hạ phẩm hồn thạch. Ngươi dám. Trương Cửu phản ứng cũng cực nhanh, trở tay chính là một đao nên đón, nhưng trung quy vẫn chậm một nhịp. Cánh tay trái bị một đạo lợi mang chém phải, máu tươi cuồng phun không thôi. Một màn này phát sinh quá nhanh, ai cũng không có phát hiện có người sẽ am toán Trương Cửu. Đạo thân ảnh lui rất nhanh, lách mình liền xuất hiện cách đó 5 mét, đám người ánh mắt nhao nhao rơi trên thân người kia, trừ tên Mùi Ưng còn có thể là ai. Tạ Ương, con mẹ nó ngươi muốn chết. Hoa Viễn phẫn nộ gào thét, thiếu chút nữa thì đi lên liều mạng, chỉ là hắn không yên lòng tỷ đệ Đoạn Tinh Nguyệt, lúc này mới không có xuất thủ. Tạ Ương, làm rất tốt. Vạn Thiên Kiệt cười nhạt một tiếng, tựa như đã sớm đoán được sẽ có một màn này. Đa Tạ Vương ra khích lệ. Mùi Ưng Tạ Ương nói. Sau đó con ngươi băng lãnh nhìn Trương Cửu nói. Trương Cửu, một lao chết tiệt, vẫn luôn không cho ta tới gần tỷ đệ Đoạn Tinh Nguyệt, bằng không bọn hắn há sẽ sống đến tận bây giờ. Ta thắc mắc làm sao sẽ có người biết rõ hành tung chúng ta, nguyên lai là ngươi. Sớm biết rõ, ta liền tự tay làm thịt ngươi. Trương Cửu hoảng hốt, trong lòng thập phần hối hận, một tay nắm tay cụt, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Ta vẫn luôn là người vương gia, đáng tiếc ngươi không biết mà thôi. Bất quá, hiện tại biết rõ chân tướng, ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Tạ Ương cười lạnh nói. Chết đi cho ta. Tạ Ương nổi giận gầm lên một tiếng, tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một đầu hắc sắc diều hâu. Con ngươi sắc bén lộ ra một cỗ sát ý nồng đậm nhào về phía Trương Cửu. Trương Cửu bản thân bị trọng thương, chỗ nào là đối thủ của hắn, Hoa Viễn bảo vệ an nguy tỷ đệ Đoạn Tinh Nguyệt căn bản là rút thân không được. Ha ha, Trương Cửu ngươi không nghĩ tới sẽ có một ngày chết trong tay Tạ Ương ta. Tạ Ương cùng thiếu, trong tay một thanh loan đao bổ xuống. Phúc! Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, hiện trường đột nhiên yên tĩnh, tất cả ánh mắt mọi người đều rơi trên người Tạ Ương. Không, nói cho đúng. Là rơi vào một đạo hắc ảnh bên người Tạ Ương. Nụ cười trên mặt Tạ Ương trong nháy mắt ngưng kết, không thể tưởng tượng nổi nhìn trên lồng ngực mình. Một chuôi quang kiếm lóe ra, xuyên thủng lồng ngực hắn, một cô ý lạnh truyền khắp toàn thân. Làm sao có thể? Trên mặt Tạ Ương đều là thần sắc không thể tin được, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn không nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa còn là chết trên tay một người xa lạ. Tạ Ương nhắm hai mắt. Ánh mắt đám người nhao nhao rơi trên người đạo hắc ảnh kia. Trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Người ở đây cơ hồ không có một ai nhìn thấy đạo hắc ảnh kia xuất thủ như thế nào. Dù là Vạn Thiên Kiệt, dù là Trương Cửu, cũng không thấy rõ ràng. Bóng đen kia rút trường kiếm về, thân hình lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa đã ở sau lưng Tiêu Phàm, cung kính đứng ở đó không núp đích. Hiển nhiên, người vừa mới xuất thủ chính là Ảnh Phong. Các ngươi là ai? Trong mắt Vạn Thiên Kiệt lóe lên một vòng ngưng trọng, cho dù hắn là chiến vương hậu kỳ, cũng bị tốc độ ảnh phong làm cho chấn kinh. Trương Cửu cũng kinh ngạc không thôi, dù sao hắn đã từng cũng là chiến vương cường giả, chỉ là chiến hồn thụ thương, tu vi rơi xuống, nhưng trong mắt vẫn còn. Nguyên bản hắn coi Tiêu Phàm cùng ảnh phong cũng là chiến tông đỉnh phong, nào sẽ ngờ bọn hắn lại là cường giả chiến vương. Chiến vương trẻ tuổi như thế, đợi một thời gian há không phải có thể trở thành chiến hoàng. Chủ yếu nhất là, chiến vương áo bào đen vẫn lấy Tiêu Phàm làm chủ, thực lực Tiêu Phàm cường đại đến đâu đây? Tiêu công tử, van cầu ngươi cứu công chúa và hoàng tử. Hoa Viễn phản ứng, phu phu một tiếng quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm, nước mắt tuôn ra, xưng hô cũng biến thành kính sợ. Tiêu công tử, van cầu ngươi cứu công chúa và hoàng tử. Những người khác cũng liên tiếp quỳ xuống. Bọn hắn đã triệt để tuyệt vọng, bây giờ nhìn thấy hy vọng, nào còn có thể bỏ lỡ. Trong mắt bọn họ, Tiêu Phàm chính là phao cứu mạng cuối cùng của bọn hắn. Thậm chí, Trương Cửu nơi xa cũng bưng bít lấy tay cụt quỳ xuống. Tiêu đại ca, ta chết không sao, van cầu ngươi hãy cứu đệ đệ ta. Đoạn Tinh Nguyệt ôm Đoạn Tinh Vũ ngủ say quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm. Một tay nắm lấy Minh Châu nói. Đây là bảo vật gia truyền Đoạn gia, Tinh Nguyệt nguyện ý đưa cho Tiêu đại ca. Tiêu Phàm nhìn Minh Châu lóe sáng kia lắc lắc đầu nói. Đồ vật quá này quý giá, bản thân ngươi nên tự giữ đi. Tiêu công tử, Hoa Viễn kiếp sau nguyện làm châu làm ngựa báo đáp ngài. Hoa Viễn cho là Tiêu Phàm cự tuyệt, lập tức vô cùng nóng nảy, đầu hướng mặt đất đập xuống. Bất quá còn chưa tiếp xúc mặt đất liền bị một cỗ đại lực nâng lên, Tiêu Phàm cười nói. Hoa đại ca, ta muốn ngươi làm châu làm ngựa làm gì? Ta còn chưa cảm ơn thịt dê của ngươi đây. Tiểu tử, ngươi tốt nhất nên hiểu rõ, vạn gia ta không chỉ là Tân Nguyệt Hoàng Thất, hơn nữa còn là một trong tam đại gia tộc ở Ly Hỏa Đế Đô Cô Gia Ninh Gia. Ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất nên cút ra xa. Vạn Thiên Kiệt cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, ngữ khí bên trong đều là ý uy hiếp. Tiêu Phàm căn bản không để ý đến, ngược lại cười nhẹ nhàng nhìn ảnh phong nói. Ta cho ngươi một đơn xin ý, ngươi có nguyện ý làm hay không? Công tử mời nói. Ảnh phong không hiểu nhìn Tiêu Phàm, bất quá vẫn gật đầu. Mọi người đều đứng lên đi. Tiêu Phàm nhìn mấy người đang quỳ gối trên mặt đất, ngữ khí tràn ngập không thể phủ định, sau đó nhìn về phía Đoạn Tinh Nguyệt nói. Trên người ngươi có hồn thạch hay không? Hồn thạch. Đoạn Tinh Nguyệt không biết vì sao, sau đó lại vội vàng gật đầu, lấy ra một mai hồn giới cho Tiêu Phàm nói. Ta có, ta có. Một viên hạ phẩm hồn thạch là được. Tiêu Phàm không tiếp nhận hồn giới. Đoạn Tinh Nguyệt càng thêm nghi hoặc. Bất quá nàng lại không mảy may do dự, từ bên trong hồn thạch lấy ra một viên hạ phẩm hồn thạch đưa cho Tiêu Phàm. Ảnh phong, xin ý bản thân tiếp. Tiêu Phàm nhìn về phía ảnh phong. Thưa vâng, công tử. Ảnh phong rốt cục minh bạch ý tứ Tiêu Phàm. Thân làm sát thủ, giết người là muốn tiền thuê. Mặc dù một viên hạ phẩm hồn thạch với hắn mà nói, căn bản chính là một chuyện nực cười. Nhưng giờ phút này, ảnh phong ngược lại vô cùng kích động, bởi vì hắn rốt cục cũng có thể xuất thủ. Đương nhiên. Hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm còn có ý tứ khác. Cái kia chính là nói cho tất cả mọi người ở đây, ta không phải muốn cùng vạn gia ngươi đối đầu, chỉ là thu tiền thuê của cố chủ, tự nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ cố chủ bàn giao. Buồn cười, một viên hạ phẩm hồn thạch có thể làm gì? Bản vương cho các ngươi một vạn trung phẩm hồn thạch như thế nào? Ánh mắt Vạn Thiên Kiệt lạnh lẽo. Ngươi cảm thấy ta rất thiếu hồn thạch sao? Ảnh phong lạnh lùng cười một tiếng, cho Tiểu Minh trên đầu vai một cái ánh mắt. Sau một khắc, hai người bỗng nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó, ở nơi xa truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, nguyên một đám tu sĩ kinh hãi che của mình. Đám người Đoạn Tinh Nguyệt đều nhìn đến trợn tròn mắt. Mạnh! Biến thái mạnh! Danh con, nếu các ngươi đã tự tìm chết, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vạn Thiên Kiệt tức giận, tam nhãn linh hổ dưới chân gầm lên giận dữ, một cước hướng về vị trí Tiêu Phàm bọn hắn đạp đến. Phúc! Một tiếng vang giòn, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ không trung xẹt qua. Trực tiếp đem mi tâm tam nhãn linh hổ ngăn cách, một viên hồn tinh hắc sắc bắn ra liền bị đạo hắc ảnh kia nuốt vào. Làm sao có thể? Toàn thân Vạn Thiên Kiệt run lên. Tốc độ kia, hắn đều phải ngưỡng vọng a, bóng đen kia rốt cuộc là cái gì? Trong phút chốc, Vạn Thiên Kiệt rốt cục cũng thấy rõ đạo hắc ảnh kia, đó là một con hắc ưng, móng vuốt lăng lệ, đôi mắt sắc bén gắt gao tập trung vào hắn. Thời khắc hắc ưng đến gần hắn chỉ có ba trượng, hắn cảm giác hô hấp đều khó khăn. Chương 289, Ly Hỏa Đế Đô. Một cái đầu người bị ném lên, thi thể Vạn Thiên Kiệt từ trên lưng tam nhãn linh hổ rơi xuống. Hắn đến chết cũng không nghĩ đến, bản thân mình sẽ chết dưới móng vuốt hắc ưng, hắn là chiến vương hậu kỳ mà. Cũng đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết nơi xa cũng dừng lại. Hơn trăm người toàn bộ bị nhất kiếm phong hầu, một điểm năng lực phản kháng đều không có. Tiểu Minh rơi trên bờ vai ảnh phong, trong mắt lộ ra một tia khinh thường và xem thường, tựa như nói giết một chiến tông cảnh, chiến tôn cảnh còn tốn hao thời gian dài như vậy. Ảnh phong nhún nhún vai. một bộ dáng bất đắc dĩ. Ai bảo ngươi là cựu giai ám dạ minh chuẩn, hơn nữa thực lực hiện tại là lục giai đỉnh phong, ta có thể là đối thủ của ngươi sao? Tất cả đám người Đoạn Tinh Nguyệt đều ngốc trệ tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn đạo hắc ảnh kia đi tới, trong miệng đủ để nhét cả quả trứng vịt. Hàn phong gào thét, trong không khí tràn ngập một cỗ huyết tinh nồng đậm, một cỗ hàn ý tràn ngập trái tim tất cả mọi người. Hồi lâu, đám người Đoạn Tinh Nguyệt mới hồi phục tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm và Ảnh Phong tràn ngập vẻ kính sợ. Ảnh Phong đã cường đại như thế mà hắn lại cung kính Tiêu Phàm rất nhiều. Thế thì Tiêu Phàm phải cường đại biết bao. Tiểu Kim, dọn dẹp một chút. Tiêu Phàm nhìn Tiểu Kim một mực nằm ngủ dưới đất nói. Tiểu Kim hề phải đứng dậy, tựa như mộng đẹp bị quấy rầy, có chút khó chịu, bất quá nó vẫn hướng những thi thể này đi đến. Há mồm phun ra từng đạo hàn khí, những thi thể này thế mà trong nháy mắt đều đông thành tượng băng. Sau đó một đạo lợi trào đập ra, tất cả băng điêu đột nhiên nổ tung hóa thành hàn vụ tiêu tán trên không trung. Toàn bộ bãi cỏ lần nữa khôi phục lại yên tĩnh, mặt đất một điểm máu tươi đều không có. Nếu như không phải thật sự chứng kiến trận chiến trước đó, ai cũng sẽ không nghĩ tới vừa có hơn 100 người chết ở chỗ này. Giờ phút này, chân trời đã có tia sáng, Tiêu Phàm giãn gân cốt một cái, nhìn Đoạn Tinh Nguyệt bọn họ nói. Chúng ta chuẩn bị đi Ly Hỏa Đế Đô, các ngươi hiện tại đi hay không? Đi. Đoạn Tinh Nguyệt lập tức mở miệng, đi đến bên cạnh Ảnh Phong nói. Cảm ơn ngươi. Không cần, ta chỉ là thu tiền thuê. Ảnh Phong mỉm cười, uy phong gợi lên. Khuôn mặt tà mị tuấn mỹ bại lộ trước mặt Đoạn Tinh Nguyệt. Sắc mặt Đoạn Tinh Nguyệt hơi đỏ lên như táo đỏ, một viên hạ phẩm hồn thạch có thể thuê giết chết cường giả chiến vương cảnh sao? Nàng không có đơn thuần như vậy, nàng biết là Ảnh Phong muốn trợ giúp bọn nàng mà thôi. Những hàng hóa này còn muốn hay không? Tiêu Phàm nhìn về phía mấy chục cỗ xe ngựa kia nói. Cái kia không phải là đồ vật trọng yếu gì, chỉ là dùng để che giấu hai mắt người mà thôi. Hơn nữa mấy chục cỗ xe ngựa vào thành quá lớn, vạn gia rất dễ dàng tìm tới chúng ta, liền dứt khoát hủy diệt hết. Hoa Viễn quyết định thật nhanh. Mang theo 6 người còn lại hướng về xe ngựa kia đi đến. Những hàng hóa kia toàn bộ đốt hết, chỉ để lại 10 con thanh phong câu đi đường, toàn bộ thanh phong câu khác đều bị đuổi vào trong rừng. Lửa lớn rừng rực thiêu đốt, 10 con thanh phong câu đã rong ruổi trên đại đạo rộng lớn, ngoài ra còn có một đầu hoàng kim sư tử bá khí. Không hàng hóa, tốc độ đám người tăng lên không ít, chỉ vẹn vẹn nửa ngày, một tòa thành trì khổng lồ đã tiến vào tầm mắt đám người. Đế thành nguy nga bao la hùng vĩ. Không biết dùng thứ gì để chế tạo hiện ra màu đỏ. Xa xa nhìn lại, giống như một đoàn huyết sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, hỏa phượng đang bay múa. Cao ngất đến tận mây, kiến trúc lộ ra một cỗ đại khí mênh mông, giống như từng chuôi thần kiếm cắm vào vân tiêu, lộ ra một loại cảm giác nặng nề, đại khí. Rất hiển nhiên, đây chính là mục tiêu của Tiêu Phàm bọn hắn, Ly Hỏa Đế Đô. Cho dù Tiêu Phàm kiến thức uyên bác nhưng vẫn bị Ly Hỏa Đế Đô rung động hấp dẫn. Đây tựa như một con quái vật khổng lồ tọa lạc bên trên đại địa, hùng hậu, uy nghiêm. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không tìm thấy từ để miêu tả Ly Hỏa Đế Đô bao la hùng vĩ, chỉ là hoàng thành cùng Ly Hỏa Đế Đô so sánh, bất quá cũng chỉ là nơi hoang dã. Mặc dù Ly Hỏa Đế Đô ở trước mắt, nhưng đám người lại rong ruổi một canh giờ mới nhìn thấy cửa thành Ly Hỏa Đế Đô. Cửa thành có rất nhiều kiến trúc, cũng có rất nhiều quầy hàng, bóng người đông đảo vô cùng náo nhiệt, thành lâu trông như tường đồng vách sắt, không thể nhìn thấy phần cuối. Ly Hỏa Đế Đô, ta cũng chỉ là nghe nói qua, lại chưa tới bao giờ. Sắc thực so với tưởng tượng của ta còn muốn nguy nga đại khí hơn. Ảnh Phong cảm khái nói. Đế thành tự nhiên phi phàm, nơi này mới là nơi tu giả chân chính nên đến, ương kích trường không, cá bơi ngàn dặm, là rồng hay là giun, nơi này mới có thể chân chính thể hiện ra. Tiêu Phàm lắp bắp nói. Ly Hỏa Đế Đô xung quanh 3.800 dặm, gia tộc vô số, cường giả vô số, tự nhiên không giống bình thường, ta cũng là khi còn bé cùng phụ hoàng tới một lần. Đoạn Tinh Nguyệt chẳng biết lúc nào đi đến. Hoa Viễn bọn hắn đem những thanh phong câu đó đi bán. Tại Ly Hỏa Đế Đô, vạn gia muốn tìm bọn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Các vị, nếu đến đây rồi, chúng ta tại nơi này phân biệt đi, hữu duyên sẽ gặp lại. Tiêu Phàm hướng đám người kia chắp tay một cái nói. Đoạn Tinh Nguyệt có chút không nỡ, lời đến khỏe miệng, lại không biết nói cái gì lưu lại bọn hắn, đành phải nhìn về phía Ảnh Phong. Đa tạ Tiêu công tử, xin hãy bảo trọng, sau này còn gặp lại. Trương Cửu tự nhiên nhìn ra tâm tư Đoạn Tinh Nguyệt. Nhưng hắn cũng biết Tiêu Phàm và Ảnh Phong thiên tài dạng này, bọn hắn không thể giữ lại. Lần này, Tiêu Phàm bọn hắn có thể cứu mấy người đã là thập phần khó có được. Tiêu Phàm cười cười, ôm quyền rời đi, Ảnh Phong đi đến bên người Đoạn Tinh Nguyệt, nói khẽ. Bảo trọng, ta tin tưởng, chúng ta khẳng định sẽ còn gặp lại. Đoạn Tinh Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên, đột nhiên mở miệng kêu. Chờ đã. Ảnh Phong xoay người lại, nhìn thấy Đoạn Tinh Nguyệt lấy xuống viên Minh Châu trên cổ, nắm lấy cánh tay Ảnh Phong. Đem Minh Châu kia đặt ở trên tay Ảnh Phong. Vật này ta mang 17 năm, hiện tại tặng nó cho ngươi. Hoa Viễn thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, bất quá lại bị Trương Cửu lắc đầu cắt ngang. Ảnh Phong nắm chặt Minh Châu trong tay, trịnh trọng nói. Yên tâm, người còn châu còn. Nói xong câu đó, Ảnh Phong dứt khoát rời đi. Nước mắt Đoạn Tinh Nguyệt cũng không nhịn được nữa liền chảy ra. Tiểu thư, nếu hữu duyên, các ngươi sẽ còn gặp lại. Trương Cửu đi đến bên người Đoạn Tinh Nguyệt, an ủi. Ân. Đoạn Tinh Nguyệt gật đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tỷ tỷ, chúng ta đến Ly Hỏa Đế Đô rồi. Hoa, náo nhiệt quá. Đoạn Tinh Vũ rốt cục cũng tỉnh lại, liếc nhìn lấy tứ phương, đột nhiên kêu lên. Hai đại ca ca đâu, còn có sư tử đâu? Đại ca ca bọn hắn có việc, về sau chúng ta sẽ thấy. Đoạn Tinh Nguyệt trong nháy mắt nước mắt liền bốc hơi, yêu chiều sờ sờ đầu Đoạn Tinh Vũ, trong lòng lại bổ sung một câu. Thật sự sẽ còn gặp lại sao? Bên trong Ly Hỏa Đế Đô, Ảnh Phong một mực túi đầu, tâm tình thập phần xa xút, căn bản không có tâm tư quan sát cảnh sắc bốn phía. Tiêu Phàm đi đến bên người Ảnh Phong, vô vô vai Ảnh Phong, cười nói. Nếu là thật, vậy liền cố gắng theo đuổi, mang Tiểu Minh cùng đi, ta cũng yên tâm. Vạn nhất tìm không thấy ta, sau 3 tháng chiến hồn học viện khảo hạch, chúng ta cũng có thể gặp lại. Vâng, đa tạ công tử. Trong mắt Ảnh Phong lóe lên vẻ kích động, không kịp nghĩ nhiều, liền biến mất ở trong đám người. Nếu ở si ủ bởi Vani hệ lịch sử. Chương 290, phân tranh. Tiêu Phàm ngồi ở trên lưng Tiểu Kim, đi trên con đường dùng hỏa vân thạch trải thành, trong lòng có chút cô đơn. Ảnh Phong rời đi, lại chỉ còn Tiểu Kim một người bồi tiếp hắn. Dù sao cũng phải học cách sống một mình. Trong lòng Tiêu Phàm thở dài. Mấy tháng này đến nay, trên đường tu luyện vẫn luôn có người bồi tiếp hắn. Thế nhưng người bên cạnh một người lại một người rời đi, mà hắn cũng dần trở thành chiến vương cường giả, mọi thứ đều cảm giác quá mộng ảo. Ly Hỏa Đế Đô cực kỳ phồn hoa, hai bên đường phố cắm đầy cây phong, cho người ta một loại cảm giác nhiệt tình bành trướng. Hai bên cửa hàng san sát rực rỡ muôn màu, khiến cho người ta có chút đáp ứng không kịp. Trên đường người đến người đi, chen vai sát cánh, rất nhiều tu sĩ cưỡi hồn thú cao lớn uy mãnh hoành hành, một bộ dáng cao cao tại thượng coi thường người đi đường. Rất nhiều người ăn mặc chiến bào tỏa ra ánh sáng lung linh, uy phong lấm lấm. Tiêu Phàm không khỏi lộ vẻ cười khổ, hắn cùng với người ở đây so sánh, hoàn toàn chính là một tên nhà quê. Một bộ áo đen bình thường cùng thành phố này không hợp nhau cho lắm. Thần xác Tiêu Phàm không khỏi có chút mê mang, không biết nên đi nơi nào. Trước tìm chỗ ở đi, sau đó tìm hiểu sự tình sinh tử đấu trường, dù sao chiến hồn học viện. Khảo hạch còn 3 tháng. Tiêu Phàm âm thầm đưa ra quyết định. Ly Hỏa Đế Đô rất lớn. Tìm một gian khách sạn là rất dễ dàng, hai bên đường phố khắp nơi đều có thể thấy. Khách quan, là nghỉ trọ hay là ở lâu? Trước quầy một quán rượu, trưởng quỹ cười nhẹ nhàng nhìn Tiêu Phàm nói. Ở lâu? Tiêu Phàm nói ra. Chúng ta Vân Lai khách sạn có 4 loại cấp bậc phòng trọ thiên địa huyền hoàng. Phòng trọ cấp hoàng 100 hạ phẩm hồn thạch một ngày, phòng trọ cấp huyền 500 hạ phẩm hồn thạch một ngày, phòng trọ cấp địa 2000 hạ phẩm hồn thạch một ngày, phòng trọ cấp thiên 5000 hạ phẩm hồn thạch một ngày. Trưởng quỹ cười nói. Cũng không bởi vì cách Tiêu Phàm ăn mặc mà có nửa điểm khinh thị. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng, khách sạn này thật đúng là không phải bình thường. Đây căn bản chính là đang rửa tiền, bất quá bề ngoài hắn vẫn giữ vững bình tĩnh nói. Khác nhau ở chỗ nào sao? Tự nhiên có khác nhau, khách quan, ngài đừng nghĩ 5000 hạ phẩm hồn thạch ở một ngày là rất đắt. Dù sao, thiên địa linh khí mỗi phòng đều không giống nhau. Trưởng quỹ giải thích nói, nếu như ngài cảm thấy đắt, phòng trọ cấp hoàng cũng không tệ, ở vẫn hết sức sảng khoái. Cho ta một gian thiên, ở 3 tháng. Tiêu Phàm cũng không nghĩ nhiều, điểm ấy hồn thạch đối với hắn mà nói còn chưa tính là gì. Dù sao, hắn không ngừng liên tục cung cấp 3 loại dược dịch cho Lăng Vân Thương hội, mỗi tháng Trầm Chấn Đào đều sẽ đem những hồn thạch đó bỏ vào hồn thạch tạp của hắn. Hắn sở dĩ ở 3 tháng, chỉ là không muốn trước lúc chiến hồn học viện khảo hạch thường xuyên tìm kiếm chỗ ở mà phiền phức. 3 tháng. Khách quan ngươi xác định. Trưởng quỹ còn coi là mình nghe lầm, cũng không phải không ai mở thời gian dài như vậy. Chủ yếu là cách ăn mặc Tiêu Phàm không quá giống. 3 tháng cộng lại là 45 vạn hạ phẩm hồn thạch, đối với rất nhiều người mà nói, tuyệt đối là một khoản tài phú không ít. Đối với nghi vấn của trưởng quỹ, Tiêu Phàm trực tiếp xuất ra một tấm hồn thạch tạp bày ở trên quầy. Trưởng quỹ cũng không khách khí, trực tiếp cầm hồn thạch tạp soát 45 vạn hạ phẩm hồn thạch, cười ha hả cầm một tấm thẻ phòng đưa cho Tiêu Phàm. Khách quan, ngươi vận khí thật tốt, vừa lúc còn lại một gian phòng trọ chữ thiên cuối cùng. Đa tạ. Tiêu Phàm cười cười. Hắn thập phần hoài nghi tính chân thực trong lời nói của trưởng quỹ. Chấm đã. Lúc Tiêu Phàm vừa mới tiếp nhận thẻ phòng, một thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy năm đạo thân ảnh đi đến, cầm đầu là một thanh niên áo trắng. Trưởng quỹ sắc mặt hơi trầm xuống, một mặt nịnh nọt đi qua, cười nịnh nói. Đường Tam Thiếu, ngài làm sao lại tới đây? Tiêu Phàm híp híp mắt, lập tức nhìn thấy người quen, bất quá hắn căn bản không thèm để ý, vô đầu tiểu kim liền đi vào trong khách sạn. "Tiểu tử, bản thiếu gia đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao?" Thanh niên mặc áo trắng kia ngay cả nhìn cũng chưa nhìn trưởng quỹ, lách mình ngăn trở Tiêu Phàm. "Ngươi đang cùng ta nói chuyện sao?" Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, người này có chút vô lý bá đạo. "Vậy ngươi cho rằng bản thiếu gia đang cùng ai nói chuyện?" Thanh niên áo trắng rất khó chịu thái độ Tiêu Phàm. Tại Ly Hỏa Đế Đô có ai không cho Đường Tam thiếu hắn mặt mũi, tiểu tử này dám không nhìn bản thân, khiến hắn trong lòng giận dữ. "Ta biết ngươi sao? Phiền nhường đường một chút." Tiêu Phàm nhún vai, trực tiếp vòng qua thanh niên áo trắng đi tiếp. "Cho ngươi, ngươi liền không biết xấu hổ." Thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng Tiêu Phàm chụp tới. Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh, một cái lắc mình liền đã xuất hiện bên ngoài mấy mét. "Nguyên lai có chút thực lực, ta còn tưởng ngươi làm sao dám trước mặt bản thiếu gia phách lối." Khóe miệng thanh niên áo trắng khẽ cong. Ngay lúc đó, ba người đi theo cách đó không xa, cuối cùng một người do dự đi lên. "Tam thiếu, bỏ đi." Một thanh niên áo bảo xanh mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm có chút lấp lóe, như có chút kiêng kỵ. "Bỏ đi." Thanh niên áo trắng nói trở mặt liền trở mặt, căm tức nhìn thanh niên áo bảo xanh bên cạnh nói. "Trần Phong, bản thiếu gia coi trọng ngươi, an bài chỗ ở cho ngươi, ngươi nói ta bỏ sao?" "Không sai, thanh niên áo bảo xanh kia không phải người khác, chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Trần gia Trần Phong. Tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều hắn có thể là mưa làm gió, nhưng ở chỗ này, là rồng hắn cũng phải cuộn lại." "Tam thiếu." Sắc mặt Trần Phong khó coi. Ở chỗ này hắn không muốn cùng Tiêu Phàm trở thành địch. Nếu như bình thường, hắn tự nhiên ước gì Tiêu Phàm chết đi, nhưng khi hắn biết rõ thân phận Nam Cung Tiêu Tiêu, hắn liền triệt để từ bỏ đối địch với Tiêu Phàm. Chủ yếu nhất là, đệ đệ của hắn Trần Hạo nói cho hắn biết, Tiêu Phàm còn cùng Tuyết Lâu có quan hệ rất lớn. Lúc đầu Trần gia kem chút bởi vì chuyện này đem Trần Thiên Minh trục xuất khỏi gia tộc. Đương nhiên, sự tình này cũng chỉ có dòng chính Trần gia biết rõ. Về sau bởi vì Tuyết Ngọc Long chết, sự tình này cứ vậy mà kết thúc. Nhưng Trần Phong vẫn như cũ không dám đối địch với Tiêu Phàm. Tuyết Lâu cũng đủ diệt Trần gia, mặt khác Tuyết Ngọc Hiên cùng Tiêu Phàm cũng là quan hệ tâm đầu ý hợp, hai điểm này cơ hồ bóp lấy mệnh môn Trần Phong. 3. Lời nói Trần Phong chưa dứt, thanh niên áo trắng Đường Tam thiếu trực tiếp trở mặt không nhận. Một bàn tay tát lên trên mặt Trần Phong, năm ngón tay màu đỏ tươi hàng rõ trên mặt. Sắc mặt Trần Phong kìm nén đến đỏ bừng, quả thực một chữ đều không nói được, đây đúng là thai bay vạ gió. Tiêu Phàm lắc đầu, đối với Trần Phong có thể nói là hết sức thất vọng, đường đường hoàng thành thập tú Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, giúp khi ứng phó một tên thiếu gia ăn chơi cũng không có. Dù Trần Phong nắm giữ thất phẩm chiến hồn, đoán chừng cũng chỉ dừng bước tại nơi này. Đột phá chiến vương cảnh, tâm cảnh rất trọng yếu, chỉ có tâm đầy đủ kiên nghị thì mới có thể lĩnh ngộ. Sự tình Đường Trạch ta quyết định cho tới bây giờ không có việc gì làm không được, ngươi dám ở đây kỳ kỳ vai vai sao? Thanh niên áo trắng Đường Trạch nhìn hằm hằm Trần Phong. Sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm, tiện tay ném ra một tấm hồn thạch tạp, nói. Hôm nay ngươi nhường cũng phải nhường, không nhường cũng phải nhường, bằng không. Bằng không cái gì? Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo, nghiền ngẫm nhìn Đường Trạch, dạng thiếu gia ăn chơi hắn thấy quá nhiều, đều là thứ không biết xấu hổ. Tiêu Phàm nếu lùi một bước, Đường Trạch tuyệt đối được một tấc lại muốn tiến một thước, không bằng cường thế đến cùng. Nếu ở si ủ bởi Vani Helis. Chương 291, Tiêu Phàm hung ác. Đường Trạch cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Phàm, hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ngươi dám cùng bản thiếu gia tranh giành. Hôm nay, không đánh gãy hai cánh tay người, thì ngươi đừng mong rời khỏi nơi này. Đường Tam thiếu. Sắc mặt trưởng quỹ vô cùng nóng nảy, nơi này mở cửa làm ăn nào có thể để hắn phá nát được. Cút sang một bên cho bản thiếu gia. Đường Trạch một cước đá vào lồng ngực trưởng quỹ. Trưởng quỹ đâu phải là đối thủ của hắn, trực tiếp bay ngực ra, đập ầm ầm trên vách tường, trong miệng máu tươi cuồn phun. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, Đường Trạch này thật đúng là không phải bá đạo bình thường, trưởng quỹ cũng dám đánh. Tiểu tử, đi ra cho ta, ta cam đoan chỉ cần hai cánh tay ngươi. Sắc mặt Đường Trạch ngoan độc vô cùng, một mặt cao cao tại thượng. Ba người bên người Đường Trạch cũng cười lạnh không thôi, tiểu tử này dám đắc tội Tam thiếu. Đây không phải muốn chết sao? Bốn phía không ít tu sĩ cũng vây xem náo nhiệt. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thầm than tiếc hận, cũng có người thần sắc lạnh lùng. Thần sắc Trần Phong phức tạp, khẽ cắn môi, lấy dũng khí nói. Đường Tam thiếu, cái gì bỏ qua được thì nên bỏ qua. Trần Phong, ngươi là cái thứ gì? Tam thiếu nhìn chúng ngươi, mới muốn kết giao với ngươi, ngươi cũng dám ăn cây táo rào cây sung. Đối với loại ăn cây táo rào cây sung, chúng ta nên xử lý như thế nào? Cắt đứt tứ chi. Phế chiến hồn, thế này cũng nhẹ, tốt nhất cắt đầu lưỡi, móc hai mắt. Đường Trạch cùng ba con chó săn liếc mắt ta một câu ngươi một câu, trên mặt tà tà tiểu dung. Trần Phong nghe vậy, không khỏi run run, hôm qua hắn mới vừa tới Ly Hỏa Đế Đô liền đụng phải Đường Trạch. Đường Trạch lúc ấy đối đãi với hắn không phải như vậy. Thậm chí hôm qua còn mang theo hắn đi Túy Hoa Lâu tiêu hồn một đêm, chỗ nào biết rõ, Đường Trạch tâm ngoan như thế này. Ai, hai tên tiểu tử này thực sự là gặp vận rủi, đoán chừng là Hoàng Triều cùng Vương Triều đến tham gia khảo hạch chiến hồn học viện đi, đáng tiếc đụng phải Đường Trạch. Ai nói không phải, Đường Trạch nổi danh hoàn khố thế nhưng là người ngoại thành, hơn nữa Đường gia tại ngoại thành thế lớn, người bình thường cũng không dám đắc tội hắn. Nếu sớm biết là Đường Trạch, bọn hắn cũng sẽ không dám đắc tội. Ta nghe nói đoạn thời gian trước có hai tu sĩ đến Hoàng Thành bởi vì chọc giận hắn, bị hắn thiên đao vạn quả, trong đó một nữ tu sĩ, tức thì bị. Ai, dù sao rất tàn nhẫn. Đám người xung quanh khe khẽ bàn luận lấy, tận lực đè thấp lấy thanh âm, sợ đắc tội Đường Trạch. Trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vòng lanh ý, Đường Trạch này đúng là không phải người tốt. Trần Phong, ngươi vừa mới cũng nên biết đắc tội bản thiếu gia sẽ có kết cục gì, bất quá bây giờ bản thiếu gia tâm tình đột nhiên tốt. Chỉ cần ngươi đoạn hai tay của hắn, việc này vốn không đáng để truy cứu. Đường Trạch cười nhạt một cái nói, trên mặt lộ ra một tia tà khí. Hắn rất thích xem bộ dáng người khác thống khổ dãy rua, đến mức mấy năm nay, chết ở trong tay hắn không có 100 thì cũng có mấy chục. Con mẹ nó, ngươi chính là một tên biến thái, tên điên. Trần Phong gần như gào thét, căm tức nhìn Đường Trạch. Đường Trạch nghe vậy, nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết, sát khí nặng nề nhìn Trần Phong nói. Ngươi dám mắng ta. Ngươi đã muốn chết, ta thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, Đường Trạch thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện bên người Trần Phong, một chưởng hướng đỉnh đầu Trần Phong vỗ tới. Cút. Cũng đúng lúc này một đạo thiểm điện xuất hiện, ba một tiếng thân ảnh Đường Trạch bay ra ngoài, trực tiếp nện trên đường phố. Trước mặt Trần Phong xuất hiện một đạo thân ảnh, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Toàn thân Trần Phong khẽ run lên, hắn mặc dù có thể hoàn thủ, nhưng hắn nghĩ ngạnh kháng Đường Trạch một kích sẽ gây ra ân oán, nhưng lại không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà xuất thủ. Đám người kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Bọn hắn cũng bị thực lực Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Đương nhiên, làm cho bọn hắn kinh hãi là Tiêu Phàm cũng dám ra tay với Đường Trạch, đây không phải muốn chết sao? Có ít người do được quá nuông chiều, nhất cũng vô dụng. Không đánh hắn thì hắn sẽ tự cho mình là lao tử thiên hạ đệ nhất. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Trạch trên đường cái, cười lạnh nói. Trần Phong nuốt nước miếng, hắn biết Tiêu Phàm nói cho hắn nghe. Tiêu Phàm vẫn bá đạo, quyết đoán như thế. Trong lòng Trần Phong khẽ run lên. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân đi tới Ly Hỏa Đế Đô liền đánh mất mục tiêu. Là chiến tông cảnh đều không sợ thiên hạ, bây giờ đột phá chiến vương lại bó tay bó chân. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Trần Phong hít sâu một hơi nói, hướng về phía Tiêu Phàm túi người cảm tạ. Giờ phút này, trong lòng hắn như có một chút minh ngộ, ẩn ẩn xu thế muốn đột phá chiến vương trung kỳ. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, vui vẻ tiếp nhận một lễ này, trong lòng thầm than, quả nhiên không hổ là hoàng thành thập tú, một điểm tức thông. Hắn biết về sau Trần Phong nếu như không có gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ nhảy lên ngàn dặm. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đánh chết hắn cho ta. Trên đường cái truyền đến tiếng Đường Trạch gầm gừ, hắn phẫn nộ xông vào trong khách sạn. Muốn đánh, đi ra bên ngoài đánh, đừng làm bẩn khách sạn. Tiêu Phàm lạnh lùng nói một câu, lách mình hướng lên. Đường Trạch vừa mới xông vào khách sạn lại bị Tiêu Phàm hung hăng tát một cái. Một bên khác trên mặt thêm 5 ngón tay, đám người thấy thế hít vào ngụm khí lạnh, không khỏi thầm than. Thiếu niên áo đen này thật là ngon nhân. Đường Trạch đùa nghịch hung ác, ta càng ác, xem ai so với ai hung ác hơn. Trưởng quỹ cảm kích nhìn bóng lưng Tiêu Phàm, hít sâu một hơi quay người rời đi. Ba tên chó săn của Đường Trạch cũng đội vàng xông ra khách sạn, bốn người vây quanh Tiêu Phàm ở bên trong. Hôm nay không đánh nát tứ chi ngươi, nát hồn hải ngươi, lão tử liền không phải họ Đường. Trên mặt Đường Trạch lóe nụ cười tàn nhẫn. Cũng đúng lúc này, một trận nóng bỏng đau đớn từ mặt hắn truyền đến, trong miệng máu tươi cuồn phun. Xem ra răng ngươi tương đối cứng rắn. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, đạp chân xuống, cả người tựa như cùng gió hòa làm một thể. Ba ba ba. Liên tục 10 cái tát lưu trên mặt Đường Trạch, không trung máu tươi vẩy ra, bay ra mấy cái răng, đám người cũng hoàn toàn bị Tiêu Phàm làm cho chấn kinh một trận. Đánh đập Đường Trạch ngay trước mặt nhiều người như vậy, đây chính là đem Đường ra đắc tội. Chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ trở thành đề tài nói chuyện của rất nhiều người sau khi ăn xong, Đường Trạch cũng triệt để trở thành trò cười cho người khác. Ba tên chó săn của Đường Trạch cũng hoàn toàn nhìn đến mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời không biết làm sao, hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Tiêu Phàm một tay gắt gao bóp cổ Đường Trạch căn bản không có cơ hội chống trả, chán nổi gân xanh, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Rất nhiều người trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng, vì sao cùng là chiến vương cảnh sơ kỳ lại chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Tiểu tử, thả tam thiếu, bằng không cắt tứ chi ngươi để ngươi sống không bằng chết. Một tên chó săn uy hiếp nói. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi. A. Lời nói chưa dứt, người kia bông kêu thảm một tiếng. Đám người còn nghe được một tiếng răng rắc, liền thấy hai tay người kia đứt gãy, cả người ngồi sập xuống đất, hai mắt đỏ bừng, tứ chi hiển nhiên bị đoạn. Cắt tứ chi ta. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, đem Đường Trạch ném xuống đất như ném con gà, thân ảnh lần nữa khẽ động. Lại một tiếng hét thảm truyền ra, người kia lại phát ra thanh âm ồ ồ, trong miệng máu tươi cuồn phun, trước thân người đó là một đoạn đầu lưỡi. Cắt lưỡi ta. Thanh âm Tiêu Phàm băng lãnh vang lên. Đám người tim mật phát lạnh, tất cả đều bị khí thế Tiêu Phàm cùng sự hung ác cấp trấn trụ. Cái gì gọi là hung ác, cái gì gọi là phát điên, trên người thiếu niên áo đen đều hiện hiện tất cả. Người cuối cùng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nào chú ý đến nhiều như vậy, liền nhấc chân chạy. Chương 292, ngươi có bệnh phải không? Chạy. Chạy được sao? Tiêu Phàm không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền kinh người. Thân hình lóe lên, quỷ dị biến mất tại chỗ, một cái hô hấp lại lần nữa trở lại tại chỗ. A, con mắt ta. Lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Tu sĩ chạy trốn kia hai mắt nhắm nghiền, máu tươi róc rách chảy xuống, bộ dáng thập phần thê thảm. Hiện trường tất cả đều câm như hến, cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng, đám người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi trên người Tiêu Phàm. Lấy hai mắt ta. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Đối với những người này, hắn không có bất kỳ thương hại gì, thậm chí ngay cả nhìn đều không thèm nhìn một chút. Nếu như không phải thực lực bọn hắn thấp, hiện tại ngã trên mặt đất bị đoạn tứ chi sẽ chính là Tiêu Phàm, bị cắt đầu lưỡi cũng chính là hắn, bị móc mắt như trước vẫn là hắn. Cái thế giới này có thực lực mới là vương đạo. Tiêu Phàm không thích khi dễ người, nhưng xưa nay sẽ không dễ bị người khác khi dễ, đây chính là chuẩn tắc làm người của hắn. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta gấp trăm lần hoàn lại. Trần Phong cũng bị sự cường thế của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cho tới nay, Tiêu Phàm đều không phải cường thế như vậy sao? Chỉ là nếu không chủ động chọc hắn, người này sẽ rất dễ nói. Đường Trạch chỉ là không may mà thôi, ai bảo hắn không chọc người khác, hết lần này tới lần khác muốn chọc tức Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lúc trước cũng dám giết Hoàng Thành Thập Tú, huống chi hiện tại đã đột phá chiến vương cảnh. Tiểu tử, Đường Trạch ta thể nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết, diệt cửu tộc ngươi. Đường Trạch quỳ trên mặt đất dốc hết toàn lực gào thét. Sắc mặt Trần Phong phát lạnh, chuẩn bị tiến lên đạp Đường Trạch một cước, bất quá lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Chó sủa mà thôi, để ý đến hắn làm cái gì, hắn hiện tại đã không phải họ Đường, tại sao phải sợ hắn? Đám người nghe vậy, thiếu chút nữa thì bật cười, lời này trước đó không phải Đường Trạch chính mình nói sao? Nếu như Đường Trạch không phải họ Đường, ở đây lại có mấy người sẽ sợ hai hắn đâu? Người đâu, đưa Đường Tam thiếu trở về. Đột nhiên, trong đám người xuất hiện một đạo thân ảnh, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc nho bào rộng thùng thình đi tới. Nam tử trung niên mặt như lao tước, hai con ngươi thâm thúy, nhất cử nhất động bên trong đều lộ ra một cỗ phong phạm đại gia. Ở cạnh hắn còn đứng một lão giả áo xám, khuôn mặt lão giả gầy gò, khô trắng vô cùng, tựa như một trận gió lớn đều có thể đem hắn hất bay. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không dám xem thường hắn, hai con ngươi lão giả khô gầy trong suốt. Tiêu Phàm căn bản không nhìn thấu được hắn, người này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Bên cạnh hai người là trưởng quỹ sắc mặt trắng bệnh, hai người này rõ ràng là hắn mời đến. Tam gia, hướng trưởng lão. Đám người nhìn thấy nam tử trung niên cùng lão giả khô gầy liền vội vàng chào hỏi, trong mắt đều là vẻ cung kính. Nguyên bản Đường Trạch còn muốn thả vài câu ngoan thoại, bất quá khi hắn nhìn thấy nam tử trung niên, sắc mặt hơi đổi một chút, kém chút quên mất Vân Lai khách sạn là địa bàn Tam gia. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Địa vị Đường Trạch có vẻ như không nhỏ, làm sao sợ như thế chứ? Khi hắn lấy lại tinh thần, nam tử trung niên sau lưng xuất hiện 7-8 người, 4 người mang theo Đường Trạch biến mất trong đám người. Về sau ai còn dám đến Vân Lai khách sạn quấy rối, Đường Trạch thì mộ không khách khí. Nam tử trung niên đột nhiên nhìn tu sĩ bốn phía, thản nhiên nói. Ngữ khí mặc dù bình thản nhưng lại tràn ngập sát khí, tu sĩ bốn phía nghe vậy chỉ có thể không ngừng gật đầu. Họ y kìa. Tiêu Phàm trong lòng hơi động. Hắn có nghe nói qua Ly Hỏa Đế Đô Tam Đại Cự Phách gia tộc. Trừ Đế Thất Nam Cung gia tộc ra, Sở gia, Y gia, cùng Ninh gia khiến các đại thế lực cùng gia tộc khác đều phải ngưỡng vọng, khó trách Đường Trạch lại sợ hãi như thế. Hai vị tiểu hữu, Vân Lai khách sạn khiến cho hai vị không tiện, y mộ ở đây xin lỗi, đặc biệt chuẩn bị rượu nhạc, không biết hai vị tiểu hữu có thể cho một chút mặt mũi. Nam tử trung niên đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm và Trần Phong nói. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn nam tử trung niên. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ bỏ lòng kiêu ngạo, tới mời mình. Tiền bối nghiêm trọng rồi. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Đối phương cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng không thể đánh mặt. Tiểu hữu, mời. Nam tử trung niên cười cười, thủ thế mời vào trong. Trần Phong do dự một cái, thấy Tiêu Phàm cho hắn một cái ánh mắt, cuối cùng vẫn là cùng đi lên. Tiểu Kim tự nhiên đi sau lưng Tiêu Phàm. Tiểu tử này thực sự là lớn số, vậy mà khiến Y Vân Y Tam gia coi trọng, tiến vào Chiến Hồn Học Viện là sự tình tất nhiên. Hắn thực lực vốn không yếu, hy vọng tiến vào Chiến Hồn Học Viện rất lớn, không cần thiết ôm đùi Tam gia. Các ngươi cũng biết Tam gia người này thích kết giao tài tuấn, đoán chừng là coi trọng thực lực tiểu tử này. Không sai, bất quá chỉ bằng điểm này, đoán chừng Đường Trạch cũng không dám tìm đến tiểu tử kia gây phiền phức. Tiêu Phàm bọn hắn biến mất bên trong khách sạn, đám người liền bắt đầu nghị luận. Không kiêng nể gì cả. Nam tử trung niên Y Vân xuất hiện ai cũng không dám há mồm thở dốc. Tại một gian phòng, Tiêu Phàm do dự một cái, vẫn nói ra. Tiền bối, đây là bạn ta, có thể hay không? Đương nhiên có thể, hồn thú linh trí vốn không thấp, chỉ là nhân loại chúng ta tự cho là đúng, tài trí hơn người mà thôi. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Y Vân liền đánh gãy lời nói Tiêu Phàm. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, hình tượng Y Vân trong lòng hắn ngày càng cao hơn. Sau đó ba người đến trong phòng ngồi xuống. Phòng bao rất lớn, thức ăn từ lâu đã được chuẩn bị kỹ càng. Tại hạ Y Vân, vị này là Hướng trưởng lão, hai vị tiểu hữu là tới tham gia Chiến Hồn Học Viện khảo hạch. Y Vân trước tiên mở miệng, cười nhẹ nhàng nói. Tiêu Phàm cùng Trần Phong gật đầu, Y Vân cười cười nói. Vậy thì vận khí các ngươi khá tốt, Hướng trưởng lão chính là ngoại viện trưởng lão Chiến Hồn Học Viện. Tới mời hai vị tiểu hữu, một là bồi tội hai vị tiểu hữu, hai là muốn giới thiệu hai vị quen biết Hướng trưởng lão. Tiền bối khách khí. Tiêu Phàm cùng Trần Phong đội vàng đáp lễ. Hai người lòng dạ biết rõ, nhận lôi đoan chừng chiếm số ít, cái sau mới chiếm đa số. Chỉ là, giới thiệu hai người cho ngoại viện trưởng lão Chiến Hồn Học Viện biết, thì có ích lợi gì đây? Lão hủ Hướng Vinh. Hướng trưởng lão cười nói. Hai vị tiểu hữu còn không biết đi, Chiến Hồn Học Viện có tất cả bốn viện, Thiên Phủ, Địa Các, Huyền Cung, Linh Điện, Thiên Phủ cùng Địa Các thuộc về nội viện, bình thường chỉ có nhân tài ngoại viện mới có tư cách đi vào. Mà Huyền Cung cùng Linh Điện là thuộc về ngoại viện. Một khi khảo hạch thành công, các ngươi có thể lựa chọn tiến vào Huyền Cung và Linh Điện. Huyền Cung cùng Linh Điện quan hệ bình đẳng. Lão hủ chính là Linh Điện trưởng lão, hai vị tiểu hữu nếu như có thể thông qua khảo hạch, hy vọng các ngươi có thể gia nhập Linh Điện. Nếu như thông qua khảo hạch, ta nguyện ý. Trần Phong không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng nói. Nói đùa cái gì, đây chính là trưởng lão Chiến Hồn Học Viện tự mình mời đấy, dạng cơ hội này làm sao có thể cự tuyệt được. Hướng trưởng lão hài lòng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Bất quá, con ngươi lại rơi trên người Tiêu Phàm, hiển nhiên hắn để ý Tiêu Phàm hơn. Bất quá Tiêu Phàm lại thập phần bình tĩnh, hắn không tin trên trời có rớt xuống đĩa bánh. Nghi ngờ nói. Xin hỏi Hướng trưởng lão, Linh Điện cùng Huyền Cung khác nhau ở chỗ nào? Tạm thời mà nói, Linh Điện không bằng Huyền Cung. Bất quá ta tin tưởng, đây là thế nhân không hiểu Linh Điện mà thôi, một ngày nào đó, Linh Điện tuyệt không thể so sánh cùng Huyền Cung. Hướng trưởng lão ho khan mấy tiếng nói, hắn chính mình nói cũng giống như có chút không có ý tứ. Ánh mắt Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Hướng trưởng lão, tựa như hoàn toàn không nghe thấy hắn nói, ngược lại đột nhiên không hiểu thấu nói. Hướng trưởng lão, ngươi có phải có bệnh hay không? Chương 293, ai nói ta không thể? Hướng trưởng lão, ngươi có phải có bệnh hay không? Lời này vừa nói ra, Trần Phong trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Y Vân cau mày một cái, trong mắt lóe lên một tia không thích. Đồng dạng, sắc mặt Hướng trưởng lão cũng chẳng tốt đẹp gì, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Qua nhiều năm như vậy, Linh Điện mặc dù xuống dốc, nhưng không có ai dám nhục mạ hắn. Người trẻ tuổi này thật quá cuồng vọng. Tự cho là có chút thực lực liền không coi ai ra gì, chẳng lẽ không biết lão tử một cái ngón tay có thể diệt ngươi sao? Tiêu Phàm vội ho một tiếng, hắn cũng phát hiện tự mình nói sai, vội vàng giải thích nói. Hướng trưởng lão, ta không phải có ý tứ này, ta là nói, thân thể ngươi có phải có bệnh hay không? Không biết ngươi đang nói cái gì. Thần sắc Hướng trưởng lão lập tức biến băng lạnh, tựa như so với việc Tiêu Phàm nhục mạ hắn còn nghiêm trọng hơn. Một vòng u lãnh chi quang từ trong mắt của hắn chợt lóe lên rồi biến mất, Y Vân vừa lúc bắt được. Sau đó hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, chẳng lẽ tiểu tử này nói đúng, thân thể Hướng Vinh thật có bệnh. Nếu như ta đoán không sai, thời điểm Hướng trưởng lão tu luyện, hồn lực sao động, không bị khống chế, thậm chí không cách nào cô đọng hồn hải. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy. Dù sao đã đắc tội Hướng trưởng lão cũng không cần quan tâm nhiều như vậy, không bằng đắc tội đến cùng, có lẽ còn có chuyện cơ. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Hướng trưởng lão cũng nhịn không được nữa, sát khí băng lãnh phát ra, khí thế bảng bạc phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đâu là đối thủ của hắn, lục phủ ngũ tạng bốc lên không thôi, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng âm thầm kinh hãi. Chiến hoàng. Giống. Cũng đúng lúc này Tiểu Kim đột nhiên gầm thét mà lên, nhìn thấy Tiêu Phàm ăn quả đắng. Nó triệt để nổi giận. Một đạo kim sắc hỏa quang từ trong miệng phun ra, nhiệt độ nóng rực tràn ngập cả phòng. Sắc mặt hai người Y Vân cùng Hướng trưởng lão biến đổi, muốn trốn tránh, nhưng trong phòng quá nhỏ căn bản không có chỗ. Hai người chỉ có thể dùng hồn lực ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Thế nhưng bọn hắn đã quá khinh thường kim sắc hỏa diễm. Hồn lực trực tiếp bị kim sắc hỏa diễm thiêu, áo bào cũng trong nháy mắt bị cháy đen. Tiểu Kim, dừng tay. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, vội vàng ngăn Tiểu Kim. Thân phận hai người Y Vân và Hướng Vinh đều không đơn giản, hắn không muốn đem hai người triệt để đắc tội. Tiểu Kim gầm gừ mấy tiếng, con mắt màu vàng nóng lạnh lùng nhìn chằm chằm Y Vân và Hướng Vinh bị đốt thành than đen. Chỉ cần hai người còn dám có bất kỳ dị động, dù đối phương là chiến hoàng cảnh, nó cũng giết chết. Y Tam gia, có nhiều cái giày, xin lỗi. Về sau lại tới cửa bồi tội, Tiểu Kim, chúng ta đi. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, ngữ khí rất cường ngạnh, quay người liền đi ra cửa. Nếu đối phương không để ý tới hảo ý của mình, lưu ở chỗ này nào có ý nghĩa gì, nếu như không phải Tiểu Kim, hắn có khả năng đã chết. Trần Phong do dự một hồi vẫn là đi theo, Tiêu Phàm đắc tội hai người, hắn lưu ở chỗ này tuyệt đối không có gì tốt cả. Tiểu Hữu, chờ đã. Y Diệp Vân đột nhiên kêu lên, con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm đã không còn khinh thị trước đó. Lúc trước hắn mặc dù thái độ nhiệt tình, nhưng nhiều ít chỉ coi Tiêu Phàm là tiểu bối, mà hiện tại, hắn lại coi Tiêu Phàm là người cùng một cấp độ. Nhất là khi ánh mắt của hắn lúc rơi trên người Tiểu Kim, cực kỳ thận trọng. Hỏa diễm thật sự là quá bá đạo, chiến hoàng cảnh hắn đều có chút sợ hãi. Khó trách Tiêu Phàm không kiêng nể gì cả đi theo hắn tiến vào phòng, nguyên lai là có vật nhỏ này làm chỗ dựa. Y Tam gia còn có chuyện gì sao? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Y Vân thản nhiên nói. Về phần Hướng Vinh trưởng lão, hắn trực tiếp không nhìn một cái. Thiếu niên đầy cao ngạo. Trong lòng hai người Y Vân và Hướng Vinh hơi kinh hãi. Tiểu tử áo đen mặc dù chỉ là chiến vương cảnh sơ kỳ, nhưng trên người đã tản ra một cỗ khí chất hoàng giả riêng biệt. Người như vậy, cả Ly Hỏa Đế quốc cũng tìm không ra mấy người. Tiểu Hữu, Y Mô khẳng định có hiểu lầm gì đó, làm sao không ngồi xuống hảo hảo nói chuyện? Hướng trưởng lão, Y Mô nói không sai chứ? Y Diệp Vân đành phải làm người hòa giải, lật tay một cái, áo bào trên người lập tức rực rỡ hẳn lên, căn bản không bởi vì Tiểu Kim vừa mới xuất thủ mà giận chó đánh mèo lên người Tiêu Phàm. Sau đó Y Vân lại cho Hướng Vinh một cái ánh mắt, hắn đối với Tiêu Phàm cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Một chiến vương cảnh tiểu tử, vậy mà khiến đường đường ngoại viện trưởng lao chiến hồn học viện tức giận như thế, không thể không nói, đây cũng là một phần bản sự. Có lẽ tiểu tử này thật đúng là nhìn ra vấn đề khó nói. Ngươi thực nhìn ra trên người ta có vấn đề. Ánh mắt Hướng Vinh gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Nhìn ra thì như thế nào, nhìn không ra thì như thế nào, rất quan trọng sao? Nếu như nói lúc trước Tiêu Phàm có thể thay hắn giải quyết điểm tâm tư ấy, nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên không có mảy may hứng thú. Sắc mặt Hướng Vinh cứng đờ, hắn ẩn ẩn phát hiện là bản thân suy nghĩ nhiều. Quái bệnh trên người trừ việc âm thầm tìm luyện dược sư của luyện dược sư công hội, những người khác tuyệt không có khả năng biết rõ. Trong lòng hắn càng hiếu kỳ là, những thất phẩm luyện dược sư đó đều giải quyết không được, tiểu tử chiến vương cảnh này thực liếc mắt liền nhìn ra sao. Tiểu Hữu, lão hủ hiểu lầm Tiểu Hữu, có nhiều đắc tội, chớ trách. Hướng Vinh hít sâu một hơi, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Một cử động kia khiến Y Vân kinh ngạc vô cùng. Hướng Vinh cao ngạo hắn rất rõ ràng, thân làm ngoại viện trưởng lao chiến hồn học viện, hắn chưa bao giờ cúi đầu với ai. Ngày hôm nay vậy mà hướng một tiểu tử chiến vương cảnh sơ kỳ cúi thấp đầu, đây chính là sự tình xưa nay chưa thấy. Y Vân nào biết rõ, trong lòng Hướng Vinh giờ phút này vội vàng. Mấy tên thất phẩm luyện dược sư ở đế đô hắn đều tìm cả, nhưng không một người nhìn ra hắn đến cùng là có bệnh gì. Hơn nữa, bệnh không nhìn ra mà lại đạt được một kết luận chung, chính là không nhiều hơn nửa năm, tu vi hắn sẽ không tiến lên ngược lại càng bị thụt lùi. Loại tình huống này cũng như chiến hồn bị thương, nhưng quái dị là chiến hồn Hướng Vinh hoàn hảo không chút tổn hại nào. Hướng trưởng lão, thân thể ngươi thật có bệnh vấn đề. Y Lệ Vân há miệng, nói đến một nửa phát hiện không đúng, vội vàng đổi giọng. Đúng vậy, nguyên bản ta coi là tiểu hữu là từ nơi nào nghe nói qua, lúc đó mới nổi giận mà thôi. Nếu như bị mấy cái lao bất tử ngoại viện kia biết rõ, há không phải làm trò cười. Hướng Vinh cười khổ nói. Sau đó đem bệnh quái dị của bản thân nói rõ chi tiết một lần, cuối cùng lộ ra ánh mắt chờ mong nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiểu hưu nếu có thể chữa cho ta, lão hủ vô cùng cảm kích. Đưa tay ra, không nên phản kháng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Hướng Vinh bỏ lòng tiêu ngạo còn chân thành xin lỗi, nếu như hắn còn không biết tốt xấu, ngược lại là có chút thái quá. Trên mặt Hướng Vinh vui vẻ. Mặc dù không biết vì sao, nhưng vẫn không chút do dự đặt bàn tay lên bàn. Tiêu Phàm bắt lấy mạch đập, nhắm hai mắt lẳng lặng cảm thụ. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm lúc này mới mở hai mắt, thản nhiên nói. Chiến hồn không tổn thương, kinh mạch không tổn hại, hồn hải cũng không thành vấn đề, thật là quái dị. Nghe được Tiêu Phàm nói, Hướng Vinh đầu tiên là vui vẻ, lập tức lại khôi phục vẻ ảm đạm. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải nhìn ra vấn đề Hướng trưởng lão sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không thể trị? Y Lệ Vân tưởng Tiêu Phàm còn sinh khí, vội vàng mở miệng nói. Nha, Y Tam gia, Hướng trưởng lão, các ngươi cũng ở đây à? Đúng lúc này, một âm thanh âm dương quái khí từ cửa ra vào truyền đến. Thân xác Hướng trưởng lão cứng lại, vội vàng đổi một bộ y phục, trên mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Sau đó, một nam tử mặc trường bào màu tím đi tới, nam tử bộ dáng không sai biệt lắm khoảng 5-60 tuổi, thân hình gầy gò, ánh mắt khôn khéo vô cùng, mang trên mặt một tia cười tà tà. Bao Chính Đức, ngươi tới làm cái gì? Hướng Vinh sầm mặt lại, tựa như nhìn thấy cựu nhân. Nơi này là ngoại thành Ly Hỏa Đế Quốc, còn có nơi ta không thể đi sao? Nam tử áo bào tím Bao Chính Đức cao ngạo đánh giá Tiêu Phàm, một mặt ngoạn vị nói. Ta nói, Hướng Vinh ngươi khi tuyệt vọng thì cái gì cũng thử đi. Tiểu tử này cũng có thể trị bệnh cho người sao? Một màn này không thể qua mắt hồn lực Bao Chính Đức, khi thấy khuôn mặt trắng non non nớt của Tiêu Phàm, hắn liền muốn đả kích Hướng Vinh. Ai nói ta không thể? Đột nhiên, một đạo thanh âm thập phần bình tĩnh vang lên, trong lời nói tràn ngập sự tự tin vô địch. Chương 294, chiến hồn chưa biến dị hoàn toàn. Ai nói ta không thể? Lời nói rất bình thản, lại tràn ngập tự tin, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người trong phòng. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Phàm. Nói chuyện dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm, nghe thấy Tiêu Phàm nói, Hướng Vinh mang trên mặt một tia kinh hỉ, càng là có một chút kinh ngạc. Sắc mặt Bao Chính Đức kia lại hơi lạnh lẽo, lời nói Tiêu Phàm tựa như đánh vào mặt hắn, khiến cho người ta thập phần khó chịu, âm hiểm cười nói, "Tiểu tử, ngươi bao nhiêu tuổi?" "17." Tiêu Phàm không biết vì sao, thản nhiên nói, "Tuổi còn trẻ liền dám ra đây rêu rao lừa dối, trưởng bối ngươi là ai? Hôm nay ta phải hảo hảo giáo dục ngươi một chút." Bao Chính Đức nói nghĩa chính ngôn tử. Hắn thấy, có thể dây dưa với Hướng Vinh, bối cảnh khẳng định cũng không bình thường. Vô luận trưởng bối ta là ai, cũng không tới phiên ngươi tới giáo huấn. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Bao Chính Đức, lại nói. Ngươi sống hơn 10 năm, cũng chưa chắc là còn sống tốt. Ngươi đang cùng ai nói chuyện có biết hay không, ngươi là muốn chết sao? Bao Chính Đức mặt lộ vẻ hung ác nhìn Tiêu Phàm. Bao Chính Đức, ngươi tốt nhất lăn ra xa cho ta. Đừng tại đây làm ta và tiểu huynh đệ chậm trễ uống rượu. Hướng Vinh một bước ngăn khuất trước người Tiêu Phàm, một cỗ khí thế cường đại nở rộ ra, Bao Chính Đức đột nhiên lùi mấy bước. Nói đùa cái gì, thật vất vả mới tìm được một người có thể trị hết bệnh cho mình, nếu để hắn chết ở trong tay Bao Chính Đức, đáng tiếc biết bao đây. Hơn nữa, hắn trước đó khiến Tiêu Phàm thụ thương. Hiện tại cũng đúng lúc lấy cơ hội bồi tội. Tốt, tốt, tốt. Bao Chính Đức nói liên tục ra ba chữ tốt, hung dữ nhìn Tiêu Phàm. Ngón tay hướng về phía Tiêu Phàm chỉ trỏ nói. Chiến vương cảnh sơ kỳ hay lắm sao, người đắc tội Bao Chính Đức ta không thể thể sống quá 3 ngày, tiểu tử, ngươi chờ đó. Có đúng không? Tiêu Phàm cười lạnh. Trong tay hắn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một sợi hồng sắc vũ khí. Hừ. Hướng Vinh, nguyên bản ta còn muốn cứu ngươi, nhưng hiện tại, ngươi liền đợi đến tu vi rơi xuống, hồn lực tự bạo mà chết ta. Bao Chính Đức hừ lạnh một tiếng nhìn hằm hằm Tiêu Phàm, hướng bên ngoài phòng đi ra. Đúng lúc này. Ở tay phải Tiêu Phàm ngón tay cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra một đạo hồng sắc vũ khí vào sau gáy Bao Chính Đức. Bởi vì hai người cách nhau rất gần, hơn nữa tốc độ xuất thủ Tiêu Phàm cũng rất nhanh, căn bản không người nào có thể phát hiện. Ngọc Yểm Đoạn Tràng Hồng mặc dù không lấy được mạng ngươi nhưng cũng đủ làm cho ngươi hàng đêm tê tâm liệt phế. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng cười lạnh không thôi. Ngọc Yểm Đoạn Tràng Hồng là hắn từ trong người Tuyết Ngọc Hiên rút ra, một mực cũng không kịp sử dụng, không nghĩ tới ở chỗ này lại dùng đến. Mặt khác, trên người còn có vài hủ cốt thực hồn tán, bất quá ở trong mắt Tiêu Phàm, Bao Chính Đức còn không đáng được sử dụng loại độc này. Tiểu huynh đệ, ngươi cần gì phải đắc tội hắn đây? Bao Chính Đức người này tâm thuật bất chính, làm người âm hiểm độc ác. Ở ngoại là danh y nổi tiếng. Y Lệ Vân thở dài, rất hiển nhiên cho dù là hắn cũng không nghĩ sẽ đắc tội Bao Chính Đức. A, so với Đường Trạch còn đáng sợ hơn sao? Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nói. Đường Trạch là ỷ vào Đường gia có chút thế lực. Diều võ dương oai, bản thân năng lực có hạn, Đường gia cũng sẽ không nuông chiều hắn khắp nơi. Cho nên đối với ngoan nhân chân chính mà nói, căn bản không gì có thể lo lắng. Nói đến đây, Y Vân nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Hiển nhiên trong mắt hắn, Tiêu Phàm chính là một ngoan nhân. Ngừng lại, Y Vân tiếp tục nói. Nhưng Bao Chính Đức lại khác biệt, hắn bản thân thực lực liền không yếu, là chiến vương đỉnh phong, hơn nữa, hắn vẫn là một lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư. Dạng này à? Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên. Trong đầu rơi vào trầm tư. Hắn lúc này mới phát hiện, bản thân vừa tới Ly Hỏa Đế Đô liền đắc tội với hai tên ác nhân. Tiểu huynh đệ không cần quá lo lắng, Bao Chính Đức nếu dám tìm ngươi gây phiền phức, ta thay ngươi diệt hắn. Hướng Vinh đột nhiên vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói, trên mặt lộ ra thần sắc hung dữ. Ta gọi Tiêu Phàm, hai vị tiền bối gọi tên ta là được. Mở miệng một tiếng tiểu huynh đệ làm cho Tiêu Phàm thật không có ý tứ. Hai vị tiền bối yên tâm, hắn nếu dám ứng phó ta, ta tất cho hắn có đến mà không có về. Nếu là trước đó, hai người có lẽ còn cho rằng Tiêu Phàm là cuồng vọng, nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Kim, hai người liền thoải mái. Tiêu Tiểu Hữu, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, chỉ sợ Bao Chính Đức âm thầm tính toán. Y Lệ Vân biết rõ thuyết phục Tiêu Phàm vô dụng, đành phải nhắc nhở nói. Sau đó vừa nhìn về phía Hướng Vinh. Hướng trưởng lão, ý tứ Bao Chính Đức khi nãy, hắn thật có biện pháp chữa cho ngươi. Ta cũng không biết, bất quá cái này đã không trọng yếu. Hướng Vinh lắc đầu, trong mắt lại lóe qua một tia vẻ tàn nhẫn. Tiêu Phàm cùng Y Vân đều nhìn ra cái gì, bất quá đều không nói ra, xem ra Hướng Vinh khẳng định bị Bao Chính Đức uy hiếp. Tiêu huynh đệ, ngươi nói ngươi có thể trị hết bệnh cho ta, cần gì, chỉ cần ta có thể làm được nhất định ta sẽ làm. Hướng Vinh lại chờ mong nhìn Tiêu Phàm nói. Ta đại khái biết rõ tình huống trong thân thể ngươi, vấn đề mấu chốt vẫn là ở bên trên chiến hồn. Đây đối với Hướng trưởng lão mà nói, cũng là một hồi tạo hóa. Tiêu Phàm gật đầu, nếu như có thể thu được một cái nhân tình của ngoại viện trưởng lao chiến hồn học viện, vậy cũng thật không tệ. Tạo hóa. Chiến hồn không phải không thành vấn đề sao? Hướng Vinh nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Chắc hẳn tiền bối biết nguyên nhân hồn lực bạo động. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy. Khả năng thứ nhất là cùng tu luyện công pháp có quan hệ. Có chút công pháp ngưng tụ hồn lực cực kỳ táo bạo, thậm chí đạt tới khả năng không cách nào khống chế được. Ta tu luyện công pháp không nhanh không gấp, cùng táo bạo cũng không có quan hệ. Hướng Vinh lắc đầu nói. Tiêu Phàm gật đầu, điểm này hắn cũng đoán được không có khả năng, lại nói. Khả năng thứ hai chính là cùng chiến hồn có quan hệ, chiến hồn cùng giai, có am hiểu công kích, cũng am hiểu phòng ngự. Cũng tỉ như thất phẩm chiến hồn huyết ngọc bạch hổ và kinh lôi đao, huyết ngọc bạch hổ liền ôn hòa rất nhiều, cho nên, mấu chốt vấn đề vẫn là ở chiến hồn. Tiêu Tiểu Hữu, ngươi nhìn lầm rồi, chiến hồn hướng trưởng lão không phải loại hình công kích, mà là tử vũ loan. Một bên Y Vân cười nói, thần sắc Hướng Vinh hơi hơi ngưng tụ, chẳng lẽ tiểu tử này lừa gạt ta. Thần sắc Trần Phong một bên khẩn trương, nếu như Tiêu Phàm thực sự là đang lừa dối Hướng Vinh, tuyệt đối hẳn phải chết là không hề nghi ngờ. Chiến hoàng cảnh không phải để một tên tiểu tử có thể trêu đùa. Tiêu Phàm cười cười, nói. Hướng trưởng lão, chiến hồn lúc đầu của ngươi hẳn không phải là tử vũ loan đi. Y Lệ Vân lộ ra vẻ cổ quái, nhưng toàn thân Hướng Vinh lại run lên, giống như một đạo sấm sét đánh trúng hắn, một mặt kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, Tiêu huynh đệ, ngươi làm sao thấy được? Thực sự ư? Chẳng lẽ là chiến hồn biến dị? Trần Phong kinh ngạc nói. Y Lệ Vân cũng khó có thể bình tĩnh, tiểu tử này làm sao chiến hồn biến dị đều có thể nhìn ra? Là hắn suy đoán, hay là hắn vốn có năng lực như vậy? Không phải biến dị đơn giản, mà là lần thứ hai biến dị thành một loại chiến hồn cuồng bạo. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Trước đó hắn chứng kiến Tiểu Kim lần thứ hai biến dị, không nghĩ tới ở chỗ này lại nhìn thấy một cái, trong lòng hắn cũng có chút không bình tĩnh. Chiến hồn biến dị thế là vạn người không được một, càng không cần phải nói lần thứ hai biến dị, cái này so với tỷ lệ bị sét đánh chúng còn nhỏ hơn nhiều. Thực sự là biến dị lần thứ hai. Y Lệ Vân kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, một mặt hâm mộ nhìn Hướng Vinh. Không sai, là biến dị lần thứ hai, cho nên ta mới nói, khả năng là Hướng trưởng lão có một hồi tạo hóa. Tiêu Phàm khẳng định gật đầu. Sau đó đột nhiên thần sắc nghiêm lại. Bất quá, bên trong đại tạo hóa cũng ẩn chứa đại nguy cơ, bởi vì biến dị không thành công, chỉ hoàn thành một nửa mà thôi. Nếu ở si ủ bởi Vani Helis. Chương 295, ba biện pháp. Nguy cơ gì? Nghe được mấy chữ lần thứ hai biến dị này, Hướng Vinh đã mừng rỡ như điên. Nhưng mà Tiêu Phàm nói ra hai chữ nguy cơ kia, Hướng trưởng lão lại giống bị tưới một chậu nước lạnh. Tựa như ấp trứng gà con, khu khụ, ta chỉ là hình dung một cái. Tiêu Phàm ho khan mấy tiếng, đem chiến hồn so sánh với gà con, đây chính là tương đương với nhục mạng. Bất quá, giờ phút này Hướng Vinh căn bản không có bất kỳ cái gì quan tâm, sợ bỏ lỡ cái gì. Tiêu Phàm lại nói, lúc đầu, gà con chuẩn bị xuất thế. Nhưng nó lại không phá nổi lớp bảo hộ, ra không được hẳn là phải chết, đi ra dĩ nhiên mở ra tân sinh. Vậy phải như thế nào mới có thể phá vỡ tầng vỏ kia? Hướng Vinh không cần nghĩ ngợi hỏi, hắn đã hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm đã nhìn ra vấn đề của hắn. Đây chính là do thất phẩm luyện dược sư điều trị không tốt, Hướng Vinh đành phải đem mục tiêu chuyển hướng bát phẩm luyện dược sư, nhưng mà, lấy thân phận hắn muốn gặp được bát phẩm luyện dược sư cũng rất khó. Cho dù nhìn thấy, đối phương cũng chưa chắc sẽ để ý tới hắn. Nguyên bản Hướng Vinh đã rất tuyệt vọng. Thật không nghĩ đến hôm nay trên người tiểu tử này một lần nữa nhìn thấy hy vọng, việc này khiến hắn như thế nào không kích động cơ chứ.
khó.
Tiêu Phàm thật sâu thở dài, cau mày. Tiêu huynh đệ, ngươi nếu là lo lắng Bao Chính Đức trả thù, ta lập tức đi giết hắn. Hướng Vinh vội vàng nói, hắn cũng đoán được Tiêu Phàm có ý gì. Không phải nguyên nhân này. Tiêu Phàm lắc đầu, trịnh trọng nói. Hướng lão, ngươi cũng biết rõ, chiến hồn biến dị, bình thường đều là một lần là xong, một khi trì trệ không tiến, cơ hồ liền đại biểu cho thất bại. Hướng Vinh mặt xám như cho, Tiêu Phàm nói đạo lý rõ ràng liền tựa như cho hắn đường lui. Điểm này cũng là Tiêu Phàm không nghĩ tới. Mặc dù trước đó Hướng Vinh cũng biết rõ hắn bệnh rất khó trị, nhưng ít ra còn có một sợi hy vọng. Hiện tại nói như vậy, có thể tương đương với lấy đi một tia hy vọng cuối cùng của Hướng Vinh. Tiêu tiểu hữu, ngươi nói khó, nhưng chí ít vẫn là có hy vọng có đúng không? Y Liễu Vân kết bạn với Hướng Vinh nhiều năm, hắn có chút không đành lòng. Có thì có, bất quá thực sự rất khó. Tiêu Phàm gật đầu, phương pháp hắn có, nhưng mấu chốt là rất khó khăn, trả giá đắt cũng không nhỏ. Vô luận có bao nhiêu khó khăn, chí ít có thể thử một lần không? Y Liễu Vân có chút không cam lòng nói. Phương pháp ta ngược lại có ba cái, ta đem phương pháp nói ra người tự cân nhắc. Tiêu Phàm không giấu giếm nói. Ba phương pháp. Y Vân, Hướng Vinh cùng Trần Phong đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này không phải là đang cố ý tiêu khiển bọn hắn đi. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm đem ba loại phương pháp nói ra, bọn hắn mới phát hiện sự tình thực sự rất khó. Loại thứ nhất, trên đời có một loại đan, tên là bổ hồn đan, chiến hồn hướng lao biến dị chưa thành công, cũng coi là chiến hồn không được đầy đủ, cùng chiến hồn bị thương không khác nhau. Một khi phục dụng bổ hồn đan, chiến hồn hướng lao có thể lập tức tu bổ hoàn toàn, chỉ là bổ hồn đan chính là cựu phẩm đan dược, quá mức chân quý thưa thớt. Loại biện pháp thứ nhất nói ra, ba người cười khổ một tiếng, cựu phẩm đan dược, cho dù đế tộc cũng chưa hẳn có được. Loại thứ hai, Hướng Vinh hít sâu một hơi nói. Loại thứ hai, tẩy hồn đan hẳn nghe nói qua rồi chứ. Chính là đem chiến hồn hóa thành hồn lực, lại từ dược lực tẩy hồn đan ngẫu nhiên ngưng tụ thành một loại chiến hồn mới. Quá trình bên trong, phẩm giai chiến hồn có thể sẽ rơi xuống, hơn nữa tu vi cũng có thể sẽ hạ thấp. Tiêu Phàm nói ra, từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn đều rơi trên người Hướng Vinh. Có mấy thành tỷ lệ hạ thấp. Hướng Vinh thân làm chiến hoàng cảnh tự nhiên không muốn tu vi sẽ rơi xuống, đây chính là so với việc giết hắn còn khiến hắn khó chịu hơn. Tám thành. Tiêu Phàm không bảo lưu nói ra. Toàn thân Hướng Vinh run lên, sắc mặt càng thêm trắng bệnh khô gầy, run giọng nói. Loại thứ ba thì sao? Loại thứ ba. Nói đến đây, con ngươi Tiêu Phàm cũng biến thành nặng nề vô cùng. Loại phương pháp thứ ba, ngươi có chín thành tỷ lệ sẽ chết, cũng chính là chân chính cựu tử nhất sinh, nhưng nếu như không chết, thuế biến thành bát phẩm chiến hồn ở trong tầm tay. Hướng Vinh nghe vậy, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, lộ ra thần sắc phức tạp tựa như đang dùng rằng cái gì. Tiêu Phàm, Y Vân cùng Trần Phong duy trì trầm mặc. Ba người không quấy rầy Hướng Vinh, đây là vấn đề quan hệ sinh tử, nhất định phải tự Hướng Vinh quyết định. Hồi lâu, sắc mặt Hướng Vinh khôi phục một tia thần thái, nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi. Tiêu huynh đệ, ngươi có biết ta sau biến dị chiến hồn là cái gì? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cảm thấy việc này không nên gạt Hướng Vinh, nói. Không xảy ra ngoài ý muốn, hẳn là bát phẩm Hạo Dương Điểu. Hạo Dương Điểu, chính là nhất nhật đông thăng, Hạo Dương như hỏa, Hạo Dương Điểu. Hướng Vinh kinh ngạc nói, thấy Tiêu Phàm gật đầu, Hướng Vinh cắn răng nói. Được, ta liệu. Ngươi không lo lắng ta đang hại ngươi sao? Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, bất quá trong lòng cũng âm thầm bội phục Hướng Vinh. Quả nhiên không hổ là chiến hoàng cường giả, tâm tính kiên nghị vô cùng, khó mà dao động. Hại ta, ngươi cần phải hại ta sao? Hướng Vinh sang sảng cười một tiếng. Tựa như trong chốc nhoáng này đã trải qua nghi thoáng. Nếu như ngươi muốn tiến vào chiến hồn học viện thì nên định nọt ta mới đúng. Ta muốn cứu ngươi không phải vì tiến vào chiến hồn học viện, cũng không phải vì định nọt ngươi, đơn thuần nhìn lao đầu ngươi thuận mắt mà thôi. Tiêu Phàm bĩu môi nói. Ha ha, tiểu tử ngươi. Hướng Vinh bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Phàm nói không sai, lấy thực lực hắn muốn tiến vào chiến hồn học viện, căn bản không cần định nọt ai. Tiêu Phàm lấy ra một trang giấy, giống bay phượng múa, lưu loát viết mười mấy loại dược thảo. Đây là cái gì? Vẻ mặt Hướng Vinh vô cùng nghi hoặc nói, Ý Vân cũng tiến đến bên cạnh hắn. Dược tài, ngươi trở về dựa theo phân lượng này mà làm là dược, nấu xong nước thuốc, thời điểm nửa đêm 12 giờ âm khí thịnh nhất, dùng ngâm trong bồn tắm, qua một canh giờ là được, sau 3 tháng. Tiêu Phàm giải thích nói. Liền khỏi. Ánh mắt Hướng Vinh sáng lên, cắt ngang lời nói Tiêu Phàm nói. Ngươi nghĩ thật đẹp. Tiêu Phàm nhíu môi. Được rồi, ta ăn uống no rồi, đi trước đây. Đi. Ngươi không giúp ta chữa bệnh. Hướng Vinh kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Tiểu tử này nói nửa ngày khiến bản thân phí công lo lắng. Ngươi vừa rồi kém chút làm tổn thương ta, ta làm sao cũng phải báo thù mới đúng. Chén thuốc ngâm không phải thống khổ bình thường đâu, hảo hảo hưởng thụ 3 tháng đi, nếu như chịu được, có 5 thành tỷ lệ thành công. Tiêu Phàm khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Lúc này lại truyền tới một đạo thanh âm của Tiêu Phàm. Đúng rồi, ta ở Vân Lai khách sạn, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Tiểu Kim và Trần Phong cũng rời đi, chỉ một thoáng, trong phòng chỉ còn lại hai người Hướng Vinh và Y Vân. Y Huynh, ngươi nói tiểu tử này nói là thật hay giả? Hướng Vinh đột nhiên nhìn về phía Y Vân nói. Là thật hay giả, rất quan trọng sao? Ngươi không phải đã tin tưởng sao? Ta nói Hướng Lão, ngươi giấu giếm ta thật khổ, việc này nói cho ta biết, cũng có thể thay ngươi nghĩ một chút biện pháp mà. Y Lì Vân lắc đầu cười nói. Ai, ta cũng thấy sự tình không nghiêm trọng, không nghĩ lại nhiều vấn đề như vậy. Hướng Vinh lắc đầu thở dài nói. Ngươi trước trở về dựa theo phương pháp hắn thử xem, nếu có vấn đề, kịp thời đình chỉ là được. Hắn dù sao cũng ở tại nơi này, ta đến lúc đó thay ngươi tìm hiểu thêm. Y Lì Vân nói ra. Được. Hướng Vinh gật đầu nói, đột nhiên trong mắt lại lóe qua một vòng tinh quang. Bất quá nói lại, ta cảm giác tiểu tử Tiêu Phàm này thật đúng là không đơn giản, cái gì bổ hồn đan, tẩy hồn đan, ta đều chưa nghe nói qua. Hai loại đan dược này ta ngược lại là có nghe thấy, chỉ là rất ít khi xuất hiện mà thôi, hơn nữa ta tin tưởng, hắn nói không sai. Y Lì Vân lắp bắp nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, tựa như thần du thiên ngoại, ai cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Chương 296, đột phá chiến vương trung kỳ. Tiêu Phàm mang theo Tiểu Kim đi tới phòng trọ chữa thiên, đó là một gian tiểu viện tương đối rộng rãi. Đi vào tiểu viện, Tiêu Phàm lấy thẻ phòng, chỉ một thoáng, thẻ phòng khẽ run lên, hóa thành một vệt sáng bắn vào bên trong mặt đất. Ngay sau đó, bốn phía một trận rung động, một cỗ thiên địa linh khí nồng đậm đập vào mặt, rất hiển nhiên bên trong viện này có trận pháp tụ tập thiên địa linh khí nhỏ, mà cái thẻ phòng kia chính là công cụ khởi động trận pháp. Cảm thụ được thiên địa linh khí nồng đậm, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, không thể không nói phòng trọ chữ thiên tốn hao 5.000 hạ phẩm hồn thạch một ngày, đúng thực sự là có lời. Trần Phong, ngươi đi theo ta làm cái gì? Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, phía sau còn có Trần Phong. Ta. Trần Phong nhất thời ngây người, hắn cũng không biết tại sao mình lại đi theo Tiêu Phàm tới nơi này. Được rồi, viện này cũng rất lớn, ngươi có thể ở nơi này tu luyện, đừng quấy rầy ta là được. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, quay người chuẩn bị rời đi. Không phải, Tiêu Phàm. Trần Phong vội vàng gọi Tiêu Phàm. Nói, sự tình trước kia là ta không đúng, xin thứ tội. Trước kia là trước kia, về sau chớ chọc ta cũng sẽ không làm gì ngươi, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi cũng sẽ không sống được đến hiện tại. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn mặc dù không ghi hận Trần Phong, nhưng cũng không muốn cùng Trần Phong có quá nhiều kết giao. Lúc ấy, Tuyết Ngọc Long muốn giết hắn, Trần gia đều đứng ở bên Tuyết Ngọc Long, Trần Phong càng xuất thủ với hắn. Tiêu Phàm có thể không phải người hiền lành, bị người đứng ở trên đầu đi tiểu còn muốn ẩn nhẫn. Hôm nay cứu Trần Phong đã là để lại mặt mũi cho tu sĩ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều rồi. Lúc Trần Phong lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã đi vào bên trong phòng, Trần Phong cắn răng nói. Trần Phong ta vẫn là Trần Phong trước kia, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi thường. Dứt lời, Trần Phong dứt khoát rời đi. Tiêu Phàm đi vào phòng, liền không có chú ý sự tình của Trần Phong, dò xét bố trí căn phòng một chút, liền lấy ra mười mấy loại dược thảo bày lên bàn. Nên luyện chế lục phẩm luyện thể đan cùng thối hồn đan. Quan tiểu thất kia được nhiều linh thảo như vậy, vừa vặn ta cũng không cần đi tìm kiếm những dược thảo này. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, lần nữa lấy ra hắc sắc tiểu đỉnh thần bí. Theo người khác, thất phẩm mới có thể thành đan, nhưng Tiêu Phàm lại có thể làm đến lục phẩm thành đan. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm liền bắt đầu luyện chế lục phẩm luyện thể đan cùng lục phẩm thối hồn đan, hỏa diễm hừng hực lượn lờ xuất hiện. Tại phía trên hắc sắc tiểu đỉnh thần bí, một mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, tràn ngập cả phòng. Từ khi tu luyện đến nay, mặc dù đột phá thập phần mau lẹ, không đến một năm liền đột phá đến chiến vương cảnh, việc này đối với người khác chính là chuyện vô cùng hư cấu. Nhưng, Tiêu Phàm đã làm được, hơn nữa hắn mỗi một bước đều đi thập phần vững chắc. Luyện thể dịch đem nhục thân hắn đến cực hạn, đồng dạng, thối hồn dịch cùng ngũ linh chiến hồn cũng làm cho hồn lực tinh thuần đến một cấp độ đáng sợ. Làm cho chính Tiêu Phàm cũng cảm giác đắc ý là, thiên phú luyện dược của hắn cũng không kém gì võ đạo, điều này có lẽ cùng ý học kiếp trước có quan hệ. Theo thực lực đột phá, hồn lực khống chế cũng đạt tới cấp độ đáng sợ. Hồn lực tỉ mỉ đã không phải ưu thế lớn nhất của hắn. Bây giờ, hồn lực hắn đã có thể chia làm hai cỗ, làm đến nhất tâm nhị dụng. Cái này nhìn đơn giản, nhưng Tiêu Phàm vẫn đang rèn luyện, dòng dã tu luyện nửa tháng mới luyện thành. Nhất tâm nhị dụng có thể không phải đơn giản như tay trái tay phải làm hai chuyện, mà là tâm tư hắn có thể hoàn toàn một phân thành hai, không liên quan tới nhau. Tỉ như, Tiêu Phàm có thể một bên luyện đan, một bên lĩnh ngộ phong thế, cả hai không liên quan tới nhau. Lúc đầu Tiêu Phàm phát hiện nhất tâm nhị dụng, hắn cũng sợ đến nhảy dựng lên, bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch chỗ tốt của nhất tâm nhị dụng, bởi vì hắn so với người khác có thời gian nhiều hơn gấp đôi. Bạo linh thuật không khiến ta thất vọng. Sau nửa ngày, luyện dược đến quá trình cuối cùng, Tiêu Phàm cũng hơi có chút khẩn trương, dù sao lần này mới là lần thứ nhất hắn chân chính luyện chế lục phẩm đan dược. Lần trước luyện chế tẩy hồn đan cũng không phải là hoàn toàn từ Tiêu Phàm, mà có công lao của Tần Mặc. Tiêu Phàm hai tay kết ấn, linh khí bốn phía quần quần vào, điên cuồng xông vào bên trong hát sắc tiểu đỉnh, gần như đồng thời, Tiêu Phàm đem hồn lực bao phủ toàn bộ tiểu đỉnh thần bí. Từng sợi hồn lực rót vào bên trong tiểu đỉnh, tinh tế trải nghiệm quá trình luyện chế đan dược. Tiểu đỉnh mãnh liệt rung động nhưng vẫn vững như Thái Sơn, so với đỉnh bình thường khác thì lục phẩm đỉnh giai luyện dược đỉnh nặng nề hơn. Bạo! Một tiếng quát như sấm, dường như Tiêu Phàm nghẹn đủ một hơi rốt cuộc mới phóng thích, sắc mặt hắn hơi đỏ nhuận. Quá trình bạo linh thuật đối với hồn lực khống chế mà nói là một khảo nghiệm cực lớn. Tiểu đỉnh khẽ run lên, nóc bị một cỗ đại lực xốc lên, hồn lực Tiêu Phàm hùng hậu bao lấy nóc, chậm rãi rơi xuống, lật tay một cái, từng viên huyết đan từ trong đỉnh bay ra. Tiêu Phàm động tác nhanh nhẹn, lấy ra mấy cái bình ngọc chứa vào trong đó. 9 viên luyện thể đan tất cả đều là lục phẩm đỉnh giai, bạo linh thuật quả nhiên không sai, đáng tiếc chỉ thích hợp với đan dược dưới thất phẩm. Đến bát phẩm, uy lực lại có hạn. Tiêu Phàm thầm thở dài nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Nếu để cho người nhìn thấy một thiếu niên 17 tuổi luyện chế ra lục phẩm đỉnh giai đan dược, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Tuổi trẻ như thế không nói, lại còn lục phẩm thành đan, đoán chừng phóng nhãn khắp Ly Hỏa Đế Đô cũng tìm không thấy người thứ hai. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại bắt đầu luyện chế thối hồn dịch. Lần này nhiều hơn một canh giờ mới luyện chế thành công, vẹn vẹn luyện chế ra 6 viên, hơn nữa còn chỉ có 3 cái lục phẩm đỉnh giai, cái khác đều là lục phẩm cao giai. Trước thôn phệ luyện thể đan luyện thể, sau đó dùng thối hồn đan ngâm hồn, chắc có thể đột phá chiến vương cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm lấy ra một viên luyện thể đan màu đỏ nuốt vào trong miệng, bắt đầu chậm rãi luyện hóa dược lực. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm lại lấy ra số lớn lục giai và thất giai hồn tinh, đây đều là hồn tinh ám dạ minh chuẩn luyện hóa. Hồn lực ẩn chứa cũng không nhiều, nhưng độ tinh khiết không phải ngũ giai hồn tinh có thể so sánh. Thời gian thong thả trôi qua, lúc hấp thu xong dược tính luyện thể đan, Tiêu Phàm cảm giác bản thân lại cường đại gấp bội. Sau đó hắn không chút do dự nuốt vào một viên thối hồn đan lục phẩm đỉnh giai. Chỉ một thoáng, đỉnh đầu Tiêu Phàm lơ lửng u linh chiến hồn, toàn thân đốt cháy kim sắc khí diễm, quanh người hắn hồn tinh nhao nhao nổ tung, hóa thành hồn lực khổng lồ xông vào thân thể Tiêu Phàm. U linh chiến hồn, vô tận chiến hồn bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, những hồn tinh kia toàn bộ hóa thành tro. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, u linh chiến hồn và vô tận chiến hồn căn bản chính là một cái động không đáy, nhiều hồn tinh đều không đủ cho bọn chúng tiêu hao. Bạch thạch kia càng thần bí xảo trá, hồn lực hồn tinh bình thường căn bản không thèm hấp thu, khả năng cùng lần trước hấp thu hồn tủy có quan hệ, khẩu vị trở nên riêng biệt. Tiêu Phàm dứt khoát đem tất cả hồn tinh trước đó lấy ra, vô luận có thể đột phá hay không, dù sao cũng có thể liều một phen, hồn tinh tiêu hao hết về sau nghĩ biện pháp kiếm lại. Ầm ầm. Sau nửa canh giờ, bên trong thân thể Tiêu Phàm đột nhiên truyền đến một trận oanh minh, hồn lực quần quận như nước thủy triều phóng tới bốn phương tám hướng. Bên trong hồn hải, hai vòng xoáy hồn lực không ngừng quần quận. Hồn lực như là thác nước chiếu nghiêng xuống, bổ khuyết bên trong hồn hải, đồng thời hai vòng xoáy hồn lực kia cũng mở rộng gấp bội, xung quanh không sai biệt lắm có mấy chục trượng. Chiến vương trung kỳ. Tiêu Phàm đống nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tiêu Phàm, cút ra đây. Cũng ngay tại thời điểm này, không trung vang vọng một tiếng hét lớn, một đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở bên ngoài Vân Lai khách sạn, một trận thanh âm ồn ào truyền đến. Chương 297, đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Hung thủ làm tổn thương tam đệ, cút ra đây cho ta. Một nam tử khôi ngô nổi giận gầm lên, âm thanh vang vọng khắp nơi. Trên đường cái, mọi người thấy thế đều lộ ra vẻ kinh ngạc, rất nhiều người thầm than Vân Lai khách sạn hôm nay quả thật không yên bình. Bên cạnh nam tử khôi ngô là một nam tử trung niên mặc cẩm bào đen, sắc mặt hắn vô cùng băng lãnh, một vòng sát ý nồng đậm không chút che giấu. Đám người phía sau hắn giơ lên một cái bánh trưng màu trắng lớn. Sau lưng bánh trưng lớn còn có ba người, một tên bị tay gãy chân. Một tên bị móc hai mắt, một tên bị cắt đầu lưỡi. Kia không phải Đường gia gia chủ Đường Mục sao, còn có Đường gia nhị thiếu gia Đường An. Bọn hắn thanh thế to lớn như vậy vây quanh Vân Lai khách sạn là muốn làm gì đây? Có người lộ ra vẻ kinh ngạc lên tiếng, chẳng lẽ thời điểm này Đường gia còn có người dám ở đây làm càn? Ngươi không biết. Ngay tại đây mấy canh giờ trước, Đường gia tam thiếu bị người ta tát, răng trong miệng đoán chừng đều rơi sạch, ngươi có thấy ba tên gãy tay thiếu mắt kia không? Tất cả đều do một người làm đó. Người kia làm sao bá đạo như thế, người Đường gia cũng dám tra tấn, hắn muốn chết sao? Đúng rồi, về sau người kia thế nào? Có phải đã sớm chạy trốn hay không? Chạy trốn? Ngươi đây sai rồi, về sau người thiếu niên kia được y tam gia và hướng trưởng lão mời đi uống rượu. Cái gì? Trong đám người xì xào bàn tán, không ít người biết rõ đầu đuôi sự tình, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khó trách đêm hôm khuya khoắt Đường Gia Hưng sư động chúng như vậy, nguyên lai là có kẻ dám đánh người Đường Gia. Giờ khắc này, trong ngõ ngách đang đứng một bóng người, chính là người trước đó bị Tiêu Phàm đắc tội, Bao Chính Đức. Hắn vẫn luôn không rời đi, đang chờ Tiêu Phàm rời khỏi Vân Lai khách sạn để diệt tiểu tử này. Nhưng chờ mấy canh giờ cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm đi ra, việc này làm cho hắn rất khó chịu. Quan trọng nhất là Bao Chính Đức đột nhiên phát hiện toàn thân khó chịu, ngứa lạ vô cùng, hơn nữa loại ngứa này giống như đến từ bên trong xương cốt, vô luận hắn gãi như thế nào đều vô dụng. Bao Chính Đức lúc đầu chuẩn bị rời đi, dự định ngày mai lại đến. Thế nhưng đột nhiên nghe được lời nói nghị luận của đám người chung quanh, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, cười lạnh nói. Cùng Y Vân và Hướng Vinh uống rượu, không phải là tiểu tử kia sao? Có lẽ không cần ta xuất thủ, tiểu tử này hẳn phải chết không hề nghi ngờ. Đám người Đường Gia lớn tiếng mắng chửi, gào thét điếc tai nhức óc. Cũng khó trách Đường Gia tức giận như vậy, đường 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 tam thiếu bị người khác vũ nhục cũng liền thôi, lại còn bị đánh rụng răng. Đường Mục mặc dù biết Đường Trạch là tên lưu manh vô lại, nhưng mà Đường Trạch là đệ đệ của hắn, cho dù trời sập xuống, Đường Mục cũng phải chống đỡ. Đường Mục, Đường Gia ngươi đừng quá phận. Đột nhiên, một âm thanh thập phần trung khí từ bên trong Vân Lai khách sạn truyền đến. Y Vân chậm rãi đi ra, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Y Tam gia, khuyển tử ở chỗ này chịu nhục, quan hệ tới danh dự Đường gia, còn mời Tam gia làm chủ. Trước mặt Y Vân, Đường Ngục cũng không dám quá phận. Dù Y Vân chỉ là tử đệ ngoại môn Y gia, nhưng là toàn bộ Y gia lại không thể so cùng Đường gia, cho dù 100 Đường gia cũng không phải là đối thủ của họ. Giống gia tộc Đường gia, ngoại thành Ly Hỏa Đế Đô đâu đâu cũng có, chỉ là trong vùng Đường gia là mạnh nhất mà thôi. Làm chủ. Đường Gia ngươi đến chỗ ta nháo sự, ngươi để ta tìm ai làm chủ? Y Diệp Vân lạnh lùng nhìn Đường Mục, căn bản không đem Đường Mục để ở trong lòng. Y Tam gia, tất cả tổn thất Vân Lai khách sạn đêm nay Đường Gia sẽ bồi thường. Nhưng nhất định phải đem tiểu tử kia giao ra đây. Đường Mục một điểm không nhường, rất có một chút khí thế đối chọi. Ý ngươi là ta đập Đường Gia, sau đó bồi thường tổn thất là được sao? Hai mắt Y Vân khẽ híp một cái, sắc ý chợt lóe lên, giọng nói vô cùng lăng lệ. Khi nãy không có giết nhi tử ngươi đã coi như là mạng hắn lớn. Hôm nay, ta đem lời đặt nơi này, ai dám tại Vân Lai khách sạn làm càn, tự gánh lấy hậu quả. Y Diệp Vân hất áo bảo, quay người liền hướng một bên khác đi tới. Y Tam gia, Đường Mỗ cho ngươi mặt mũi, ngươi vì tiểu tử kia mà không nhận, muốn đối địch cùng Đường gia. Đường Mục hiển nhiên tức giận, thanh âm trầm chậm trở nên lăng lệ. Là địch? Đường gia ngươi xứng đối địch với ta sao? Y Diệp Vân mặt coi thường. Giống gia tộc Đường gia dạng này, cả tòa Ly Hỏa Đế Đô không nói một ngày đổi một lần, một tháng đổi một lần vẫn không ít. Đường Mục nghe vậy toàn thân run lên, hiển nhiên câu nói này động đến tâm hắn. Dù Y Vân chỉ là ngoại môn đệ tử Y gia, nhưng không phải Đường gia hắn có thể sánh. Y Tam gia, Đường gia ta là không bằng Y gia ngươi, thậm chí trong mắt Y gia chỉ là sâu kiến. Nhưng sâu kiến cũng có tôn nghiêm của sâu kiến, hôm nay không cho Đường gia báo thù, Đường gia cho dù chết cũng phải mạo phạm uy nghiêm Y Tam gia. Đột nhiên, nam tử khôi ngô Đường An bên cạnh Đường Mục tiến lên một bước, lời nói như lưỡi dao, lăng lệ vô cùng. Y Diệp Vân cau mày một cái, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì, ngược lại cũng không phải là chữ lý của Đường gia. Chủ yếu là người ở đây không biết chuyện gì phát sinh trước đó, còn tưởng rằng Y Vân ỷ mạnh hiếp yếu, khi dễ Đường gia. Tôn nghiêm Đường gia, chính là trà đạp trên tôn nghiêm người khác sao? Cũng đúng lúc này, lại một thanh âm lạnh lùng vang lên. Ô ô ô. Đường Trạch bị trói thành bánh trưng. Cùng ba người tản tật kia đều trở nên công phẫn, hiển nhiên người tới chính là Tiêu Phàm. Tiểu tử, là ngươi tổn thương con ta. Thiếu niên nho nhỏ vậy mà tàn nhẫn như thế. Hôm nay Đường Mỗ vì dân trừ hại, để ngươi chôn xương nơi này. Đường Mục con ngươi phát lạnh, một cỗ khí thế cường đại hướng tới Tiêu Phàm. Y Diệp Vân chuẩn bị xuất thủ nhưng lại bị Tiêu Phàm cắt ngang, chỉ thấy Tiêu Phàm đi xuống bậc thang Vân Lai khách sạn, vân đạm phong khinh, đối với khí thế Đường Mục nhìn như không thấy. Không cần chụp cho ta cái mũ lớn như vậy. Tiêu Phàm mặt coi thường, nói. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, con trai của ngươi là loại người gì ngươi không biết sao. Há miệng ngậm miệng giết cái này giết cái kia, phế tứ chi, móc con mắt, cắt đầu lưỡi, một bộ dáng lao tử cao cao tại thượng. Đám người nghe vậy, trước đó còn muốn trào phúng Tiêu Phàm, tất cả đều ngậm miệng không nói. Đường ra là loại người gì bọn hắn đều rất rõ ràng, thiếu chút nữa thì bị lời nói Đường Mục lừa gạt. Tiêu Phàm chẳng những không có bất kỳ e ngại gì, ngược lại từng bước một hướng phía Đường Mục đi đến. Lúc làm tất cả những thứ này lên người khác, Đường gia ngươi có bất luận thương hại không? Có mảy may đồng tình không? Kỷ sở bất dục, vật thi vô nhân, Đường gia ngươi không muốn như vậy, vì sao muốn ứng phó người khác? Thân làm Đường gia gia chủ, ngươi không hỏi nguyên do liền kêu đánh kêu giết. Thân làm người cha, một nhi tử đều giáo dục không tốt, còn có mặt mũi tới lấy lại công đạo. Giống các người như vậy, động thủ còn khiến ta cảm giác làm bẩn tay mình. Hay cho một tên khéo mồm khéo miệng, đáng tiếc ở trên đời này, chỉ dùng cái miệng cũng vô dụng. Nam tử Khôi Ngô Đường An cười lạnh một tiếng. Trường đao trong tay lóe lên, hướng thẳng đến Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, tựa như đã sớm đoán được nam tử Khôi Ngô muốn xuất thủ, trong lòng khinh thường nói. Chiến vương sơ kỳ cũng dám diêu võ dương ai. Mắt thấy đao lăng lệ chém vào người Tiêu Phàm, Đường An khỏe miệng hiện ra một nụ cười. Rất vui sao? Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên động. Giống như một trận gió từ bên người Đường An lướt qua. Nét mặt Đường An trong nháy mắt liền cứng đờ, ngốc trệ tại chỗ. Đao trong tay Đường An chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay Tiêu Phàm. Hắn lạnh lùng nhìn Đường Mục cùng người Đường ra cười nhạt nói, nếu nói vô dụng, vậy liền đánh đi, hôm nay, Đường ra ngươi đến bao nhiêu, ta sẽ giết bấy nhiêu. Nếu ở si ủ bởi Vani Helisur. Chương 298, ta là Tiêu Phàm. Phúc. Tiêu Phàm vừa dứt lời, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, thi thể Đường An phủ phù một tiếng ngã xuống đất, ánh mắt kinh khủng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Đám người lộ ra vẻ kinh hãi. Rất nhiều người căn bản không nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ như thế nào. Chỉ thấy trên cổ Đường An xuất hiện một đường vết máu thật sâu, máu tươi chảy ra như bão táp, vô luận như thế nào không bưng bít được. Mấy hơi thở về sau, Đường An giãy giụa mấy lần rồi rốt cuộc ngưng thở. Đường An chết rồi. Có người kinh hô, hít vào ngụm khí lạnh. Những người khác cũng mới hiểu rõ câu nói kia của Tiêu Phàm, hôm nay, Đường gia ngươi đến bao nhiêu, ta sẽ giết bấy nhiêu. Hắn cũng không phải là đang nói láo, mà thực đã bắt đầu làm. Danh con, ta muốn giết ngươi. Đường Mục phẫn nộ tới cực điểm. Hai tròng mắt hơi co rụt lại, nước bọt cuồn phun, trơ mắt nhìn nhi tử chết trước mặt mình, việc này bảo hắn làm sao không giận. Để ta giết hắn. Đường Mục mấy chữ cuối cùng cơ hồ là hét lên, đám người Đường ra nghe vậy nhao nhao nhào lên. Y Tam gia, nơi này giết người có phạm hay không? Tiêu Phàm chân đạp phiêu miểu thần tung bộ tránh thoát đám người, đột nhiên nhìn về phía Y Vân hỏi. Khoe miệng Y Vân giật một cái, ngươi không phải đã bắt đầu giết à? Còn hỏi ta làm gì? Bất quá hắn vẫn thành thật trả lời Tiêu Phàm. Ly Hỏa Đế Đô không phản đối giết chóc, nhưng cũng không ủng hộ giết người. Đương nhiên nếu như không thể hòa giải, nhất định phải bồi thường tất cả tổn thất trong chiến đấu tạo thành. Như thế, vậy ta liền yên tâm. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ cần không đắc tội quyền quý chân chính của Ly Hỏa Đế Đô, hắn liền không sợ hãi. Đường gia tại Ly Hỏa Đế Đô đoán chừng là gia tộc Tam Lưu. Đường Đường gia chủ vậy mà chỉ có chiến vương cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm làm sao có thể sợ hãi? Không nói hắn đã đột phá chiến vương cảnh trung kỳ, cho dù tại chiến vương sơ kỳ, Đường Mục muốn giết hắn cũng không hề dễ dàng. Huống chi nơi xa còn có Tiểu Kim đang thay hắn lực trận, chỉ cần Tiêu Phàm không địch lại, Tiểu Kim tùy lúc chuẩn bị xuất thủ. Vừa dứt lời, thân ảnh Tiêu Phàm đột nhiên biến mất, tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh tựa như đâu đâu cũng có thân ảnh hắn. Ngay sau đó trong hư không truyền đến từng âm thanh máu tươi vẩy ra cùng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tốc độ thật nhanh. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, da đầu có chút tê dại. Nơi này trong nháy mắt dường như đã trở thành lò sát sinh. Dù là trong mắt Y Vân cũng lóe qua vẻ khác lạ. Trước đó thực lực tiểu tử này cũng chỉ là chiến vương sơ kỳ, làm sao qua mấy canh giờ đột nhiên biến thành chiến vương trung kỳ. Hơn nữa, tốc độ của hắn cũng quá nhanh, chiến vương cảnh đỉnh phong đều có chút không bằng. Phong thế. Y Vân híp hai mắt, trong nháy mắt nhớ tới cái gì, hít sâu khẩu khí nói. Đinh đinh đang đang. Hơn 10 đạo thân ảnh ngã xuống đất phơi thây tại chỗ, toàn bộ bị một đao phong hầu, máu tươi không ngừng dâng trào, đem mặt đất nhuộm thành huyết sắc. Dưới ánh đèn đêm, máu cùng hỏa vân thạch càng thêm nổi bật, máu tươi càng ngày càng yêu diễm, đỏ tươi. Trên đường một mảnh tĩnh mịch, chỉ có cây phong trong gió chập chờn phát ra thanh âm sàn sạt lượn quanh. Đám người Đường ra còn sống nhìn về phía Tiêu Phàm bằng ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Người bọn hắn vừa mới chuẩn bị động thủ vậy mà liền bị tiểu tử này chém gần hết. Một chỗ chống cố thủ đều không có. Như thế nào lại khiến bọn hắn không khiếp sợ đây? Người còn lại toàn thân run rẩy, không ngừng lui đi. Trong mắt bọn họ, Tiêu Phàm nghiễm nhiên chính là một con quỷ, nhân ma vương. Lại đến. Tiêu Phàm nâng trường đao trong tay lên, liếc nhìn đám người Đường ra phía đối diện. Máu tươi nóng hổi từ trên trường đao rơi xuống, từng giọt rơi vào vũng máu bên trên mặt đất. Tí tách tí tách. Thanh âm rất nhỏ, lại giống như từng tiếng sấm, chấn nhiếp tâm thần đám người Đường ra. Lại đến. Lấy cái gì lại đến? Liều mạng mình sao? Người đều sẽ sợ chết, Đường ra vừa mới người đông thế mạnh, bọn hắn tự cho là có thể chấn nhiếp bất luận kẻ nào. Sự thật cũng xác thực chứng minh điểm này, Y Vân đều bị bọn hắn chấn nhiếp không biết nói gì. Dù sao cũng không trách được chúng, Y Vân cho dù là chiến hoàng cũng không thể đột nhiên diệt Đường Gia. Đường Gia như thế nào cũng không nghĩ đến vậy mà sẽ xuất hiện yêu nghiệt Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả chiến vương trung kỳ đều có thể giết chết. Thậm chí, Đường Ngục cùng mấy chiến vương đỉnh phong và hậu kỳ đều cảm thấy sợ hãi. Điều này khiến lực lượng Đường Gia trong nháy mắt tan thành mây khói. Bọn hắn thậm chí có chút hối hận, vì sao lại đến nơi này tìm phiền phức. Trong đám người, toàn thân Bao Chính Đức cũng run lên. Hắn mặc dù là chiến vương đỉnh phong, nhưng tự giác không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, tốc độ tiểu tử này thật quá nhanh. Đám phế vật Đường Gia này khẳng định giết không được hắn, ta phải nghĩ biện pháp khác. Ánh mắt Bao Chính Đức âm độc vô cùng, lặng lẽ rời khỏi đám người, chốc lát liền không thấy tăm hơi. Trường đao trong tay Tiêu Phàm chuyển động, cuối cùng rơi vào hướng người Đường Ngục nói. Làm sao, không dám sao. Vừa rồi ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Hiện tại sao lại không có gan? Tiểu tử xem như ngươi lợi hại, hôm nay giết không chết ngươi, chúng ta về sau còn nhiều thời gian. Sắc mặt Đường Ngục tái nhợt, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nhưng Tiêu Phàm quá quỷ dị, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Hắn biết rõ chỉ dựa vào những người này căn bản không thể giết chết Tiêu Phàm. Chúng ta đi. Đường Ngục hất áo bảo, quay người chuẩn bị rời đi. Phúc. Một đạo huyết quang nở rộ, đầu Đường Trạch đống bay lên. Một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã lập tức bỏ mình. Đám người kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, người Đường Gia càng sợ hãi vô cùng. Hôm nay không giết ta. Nói giống như là nhân từ đối với ta. Người Đường Gia thật đúng là làm người ta chán ghét nha, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Coi ta là gì? Tiêu Phàm cầm trường đao trong tay, đi từng bước một hướng tới Đường Ngục. Ngươi! Sắc mặt Đường Ngục đỏ bừng. Hắn một mực cao cao tại thượng, nào sẽ nghĩ đến bị một tên tiểu tử tuổi mới 20 trào phúng nói. Hơn nữa hắn quả thực là một câu đều nghẹn không nói ra được. Đám người lần này không cho rằng Tiêu Phàm là người hung ác độc ác, ngược lại lộ ra vẻ kính nể. Tại góc độ Tiêu Phàm mà nói, nếu đổi lại là Đường Gia, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Lần này thả Đường Gia, thì ngày sau sẽ như thế nào? Ngày sau Đường Gia nhất định tìm cường nhân đến thay mình báo thù, nếu đã như vậy, làm sao không trực tiếp diệt bọn hắn? Ta cái gì ta, ngươi không phải nói ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Hôm nay ta nếu không chết, ngươi nhất định phải để mạng lại nơi này. Con ngươi Tiêu Phàm càng ngày càng băng lãnh. Nhanh, nhanh ngăn hắn lại. Sắc mặt Đường Ngục hoàn toàn thay đổi, thỉnh thoảng hướng về phía sau thối lui. Nguyên một đám người Đường Gia ngăn ở trước mặt Tiêu Phàm, hướng Tiêu Phàm đánh giết. Tiêu Phàm chân đạp phiêu miểu thần tung bộ, đối phương công kích đến góc áo Tiêu Phàm đều không đụng tới được. Hắn huy động trường đao trong tay, một đao một mạng, dường như thái sắt vụn, trong hư không máu tươi vẩy ra. Tiêu Phàm không có bất kỳ chút lưu tình. Hôm nay tất sát Đường Ngục, ai dám ngăn liền giết người đó. Vô số cỗ thi thể ngã xuống đất, tay cụt chân cụt dài đầy một chỗ, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu nồng đậm. Đường Ngục bị dọa đến toàn thân phát run, bản thân Đường Đường là chiến vương đỉnh phong lại bị một tiểu tử chiến vương trung kỳ dọa đến tim mật phát lạnh, đây là sự tình chưa bao giờ có. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, đoán chừng đám người cũng không thể tin được. Nhưng hôm nay, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cũng bởi vậy triệt để nhớ kỹ khuôn mặt Tiêu Phàm. Tiểu tử người rốt cuộc là ai? Đường Ngục thất kinh, mặt lộ vẻ hùng quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, nhớ kỹ, giết ngươi là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chậm rãi giơ trường đao trong tay lên, theo lời vừa dứt, một dải lụa phá không mà ra. Chương 299, toàn diệt. Tiêu Phàm. Đám người nghe được cái tên này, một mặt mờ mịt, hoàn toàn chưa nghe nói qua, bất quá bọn hắn rất nhanh liền thoải mái. Chiến hồn học viện khảo hạch sắp đến, thiên tài các đại vương triều. Hoàng triều đều sẽ tụ tập ở này, rất nhiều người không biết là việc thường. Mặc dù phương diện tu luyện tài nguyên của vương triều và hoàng triều xa xa không bằng đế triều, nhưng cũng sẽ xuất hiện một chút tuyệt thế thiên tài, cũng không thể yếu hơn so với đế triều. Một khi tiến vào chiến hồn học viện, liền có thể hóa rồng bay lượn. Rất nhiều người đã âm thầm coi Tiêu Phàm là tuyệt thế thiên tài, tại chiến vương cảnh còn có thể vượt giai chiến đấu cũng chỉ có một đám thiên tài chiến hồn học viện mới có thể làm được. Tiêu Phàm. Đường Ngục nghe được danh tự Tiêu Phàm. Trong đầu trải qua vô số suy nghĩ, quả thực là không có nhớ tới. Ngươi là người Hoàng Triều Vương Triều tới. Rất quan trọng sao? Tiêu Phàm mặt coi thường. Thời điểm Đường Mục còn một mặt cao cao tại thượng khiến Tiêu Phàm vô cùng khó chịu. Ha ha, vậy ta liền yên tâm, ta mà chết, con ta sẽ giết ngươi. Đường Mục đột nhiên ngửa mặt lên trời cười. Hai nhi tử của Đường Mục không phải đều chết rồi sao? Chẳng lẽ biến thành quỷ thay hắn báo thù? Không, hắn không chỉ có hai nhi tử. Vừa mới chết là Đường Nhị thiếu Đường An, Đường Tam thiếu Đường Trạch, còn có một Đường Đại thiếu, Đường Liêu. Ta cũng đã nghe nói, chỉ là vì sao Đường Liêu không có tới. 3 năm trước Đường Liêu gia nhập chiến hồn học viện, hơn nữa nghe nói nửa tháng trước tiến vào nội viện địa cát, đương nhiên sẽ không xuất hiện. Địa các. Địa các không phải chỉ có phong vương cường giả mới có thể tiến nhập sao. Đường ra thực sự là không đơn giản, xem như gia tộc Tam Lưu vẫn còn có người tiến vào địa các. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, phàm là gia nhập địa các cũng đều là chiến vương cảnh, chỉ kém một chút so với người bên trong thiên phủ mà thôi. Khó trách Đường Mục đột nhiên cười. Hắn nghĩ Tiêu Phàm biết thanh danh đại nhi tử hắn thì nhất định sẽ quỳ trước mặt mình xin khoan dung, nào còn dám giết hắn. Quả nhiên, nghe được đám người cười nói, Đường Mục cười càng thêm vui vẻ, càng thêm tà ác, cả người ở trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Phàm. Rất buồn cười sao? Tiêu Phàm mặt coi thường, trực tiếp một đao chạm, Đường Mục cứng đờ. Tiểu tử này điên rồi vẫn còn dám giết hắn sao? Đường Mục lấy ra một đại truy kim sắc lưu quang ngăn khuất trước người, cùng đao trong tay Tiêu Phàm đối cứng cùng một chỗ. Tiểu tử ngươi dám giết ta, ngươi sẽ sống không bằng chết, gia tộc của ngươi cũng sẽ chôn cùng ngươi. Đường Mục khàn giọng gào thét. Nực cười. Ta nếu thả ngươi, ngươi sẽ thả ta sao? Không phải. Đã như vậy, ta vì sao phải tha cho ngươi? Chí ít còn có thể kéo một cái đệm lưng. Tiêu Phàm xem thường nhìn Đường Mục nói. Đám người nghe vậy đều cảm thấy Tiêu Phàm nói rất có đạo lý, việc đến nước này đã không có đường xoay sở, vì sao không giết thống khoái. Đúng lúc này, đao Tiêu Phàm lần nữa xuất động, thân hình hoàn toàn hòa trong gió, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phốc phốc. Toàn thân Đường Mục máu tươi chảy ra, huyết nhục quay cuồng, hắn rốt cục biết Tiêu Phàm là một tên điên, không thể nào có ý từ bỏ. Trong lòng hắn hối hận không thôi, sớm biết rõ thì đừng tới hỏi tội, cho dù muốn hỏi tội cũng nên chuẩn bị đầy đủ một chút. Toàn thân Đường Mục lạnh tới cực điểm. Rốt cục không dám dừng lại chút nào, trực tiếp đạp không mà lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đường đường chiến vương đỉnh phong lại bị một chiến vương trung kỳ giết chạy chối chết. Đây đối với Đường Mục mà nói là một loại sỉ nhục to lớn, nhưng trước mặt sinh tử thì tính được gì đây? Huyết la. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước người Đường Mục, khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười tà mị. Đao lạnh trong tay nhẹ nhàng nhấc lên, một đạo bạch mang u lánh lóe lên trong mắt Đường Mục. Đầu hắn đột nhiên bay ra, trong cổ phun máu tươi cao khoảng một trượng. Một đao, Đường Mục chết. Tam đại chiến vương Đường ra tất cả đều chết trên tay Tiêu Phàm, càng có vô số đệ tử Đường ra phải bỏ mạng nơi này. Đám người câm như hến, rất nhiều người lặng yên rời đi. Tiêu Phàm giết Đường ra gần như diệt tộc, lúc này nếu như bị Đường Nhiêu biết, những người vây xem này cũng đoán chừng miễn không được phiền phức, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Chiến vương trung kỳ, tuy tiện chém giết chiến vương đỉnh phong, kẻ này hoàn toàn có thực lực phong vương. Hơn nữa, kẻ này sát phạt quả đoán, xuất thủ tàn nhẫn, nhưng lại trọng tình nghĩa, đáng giá kết giao. Nếu như Tiêu Phàm thực nguyện ý gia nhập linh điện, hướng lao liền kiếm được bảo vật. Chỉ là Đường Liêu kia lại không phải tốt như vậy. Ánh mắt Y Vân sáng quắc nhìn Tiêu Phàm, trong lòng tràn ngập tán thưởng, cũng có một tia lo lắng. Tiêu Phàm cầu nhất thời thông khoái, gần như diệt cả nhà Đường ra, việc này nếu bị Đường Liêu biết được, Tiêu Phàm sợ là không thoát được một kiếp. Trước không nói thực lực Đường Liêu. Chỉ nói thân phận đệ tử Đường Liêu địa các đã đủ làm Tiêu Phàm phải chịu thiệt. Ai ở chỗ này giết người? Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy đám người vội vàng nhường ra một con đường, một đội quân sĩ khoan thai tới. Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới phim ảnh trong kiếp trước, luôn luôn giải quyết vấn đề xong thì một ít người mới chạy tới. Đường Mục. Người giết Đường Mục. Xích Giáp tướng quân nhìn thấy thi thể Đường Mục liền kinh hô ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm lóe qua một tia tàn khốc. Trước đó hắn có nhận được tin tức Đường Mục mang theo người Đường ra đến nơi này tìm một người gây chuyện, cho nên hắn cố ý dẫn người một vòng chung quanh mấy con phố mới trở về. Vốn cho là đến giải quyết vấn đề, hắn lúc này mới ra vẻ vội vàng chạy đến, nơi nào nghĩ đến sự tình mặc dù đã được giải quyết nhưng người chết lại là Đường Mục. Tất cả quá không thể tưởng tượng, Đường Mục làm sao có thể chết. Con người Xích Giáp tướng quân sắc bén không khỏi rơi trên người Tiêu Phàm, sắc cơ không thèm mảy may che giấu. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, hắn chỗ nào không biết tâm tư Xích Giáp tướng quân. Bất quá đối với hắn căn bản cũng vô dụng. Chu đội trưởng, tính một chút tổn thất đi. Đúng lúc này, thanh âm Y Vân bỗng vang lên. Ai dám ý tam gia? Xích Giáp tướng quân nhìn thấy bản thân bị người ngắt lời, vừa mới chuẩn bị mở miệng mắng to, nhưng khi nhìn thấy Y Vân, lời nói vừa đến miệng trong nháy mắt liền nghẹn trở về. Chu đội trưởng vội vàng sửa lời nói, nếu là tam gia mở miệng, việc này coi như cũng không có ảnh hưởng đến láng giềng xung quanh. Nói đùa cái gì, ta chỉ là một đội trưởng tuần tra nho nhỏ. Dám theo y tam gia người gây tổn thất, ta đây không phải ngại mạng mình lớn hay sao? Gọi ta một tiếng Chu đội trưởng đã cực kỳ cho ta mặt mũi rồi, nào còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Thân làm một đội trưởng tuần tra nho nhỏ, sự tình hắn vẫn luôn cực kỳ khéo đưa đẩy, huống chi Y Vân muốn bảo vệ người trẻ tuổi này. Nghĩ vậy, trong lòng Chu đội trưởng lộ bộ. Nguyên bản hắn còn muốn làm khó Tiêu Phàm, đi đến trước mặt Đường Liêu tranh công. nhưng hiện tại, hắn ước gì không tham dự việc này, vô luận đắc tội ai cũng đều không được. Đã như vậy, vậy liền phiền Chu đội trưởng. Y Dĩ Vân cười nhạt một tiếng, ném ra một mai hồn giới cho Chu đội trưởng, sau đó lại cho Tiêu Phàm một cái ánh mắt, liền tiến vào bên trong khách sạn. Đa tạ tam gia. Chu đội trưởng cười không ngậm miệng được, nghiễm nhiên quên đi sự tình, đón lấy chiếc hồn giới này cũng chính là đắc tội Đường Yêu. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn Chu đội trưởng, vội vàng đuổi theo bước chân Y Vân, hắn biết Y Vân khẳng định có lời muốn nói với hắn. Nếu ở si ủ bởi Vani Helis. Chương 300, ba loại chiến vương. Bên trong một gian biệt viện tại Vân Lai khách sạn, Y Vân ngồi ở bên cạnh bàn đá, bưng chén trà uống. Tiền bối. Thanh âm Tiêu Phàm vang lên. Y Dĩ Vân đặt chén trà xuống, ra hiệu Tiêu Phàm ngồi xuống. Lúc này thán một hơi nói. Tiêu tiểu hữu, ngươi làm sao lại muốn đem bọn hắn giết chết hết thế? Tam gia là lo lắng Đường Liêu kia à? Tiêu Phàm thay đổi cách xưng hô, kéo xa khoảng cách với Y Vân. Dù sao, bản thân gặp rắc rối, hắn cũng nên tự mình gánh chịu. Y Dĩ Vân cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói. Không phải như thế, ngươi nói đúng một nửa, ta là lo lắng Đường Liêu, nhưng càng chủ yếu lo lắng là người địa cát. A, mời Tam gia chỉ giáo. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói. Hắn có thể nhìn ra Y Vân không có nói dối, nếu như Y Vân lừa hắn, vừa cũng không cần ngay trước mặt nhiều người như vậy bảo vệ hắn. Bản thân hắn chỉ là một người xa lạ mà thôi, Y Vân cứ như vậy hậu đại hắn, điểm này Tiêu Phàm vẫn là cảm kích Y Vân từ nội tâm. Ai, việc này không nói cũng được, chỉ hy vọng Đường Liêu xuất ngoại lịch luyện, trước khi ngươi tiến vào chiến hồn học viện không kịp tìm ngươi, bằng không sự tình thực sự sẽ trở nên phiền phức. Y Dĩ Vân lắc đầu nói, hiển nhiên là không muốn giải thích. Có phải bởi vì người nhà Đường Liêu chết sẽ khiến cho người địa các phẫn nộ hay không? Bởi vì bọn hắn bên ngoài cũng có người nhà, bọn hắn tiến vào địa các tu luyện, người nhà bọn hắn cũng người khác giết. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, nói ra phỏng đoán trong lòng hắn. Không sai. Ý Dĩ Vân thưởng thức liếc mắt nhìn Tiêu Phàm. Ngươi hôm nay diệt không chỉ là Đường gia, đắc tội cũng không chỉ là Đường Liêu, mà là cả những người địa các kia. Nếu như nói gia nhập địa các chỉ là trở thành ô dù cho người nhà mình làm sàng làm bậy, vậy gia nhập địa các còn có ý nghĩa gì? Tiêu Phàm lắc đầu. Nếu như chỉ là như vậy, bọn hắn cứ tới tìm ta, chỉ cần bọn hắn có mặt, ta cam đoan khiến bọn hắn không có mặt mũi trở về. Nếu như chỉ là ứng phó những người ngoại viện kia, ta đối với ngươi thập phần tự tin. Nhưng những người nội viện đều là đám người điên, mỗi người cũng là chiến vương đỉnh phong, thậm chí thực lực phong vương. Ý Dĩ Vân lắc lắc đầu nói. Phong vương. Tam gia, đến cùng cái gì là phong vương, trước đó ta cũng nghe được bọn hắn đang nghị luận. Tiêu Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc. Người cái này đều không biết. Y Dĩ Vân cổ quái nhìn Tiêu Phàm, bất quá vẫn là không giấu giếm, giải thích. Ngươi nên biết, bắt đầu từ chiến tông cảnh, bình thường đều sẽ lĩnh ngộ thế, chiến vương cảnh cũng giống như thế. Mọi người đều biết, mỗi một loại thế đều có tứ trọng, lĩnh ngộ đệ nhất trọng rất dễ dàng, đột phá chiến tông cảnh sẽ tùy tiện lĩnh ngộ được. Đệ nhị trọng cũng không khó, tại chiến vương cảnh đều sẽ đạt đến bước này. Nhưng đệ tam trọng, đệ tứ trọng, lại không dễ dàng. Chí ít tại chiến vương cảnh cũng không dễ dàng như thế. Là vì cái gì? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Y Vân, hắn thấy lĩnh ngộ thế cũng không phải là sự tình khó khăn lắm. Ta cũng không biết, cũng không có ai đi thăm dò cái này, bởi vì cho dù không lĩnh ngộ đệ tam trọng và đệ tứ trọng thế cũng như có thể đột phá chiến hoàng cảnh. Y Vân lắc đầu, lại bổ sung. Nhưng thực lực lại hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phàm không cắt đứt, lẳng lặng nghe. Điểm này hắn rất dễ lý giải, vì thế... thực lực một người trong chiến đấu khác biệt rất nhiều. Y Dĩ Vân tiếp tục nói. Chiến vương bình thường cũng như vậy mà nói, chỉ có thể lĩnh ngộ được đệ nhị trọng thế. Mà có loại người có thể tại chiến vương cảnh lĩnh ngộ đệ tam trọng thế, thí dụ như kiếm thế tam trọng, phong thế tam trọng, loại người này đột phá chiến vương đỉnh phong liền được xưng là cường giả phong vương. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây mới là chiến vương chân chính. Bọn hắn có người có thể cùng chiến hoàng bình thường chiến một trận. Nói đến đây, trong mắt Y Vân lóe lên một tia chờ mong nồng đậm. Cuối cùng chậm rãi biến thành cô đơn, hiển nhiên bản thân hắn cũng không phải là người như vậy. Lĩnh ngộ chiến vương tam trọng thế có thể cùng phổ thông chiến hoàng chiến một trận. Xem ra, ta đã xem thường uy lực thế rồi. Trong lòng Tiêu Phàm giật mình, vội vàng hỏi. Vậy lĩnh ngộ đệ tứ trọng thế thì sao? Lĩnh ngộ tam trọng thế đã trở nên cường đại như thế, lĩnh ngộ tứ trọng thế há không phải càng đáng sợ hơn sao? Tại chiến vương cảnh có thể lĩnh ngộ đệ tứ trọng thế, toàn bộ nội viện đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 10 người. Ý Dĩ Vân lắc đầu. Vẻ mặt nghiêm túc nói, phàm là đột phá chiến hoàng có thể lĩnh ngộ đệ tứ trọng thế, xưng là tuyệt thế chiến vương, có thể chạm chiến hoàng cường giả bình thường. Tuyệt thế chiến vương. Ánh mắt Tiêu Phàm run lên, trong mắt xuất hiện một tia chờ mong nồng đậm. Nói đến cùng, nội tâm hắn cũng chỉ là một thanh niên nhiệt huyết, hy vọng mình có thể không ngừng mạnh lên. bệ nghệ thiên hạ, tung hoành tứ phương. Mặc dù đều là chiến vương đỉnh phong, cảnh giới giống nhau, nhưng chiến vương đỉnh phong bình thường, phong vương chiến vương, cùng tuyệt thế chiến vương vẫn có chênh lệch như ngày đêm. Bởi vậy, rất nhiều người đem tu vi áp chế ở chiến vương cảnh đỉnh phong, không muốn đột phá một bước kia. Ý Dĩ Vân hít sâu một hơi nói, đột phá chiến hoàng cảnh không phải cũng có thể lĩnh ngộ thế sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, chiến hoàng tất nhiên có thể tiếp tục lĩnh ngộ thế, nhưng tại chiến hoàng cảnh lĩnh ngộ đệ tứ trọng thế tác dụng không lớn, bất quá muốn tại chiến vương cảnh lĩnh ngộ đệ tứ trọng thế thì rất khó. Ý Dĩ Vân lắc đầu nói, Tiêu Phàm có thể nhìn ra, Y Vân không có lĩnh ngộ đệ tứ trọng thế, bằng không hắn sẽ không cô đơn như thế. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, khó trách Y Vân lo lắng Đường Liêu, phong vương chiến vương có thể xa xa không phải chiến vương đỉnh phong bình thường có thể so sánh được. Hiện tại ngươi biết ta đang lo lắng cái gì chưa? Ánh mắt Y Vân lại rơi vào trên người Tiêu Phàm, nói. Học viên chiến hồn học viện nội viện số lượng không nhiều nhưng phi phàm, người bình thường cũng không nguyện ý đắc tội. Phiền phức tam gia. Tiêu Phàm chắp tay một cái. Yên tâm, nơi này là ngoại viện, Y Mộ vẫn có chút mặt mũi, chỉ cần ngươi không bước ra Vân Lai khách sạn. Ta cam đoan Đường Liêu không dám bước vào nơi đây nửa bước. Ý Dĩ Vân thần sắc nghiêm lại nói. Đà tạ tam gia. Tiêu Phàm hơi hơi không người, lại phiếm vài câu trở về đến tiểu viện của hắn. Ý tứ Ý Vân rõ ràng, chỉ cần Tiêu Phàm lưu tại Vân Lai khách sạn, liền có thể bảo hắn không lo, một khi rời đi, vậy liền không thể làm gì. Nhưng Tiêu Phàm không thể nào một mực ở tại Vân Lai khách sạn. Phong vương chiến vương. Cũng không nhất định đáng sợ như vậy, không phải là tam trọng thế sao. Ta nhất định phải trở thành tuyệt thế chiến vương. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng nghĩ thầm. Ngủ trước một giấc, sự tình ngày mai lại nói. Nằm ở trên giường, Tiêu Phàm rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Nắm giữ một lòng hai ý, Tiêu Phàm trừ lại một chút tâm thần vận chuyển vô tận chiến quyết, đại bộ phận còn lại đều ngủ mê mang. Một giấc này Tiêu Phàm ngủ rất say, ngày thứ hai mặt trời lên cao, Tiêu Phàm mới mở mắt. Một ngày mới bắt đầu. Tiêu Phàm duỗi người một cái, rửa mặt hoàn tất. Tiểu Kim cũng tỉnh. Nhìn thấy Tiêu Phàm muốn ra cửa, lập tức gầm nhẹ. Tiểu Kim, ta ra ngoài làm việc, không thể mang theo ngươi, ngươi tại tiểu viện tu luyện, mau chóng đột phá thất giai. Tiêu Phàm sờ sờ đầu Tiểu Kim, trong giọng nói tràn ngập không cho phép từ chối. Tiểu Kim ô ô mấy tiếng, trong lòng thập phần khó chịu nhưng cuối cùng cũng không có cách nào, trắng mắt liếc Tiêu Phàm, liền ngồi xổm ở góc kia tiếp tục ngủ thiếp đi. Tiêu Phàm mở cánh cửa tiểu viện, tham lam hít lấy không khí trong lành, trong mắt lóe qua một sợi tinh quang, thầm nghĩ trong lòng. Sinh tử đấu trường, ta tới đây. Nếu ở si ủ bởi Van Nihensu. Chương 301, sinh tử đấu trường. Tiêu Phàm rời Vân Lai khách sạn, chẳng có mục tiêu hành tẩu trên đường cái rộng lớn. Thành phố này tràn ngập nhiệt tình và lãng mạn, cũng mang theo một loại huyết tính và cuồng dã. Đây là định nghĩa Tiêu Phàm đối với Ly Hỏa Đế Đô. Tiểu huynh đệ, muốn mua hồn binh không? Thần binh phường mới nghiên cứu ra một bộ lục phẩm chiến giáp, giá cả ưu đãi, lộng lây xa hoa, cam đoan hài lòng. Tới tới tới. Nhìn một chút đi, cẩm tú chiến bào các mới nhất lục phẩm chiến bào, không phải ngàn vạn, cũng không phải 100 vạn, chỉ cần 2 vạn trung phẩm hồn thạch, 2 vạn trung phẩm hồn thạch liền có thể mang đi. Ui ui ui, tiểu huynh đệ, ngươi đừng đi à. Tiểu tử, tránh ra, đừng cản đường ta, cẩn thận tiểu lang tổn thương ngươi. Trên đường cái, bóng người đông đảo, phi thường náo nhiệt, chen vai sát cánh. Có một gian phố rèn viết thần binh phường đang chào hàng hồn binh, cũng có một gian cửa hàng thời trang chiến bào, người bán hàng run rẩy giới thiệu chiến bào. Còn có một chút hồn thú cao lớn uy mãnh phẫn nộ hét lớn, mạnh mẽ đi tới. Tiêu Phàm tựa như vô số người bình thường, một mình một người đi lại, cái muốn nhìn vậy cũng nhìn một cái. Tiêu Phàm đã chậm rãi quen thuộc với cuộc sống yên tĩnh, bây giờ có chút không thích ứng. Hắn nhắm hai mắt, để cho hắn có loại cảm giác trở lại quá khứ, chỉ khác là người chung quanh không còn là người bình thường, mà là một nhóm tu sĩ cường đại. Xin hỏi một cái, vị đại thẩm này, sinh tử. Tiêu Phàm đi đến ven đường. Nhìn một phụ nữ trung niên đang bày hàng ở vỉa hè hỏi. Chỉ là không đợi hắn nói xong, phụ nữ trung niên kia liền trợn mắt quét qua, cắt ngang lời nói Tiêu Phàm. Tiểu hòa tử, mắt ngơi nhìn ta giống đại thẩm làm à. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Nhìn phụ nữ trung niên nở nang to mọng, mặt mũi tràn đầy đốm đen, Tiêu Phàm có loại xúc động muốn nói, bất quá ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Vị đại tỷ này, xin hỏi sinh tử đấu trường đi như thế nào? Tiêu Phàm vội ho một tiếng, mở miệng nói. Chỉ có thể an ủi bản thân. Đi ra khỏi nhà, có thời điểm đối mặt kẻ yếu cũng không thể không cúi đầu. Tiểu hỏa tử biết nói chuyện, câu nói này ta thích nghe nhiều. Sắc mặt phụ nữ trung niên cũng biến thành ấm áp, lôi kéo cánh tay Tiêu Phàm chỉ nơi xa nói. Ngươi thấy không? Cuối con đường cái kia có một dãy nhà, chính là cái phía trên có hình tròn tròn. Tạ ơn đại tỷ. Tiêu Phàm cười cười, phụ nữ trung niên có vẻ như cũng không đáng giận như thế, chỉ là tuổi tác và xưng hô, vô luận là ở đâu đều là cấm kỵ của nữ nhân. Tiêu Phàm nhìn kiến trúc hình tròn phía xa, bước chân cũng tăng tốc mấy phần. Thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, nhớ kỹ phương hướng Vân Lai khách sạn. Kiến trúc hình tròn nhìn như rất gần nhưng tại phía xa chân trời, dòng dã làm Tiêu Phàm đi một canh giờ mới tới phía dưới. Hắn cũng rốt cục minh bạch đạo lý nhìn núi làm ngựa chết. Hơn nữa, Ly Hỏa Đế Đô không phải quần quận bình thường, một con đường vậy mà dài mười mấy dặm. Lúc này, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn tòa nhà siêu cấp cự phách trước mắt, kiến trúc đạt đến 3-40 mét. Bên ngoài dùng một loại hỏa diễm nham thạch riêng biệt xây thành, như là một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngẩng đầu hướng hai bên nhìn lại, dài chừng 3-4 ngàn mét. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng sinh tử đấu trường này đến cùng lớn bao nhiêu. Cách đó không xa có một cửa ra vào, không ít tu sĩ ra ra vào vào, lui tới có thứ tự, không ai dám ở chỗ này báo nổi, cho dù người giữ cửa cũng đều là chiến vương cảnh. Tiêu Phàm mang một tia hiếu kỳ đi qua, nơi đó có một khối màn hình rất lớn, cùng màn hình điện tử kiếp trước có chút giống nhau, bất quá đây chỉ là một kiện hồn binh đặc biệt. Trên màn hình hiện ra từng cái danh tự, phía sau danh tự còn có từng bức họa, mỗi người đều mang mặt nạ, không thấy khuôn mặt chân thực. Cho dù chỉ là hình ảnh giả lập, trên thân người cũng tản ra một cỗ sát khí lăng lệ. Rất hiển nhiên, những người này chính là người hôm nay tham gia sinh tử đấu, hết thể có 20 trận. Con người Tiêu Phàm quét một vòng, cái gì cũng không chú tâm nhớ, những cái danh tự cổ quái kia cũng không phải là tên thật. Ơi, Lão Lý, ngươi hôm nay làm sao cũng đến thế, ngươi không phải đột phá bình cảnh sao? Một nam tử trung niên mặc kim sắc cẩm bào từ một chiếc xe ngựa thượng tàu xuống. Không thể không đến được, hôm nay thiên tàn ra sân, nếu bỏ lỡ liền không biết lúc nào mới có thể tiếp tục. Một phương hướng khác, một cái tên nam tử mang ngọc quan hắc bào từ trên lưng một đầu cự hổ chậm rãi rơi xuống. Chỉ từ cách hai người ăn mặc liền có thể nhìn ra, địa vị bọn hắn rất bất phàm, cho dù ở ngoại thành cũng là người rất có thân phận. Ngươi cũng là vì thiên tàn đến sao, hôm nay thiên tàn nếu như thắng liền cầm 99 phen thắng lợi, chỉ kém một trận liền có thể triệt để thoát thân. Nam tử trung niên kim sắc cẩm bào cười ha hả nói. Lúc nói đến hai chữ thiên tàn, trong mắt của hắn mang theo một tia kính sợ. 99 trận. Thần sát Tiêu Phàm cứng lại, nếu trận này thắng, sau đó lại thắng một trận, há không phải có thể đoạt được sát vương thí luyện nhập trường khoán. Một trận cuối cùng còn quá mơ hồ, sinh tử đấu trường sẽ không bỏ qua cái cây dụng tiền như thế. Trận này mặc dù phần thắng khá lớn, nhưng hắn chưa chắc có thể cầm xuống. Nam tử đầu đội ngọc quan lắc đầu thở dài. Sau đó hai người giao một chút hồn thạch liền biến mất ở trong cửa. Tiêu Phàm đi đến chỗ đám người bắt đầu xếp hàng. Xem trận nào. Người bán vé lười biếng nói. Thiên tàn đối chiến phong lang. Tiêu Phàm bình thản nói ra, hắn cũng rất nhớ rõ, liên tục thắng 98 trận là thiên tàn, đến cùng có cái gì riêng biệt. 5.000 hạ phẩm hồn thạch. Người bán vé đem hồn thạch tạp Tiêu Phàm soát 5.000 hạ phẩm hồn thạch, sau đó lấy ra một tấm ngọc bài đưa cho Tiêu Phàm. 5.000 hạ phẩm hồn thạch, chỉ vì xem một trận tranh tài, sinh tử đấu trường nhất định chính là cướp tiền. Tiêu Phàm tiếp nhận ngọc bài, trong lòng thầm mắng nói. Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn, Tiêu Phàm đi tới một mảnh không gian rộng rãi, ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía là từng dãy chỗ ngồi. Giữa chỗ ngồi là một huyết sắc chiến đài to lớn, xung quanh đại khái 300 trượng. Ở giữa thính phòng và huyết sắc chiến đài là một ao nước dài 20 trượng, ao nước sâu không thấy đáy, chỉnh thể hiện lên huyết sắc, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khắc nghiệt huyết tinh. Tiêu Phàm đại khái tính một cái, đấu trường này vẹn vẹn có thể dung nạp 10 vạn người. Nếu như dựa theo mỗi người 5.000 hạ phẩm hồn thạch, trận đấu này liền lừa 5 ức hạ phẩm hồn thạch. Tranh tài dạng này như hôm nay thì có 12 trận, những hồn thạch đánh cược căn bản tính không được cái gì. Nào chỉ là đoạt tiền A, đoạt tiền căn bản không có nhanh như vậy. Trong lòng Tiêu Phàm đoán thầm không thôi. Đương nhiên, hắn không có quá nhiều hứng thú tham gia đánh cược, hắn chỉ muốn biết quy tắc trò chơi sinh tử đấu trường, bởi vì hắn rất nhanh cũng sẽ trở thành một thành viên trên chiến đài kia. Khoảng cách một năm kỳ hạn huyết yêu nhiêu nói chỉ còn 11 tháng, hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Tiêu Phàm dựa theo phương hướng phía trên ngọc bài ngồi xuống, thời gian không quá một nén nhang, đột nhiên, một thanh âm to lớn vang lên. Các vị khán giả, các bằng hữu, mọi người phải chăng đã chờ sốt ruột, các ngươi chờ mong thiên tàn tranh tài cùng phong lang, lập tức bắt đầu, mọi người chuẩn bị kỹ càng chưa? Ở phía xa trên đài cao, có một người cầm một cái như loa phóng thanh quát lớn, thanh âm vang vọng toàn trường. Hoa! Toàn trường một trận xôn xao, tất cả mọi người hưng phấn tới cực điểm, ánh mắt nhao nhao hướng trên chiến đài nhìn lại. Chương 302, Thiên tàn chiến phong lang. Thiên tàn, đi ra, diệt cầu thí phong lang. Mà nó, thiên tàn tính là gì, một cái tay cũng muốn đánh nhau với phong lang. Ta nhổ vào. Phong lang một kiếm liền chạm các ngươi. Thiên tàn cùng cầu thí phong lang có thể so sánh sao, 98 trận, ngươi biết rõ cái gì là 98 trận không? Chỉ cần thắng trận này, thắng một trận nữa là hắn có thể tấn thăng Bách Thắng Chi Vương. Người chủ trì vừa dứt lời, hai nhân vật chính Thiên Tản và Phong Lang còn chưa có đi ra, khán giả đã bắt đầu cuồng phun nước bọt, còn may cấm chỉ đánh nhau, bằng không hai phe nhân mã đã sớm đánh rồi. Một phương ủng hộ Thiên Tản, không sai biệt lắm có 5 vạn người xem, chiếm cơ hồ một nửa, mà ủng hộ Phong Lang một phương cũng hơn 3 vạn người xem. Chỗ ngồi của Tiêu Phàm vừa lúc là vị trí trung lập. Huynh đệ, ngươi mua Thiên Tản thắng, hay là mua Phong Lang thắng vậy? Bên cạnh một thanh niên nam tử áo trắng tiến đến bên thai Tiêu Phàm nhẹ giọng nói. Ta không có cược. Tiêu Phàm nhún vai, một mặt im lặng nói, nhất định phải cược người nào thắng sao? Không thể đến quan chiến sao? Huynh đệ, ngươi đừng gạt ta, ngươi yên tâm, chúng ta người bên này đều là phái trung lập, chúng ta chỉ nhìn và cược, không kiên trì ủng hộ ai. Thanh niên áo trắng bĩu môi, một mặt không tin nói. Người anh em, ta thực sự không có cược, ta ngay cả Thiên Tản cùng Phong Lang cũng chưa từng thấy qua đây, thuần túy chỉ là đến xem mà thôi. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến, bất quá hắn căn bản lười giải thích, trực tiếp nhìn phía trên chiến đài. Thanh niên áo trắng bất đắc dĩ, đành phải thu liễm tâm thần, nhìn về phía chiến đài. Hiện tại, cho mời Phong Lang ra sân. Người chủ trì cố ý để cao thanh âm, đem hiện trường phong bạo điều tiết đến trạng thái sục sôi nhất. Phong Lang, từ khi tham gia sinh tử đấu đến nay liên tục thắng lợi 91 trận, hắn như tên điên, máu lạnh, vô tình, phàm là người chết trong tay hắn đều bị móng vuốt sắc bén của hắn xé xác. Nghe được người chủ trì giới thiệu Phong Lang, Tiêu Phàm cau mày một cái, một tên 91 trận, một tên 98 trận, chiến lược tuyệt đối đều không kém. Chỉ bất quá, sinh tử đấu trường không có khả năng để hai người đồng thời bách thắng, cho nên cô y an bài hai người cùng một chỗ. Nhất là Thiên Tản chỉ còn lại hai trận, nếu trận này thua, vậy liền một con đường chết, một khi thắng, một trận sinh tử đấu cuối cùng thực lực tuyệt đối sẽ đề cao một cấp độ mới. Điểm này Tiêu Phàm rất rõ ràng, cho nên hắn đầu tiên nhất định phải biết quy tắc trò chơi sinh tử đấu trường. Hô! Một đạo thân ảnh từ chiến đài lách mình mà ra, đó là một hắc giáp tu sĩ, đầu đội mặt nạ sói, mái tóc màu đen trên không trung vũ động, cặp mắt u sâm lộ ra một cô máu tanh và cùng dã. Hắn nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay hiện lên chảo dạng, móng vuốt phía trên tản ra u quang khiếp người, hồn binh hình chảo cực kỳ sắc. Chiến vương đỉnh phong. Tiêu Phàm híp hai mắt, hít sâu khẩu khí nói. Phong Lang này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Kế tiếp, cho mời thiên tài đấu sĩ, Thiên Tản. Người chủ trì lần nữa quát. Thiên Tản, liên tục thắng lợi 98 trận, chỉ kém 2 trận liền có thể xưng hào bách thắng chi vương. Hắn thiên sinh không trọn vẹn, chỉ có một tay, nhưng kiếm đạo so với người cùng giai không ai có thể so sánh. 98 trận giao đấu, trong đó 90 người bị một kiếm chém giết, còn lại 8 người, cũng không ai có thể đứng vững sau 10 kiếm của hắn. Phong Lang có thể sống sao? Vừa dứt lời, không ít người bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía một cửa ra khác của chiến đài. Chỉ thấy một đạo hình người chớp giật như cầu vồng xẹt qua hư không, rơi vào một phương khác trên chiến đài. Thiên Tản! Thiên Tản! Đám người bắt đầu điên cuồng hô hoán lên, tựa như đánh máu gà. Phong Lang! Phong Lang! Một bên khác cũng không yếu thế lớn tiếng gào thét, muốn đem thanh âm đối phương ép xuống. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hướng về Thiên Tản nhìn lại. Vị trí phương hướng của hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, chính như người chủ trì giới thiệu. Thiên Tản chỉ có một cánh tay trái, cánh tay phải từ trên bờ vai đã bị đoạn đi, trên lưng hắn có một chuôi kiếm đại thiết. Kiếm sắc bị vải dài bọc lấy, nhìn mảy may không thấy, chỉ có thể cảm giác được trong đó rất nặng nề. Một đầu tóc trắng choàng sau vai. Bộ trường bào màu đen bay múa trong gió cho người ta một loại cảm giác lăng lệ, tang thương. Chắc hẳn mọi người đã bức thiết chờ mong trận chiến đấu này, ta cũng vậy. Không nói nhiều thừa thải. Hiện tại ta tuyên bố, sinh tử đấu, bắt đầu. Người chủ trì hét to nói. Theo hai chữ bắt đầu vừa mới vừa dứt, Phong Lang đột nhiên hai chân dùng sức đạp một cái, hai cánh tay như là vớt sói, tại mặt đất vạch ra, trên mặt đất huyết sắc ánh lửa bắn ra bốn phía. Sau một khắc, Phong Lang như tiễn rời dây cung một dạng xung ra, thoáng cái liền đi tới trước người Thiên Tản, tim đám người trong nháy mắt nhấc đến cổ họng. Thật nhanh, chẳng lẽ Phong Lang cứ như vậy liền thắng? Đám người ngừng thở, sợ bỏ lỡ cái gì? Bang. Cũng đúng lúc này, một thanh âm bén nhọn vang lên, trong tay Thiên Tản chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm như đao, nhấc lên một chút, ngăn trở lợi chảo của Phong Lang, đốm lửa trong hư không bắn tứ tung. Hai người giằng co tại cùng chỗ, con ngươi song phương hơi hơi rung động một cái, chỉ là ai cũng không nhìn thấy một màn này. Thiên Tản, giết hắn. Phan Thiên Tản đứng dậy gào thét, tựa như thân lâm kỳ cảnh. Phong Lang, đem hắn xé thành từng mảnh. Một phương khác, Phan Phong Lang cũng không cam chịu lạc hậu. Hai đại cường giả vừa chạm vào, trên không trung điên cuồng va chạm giống như từng đạo thiểm điện xuất hiện ở bốn phương tám hướng, tốc độ hai người đều nhanh vô cùng, hiếm người có thể địch. Không hổ là nhân vật có thể thắng liên tiếp 91 trận và 98 trận, tốc độ cùng công kích này, ngay cả ta đều xa xa không bằng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, âm thầm lắc đầu nói. Đột nhiên, ánh mắt lóe lên, kinh ngạc nhìn sóng gió trên chiến đài, tựa như phát hiện cái gì, nhưng cụ thể là cái gì lại nói không được. Chân hắn bị quẹt ư. Tiêu Phàm kém chút kinh hô. Huynh đệ, xem ra ngươi quả nhiên là mới tới, Thiên Tàn thiếu một cánh tay, Phong Lang một chân bị què, đây là sự tình tất cả mọi người biết rõ. Một bên thanh niên áo trắng nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, không khỏi khinh bỉ một cái. Tiêu Phàm chỉ cười cười, tâm tư lại đắm chìm bên trong hai người đang chiến đấu. Hai người tàn tật vậy mà cường đại như vậy, điều này khiến trong lòng Tiêu Phàm kính nể vô cùng, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, sinh tử đấu trường nhất định phải phân ra sinh tử, đây là quy tắc trò chơi. Vô luận Thiên Tàn và Phong Lang cường đại như thế nào, bọn hắn cũng phải chết một người. Cái quy tắc trò chơi này đúng thực sự là tàn khốc ca. Tiêu Phàm thở dài, nếu như hắn muốn tham gia sinh tử đấu, muốn bách thắng mà nói, há không phải giết chết 100 người. Thanh niên áo trắng nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, khinh bị nói. Huynh đệ, ngươi đừng ở nơi này nói một mình. Quy tắc trò chơi sinh tử đấu trường vốn chính là tàn khốc, nếu như không phân sinh tử, ai biết chủ nhân phía sau có thể lừa gạt hay không. Ngươi coi hồn thạch tu sĩ chúng ta rất dễ bị lừa sao. Ngươi nói cũng đúng. Tiêu Phàm gật đầu, điểm này hắn vô cùng rõ ràng, chỉ có trước mặt sinh tử, song phương mới có thể toàn lực ứng phó, không dám lừa gạt. Huống chi, đây cũng là bọn hắn tự nguyện, trách ai đây? Thanh niên áo trắng lắc đầu nói, trong mắt không có mảy may đồng tình, có chăng chỉ là hưng phấn. Tự nguyện sao? Tiêu Phàm hiếp hai mắt, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hai người trên sân. Nếu ở si ủ bởi Vani Helisua. Chương 303, U Linh. Trên chiến đài, Thiên Tàn cùng Phong Lang chiến đấu thập phần giằng co, trận chiến đấu này tựa như vượt qua tất cả ý liệu của mọi người, thời gian chiến đấu cũng quá dài. Bất quá, phần lớn người đều cho rằng đây chỉ là hai người tương đương nhau mà thôi. Phúc! Rốt cục, hư không tách ra một đạo huyết kiếm, chỉ thấy Phong Lang lợi chảo vạch phá đầu vai Thiên Tàn, máu tươi cuồn phun, quỷ dị là tại một sát na kia, Phong Lang đột nhiên thất thần. Thiên Tàn đột nhiên một kiếm vung ra. Một tia quang mang lăng lệ tại hư không nở rộ, đám người chỉ thấy một đạo huyết sắc quang mang bắn về phía không trung. Trên lồng ngực Phong Lang xuất hiện một vết kiếm mà giật mình. Phong Lang dòng dã bay ra hơn 100 mét mới dừng lại, trong miệng máu tươi cuồn phun. Đồng thời, Thiên Tàn từng bước một hướng Phong Lang đi đến, tay phải dẫn theo trường kiếm, máu tươi một giọt trượt xuống. Hắn chạy rất chậm, tựa như không đành lòng giết chết Phong Lang. Thiên Tàn, giết hắn. Phong Lang, con mẹ nó ngươi đứng dậy mau. Lão tử đã đặt 1000 vạn hạ phẩm hồn thạch cho ngươi. Ta biết Phong Lang không thể nào là đối thủ Thiên Tàn, may mà ta có dự kiến trước, mua Thiên Tàn 150.000 trung phẩm hồn thạch. Đám người trên quan chiến đài lập tức điên cuồng, tiếng giống giận dữ, âm thanh nục mạ, tiếng kích động tràn ngập toàn bộ sinh tử đấu trường. Trên chiến đài thanh âm hai người chiến đấu tựa như trong nháy mắt dừng lại, hoàn toàn bị tiếng gào thét của đám người áp chế xuống dưới. Tiêu Phàm vẫn còn bình tĩnh, thầm nghi trong lòng. Không đúng, trước đó ta cảm giác có chút không đúng. Không phải Phong Lang có vấn đề, mà là Phong Lang và Thiên Tàn có vấn đề, bọn hắn giống như quen biết nhau. Nghĩ vậy, thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, nếu như thực sự là dạng này, vậy là có thể giải thích vì sao trận này đánh lâu như vậy, đột nhiên một kích liền phân ra thắng bại. Vừa rồi Phong Lang dừng lại, rõ ràng là cố ý, nhường Thiên Tàn một kiếm làm trọng thương hắn. Mà hiện tại, Thiên Tàn dẫn theo kiếm hướng lấy Phong Lang đi qua, lại đi rất chậm, rất hiển nhiên là không nguyện ý giết chết Phong Lang, cho nên mới cố ý kéo dài thời gian. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nắm đấm nắm chặt, giờ phút này nỗi lòng thập phần không yên tĩnh. Một người là trận thứ 91, một người là trận thứ 99, hai người thực lực đều rất mạnh, nhưng Thiên Tàn không thể nghi ngờ khoảng cách cơ hội bách thắng càng lúc càng gần. Không thể không nói, sinh tử đấu trường thực sự là âm hiểm, có lẽ đã sớm biết rõ hai người có quan hệ, lúc này cố ý an bài như thế, để Phong Lang đến ngăn cản Thiên Tàn. Phong Lang nằm trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn phun, một kiếm kia cơ hồ đã mở cái bụng hắn. Làm bị thương tạng phủ. Bất quá, con ngươi hắn lại thập phần bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ kích động. Chỉ là hắn cố ý hiển lộ ra giận dữ cùng dữ tợn, dùng để mê hoặc con mắt người xem. Đám người gào to, Phong Lang lần nữa đứng dậy, nhe răng trợn mắt hướng Thiên Tàn đi đến, mang sợi tóc bay múa trong hư không. Giống. Phong Lang ngửa mặt lên trời hô, trong mắt lộ ra một cỗ kiên quyết, lần nữa hướng Thiên Tàn phóng tới. Thân hình Thiên Tàn không ngừng né tránh, từ đầu đến cuối chưa ra kiếm nào. Nhưng mà Phong Lang lại theo đuổi không bỏ, móng vuốt lăng lệ trên người Thiên Tàn lưu lại từng đạo vết rách, hai người đều là chiến vương đỉnh phong, thực lực cường hãn vô cùng. Một trận chiến này thập phần đặc sắc, cũng khiến đám người nhiệt tình, huyết dịch đều cơ hồ sôi trào lên.
Ai?
Tiêu Phàm thán một hơi, quay người hướng bên ngoài rời đi.
Huynh đệ, còn chưa xem xong, làm sao rời đi nhanh như vậy?
Thanh niên áo trắng nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi.
Thắng bại đã định, còn nhìn cái gì?
Tiêu Phàm lắc đầu, không phải hắn không muốn bỏ qua một trận quyết đoán đặc sắc, chỉ là không muốn nhìn thấy hai người trong đó một người chết ở trên tay một người khác.
Thắng bại đã định.
Hiện tại Phong Lang áp chế hoàn toàn thiên tàn mà, chẳng lẽ Phong Lang muốn thắng?
Ha ha, ta liền biết rõ Phong Lang thắng, may mà ta mua 5 vạn trung phẩm hồn thạch, huynh đệ, ánh mắt ngươi quả không sai.
Thanh niên áo trắng cười ha ha một tiếng, mảy may không phát hiện vô số ánh mắt cửu thị bên cạnh.
Phong Lang thua.
Tiêu Phàm lắc đầu, để lại một câu nói trong đám người đi ra, dọc theo cửa ra rời sinh tử đấu trường.
Sau khi Tiêu Phàm đi, thời gian nửa chén trà nhỏ, Phong Lang nguyên bản một mực áp chế thiên tàn, đột nhiên thân thể run lên, bị một chuôi trường kiếm xuyên qua ngực, cánh tay hắn cách cổ họng thiên tàn chỉ cách một tấc. Nhưng khoảng cách này, lại dường như trở thành vĩnh hằng, Phong Lang miệng phun máu tươi, gương mặt sau mặt nạ kia lộ ra một nụ cười.
Con ngươi thiên tàn mãnh liệt run rẩy, khẽ cắn môi, rút trường kiếm xuyên qua Phong Lang.
Phong Lang hướng mặt đất rơi xuống, khoe miệng của hắn nhẹ nhàng động, tựa như lại nói ba chữ.
Phải sống sót.
Một trận chiến này, cuối cùng thiên tàn thắng, phần lớn người kích động gào thét, cũng có rất nhiều người thập phần cô đơn, nhưng càng nhiều là giận mắng.
Phong Lang chết không có ai nhớ kỹ, hôm nay qua đi sẽ có rất nhiều người quên, bởi vì sinh tử đấu trường mỗi ngày đều có người chết.
Khán giả cho tới bây giờ đều sẽ không quan tâm ai sống ai chết, bọn hắn chỉ quan tâm mình thắng hay thua, thắng tự nhiên cao hứng, thua tự nhiên giận mắng.
Rời sinh tử đấu trường, Tiêu Phàm tiến vào một cái hẻm nhỏ, lật tay một áo, lòng bàn tay xuất hiện một cái mặt nạ màu đen, chính là cái mặt nạ Phúc Bá tặng cho hắn.
Nhìn cái mặt nạ này, thần sắc Tiêu Phàm một trận phức tạp, chính mình có nên bước vào sinh tử đấu trường không?
Sinh tử đấu trường, cũng sẽ không bởi vì ta tham dự mà thay đổi điều gì.
Huyết Yêu Nhiêu nói rất đúng, đại bộ phận đều là hung nhân, ác nhân.
Thanh niên áo trắng kia cũng nói rất đúng, tham gia sinh tử đấu, trừ những hung nhân, ác nhân kia. Những người khác đều là tự nguyện.
Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn đem cái kia mặt nạ màu đen kia đeo lên mặt.
Sau một khắc, khí tức toàn thân Tiêu Phàm trong nháy mắt thay đổi. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng trường bào màu đen, buông choàng trên vai ra.
Kiểm tra lại cũng không phát hiện có sơ hở, Tiêu Phàm lần nữa hướng tới sinh tử đấu trường.
Các hạ là muốn tham gia sinh tử đấu sao?
Sinh tử đấu trường một nữ thị giả linh động đáng yêu nhìn cách ăn mặc của Tiêu Phàm, vội vàng nên đón. Mỗi ngày người đến tham gia sinh tử đấu đều không ít, sẽ có người chuyên môn chiêu đãi.
Thấy Tiêu Phàm gật đầu, nữ thị giả mang Tiêu Phàm đi tới một gian trong đại sảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một chút cách ăn mặc riêng biệt.
Mang theo mặt nạ quỷ dị, hiển nhiên những người này đều là đến báo danh tham gia sinh tử đấu.
Ngài trước ngồi xuống, ta lập tức tới cho người tới đăng ký cho ngài.
Nữ thị giả chạy chậm rời đi, sau 10 cái hô hấp lại chạy trở lại, trong tay có giấy và bút.
Tiên sinh đúng không?
Nữ thị giả thử thăm dò nhìn Tiêu Phàm, muốn nhìn rõ nửa gương mặt bên trong mặt nạ kia, nhưng cuối cùng vẫn khiến nàng thất vọng.
Tiêu Phàm tiếp tục gật đầu, nữ thị giả đem tin tức ghi tạc trên tờ giấy kia, lại nói.
Xin hỏi ngài tại sinh tử đấu trường chuẩn bị dùng tên gì?
Cũng không ngại dùng tên thật.
Trong lòng Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, bất quá tưởng tượng cũng thoải mái.
Tham gia sinh tử đấu trường không tất phải biết danh tự, bởi vì rất có thể sau một khắc liền chết trên chiến đài.
Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi, ngẩng đầu nhìn nữ thị giả. Rất tùy ý nói.
Liền gọi U Linh đi.
Thanh âm Tiêu Phàm có chút khàn khàn, việc này khiến trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc một trận.
Mặt nạ này thật đúng là rất bất phàm, thậm chí ngay cả thanh âm đều thay đổi.
Cái gì?
Nữ thị giả không nghe rõ Tiêu Phàm nói cái gì lần nữa hỏi.
U Linh, tên của ta là U Linh.
Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói.
Chương 304, trận đầu.
U Linh.
Tiêu Phàm rất tùy ý đem tên U Linh chiến hồn dùng cho danh tự của mình ở sinh tử đấu trường.
Ai cũng không nghĩ tới, bên trên sinh tử đấu trường đột nhiên thêm ra một tên U Linh tử vong.
Phi, còn U Linh, cái cẩu thí danh tự gì thế?
Dạng này liền dứt khoát kêu Tử Linh cho rồi.
Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh.
Chỉ thấy một người mặc trường bào màu vàng óng, mang theo ánh kim sắc cười nhìn về phía Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm có thể cảm nhận được con ngươi trong tấm mặt nạ kia là khinh thường cùng trào phúng.
Nữ thị giả vội ho một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm nói.
U Linh tiên sinh. Tham gia sinh tử đấu trường, có hai loại phương thức, loại phương thức thứ nhất, ngài tùy thời có thể tham gia, cũng tùy thời có thể rời đi, bất quá ngài sẽ không thu hoạch được bất kỳ tưởng thưởng gì ở sinh tử đấu trường.
Loại thứ hai, chính là lựa chọn tham gia bao nhiêu trận, sau khi thắng lợi, có thể được ban thưởng tương ứng, ít nhất 10 trận, nhiều nhất có thể tham gia 100 trận,
ngài lựa chọn loại nào phương thức? Loại thứ hai, 100 trận. Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi đến, hắn vốn là vì liên tục bách thắng mà đến, căn bản không có lựa chọn nào khác. Tiểu tử, ngươi cũng dám tham gia 100 trận, ngươi thực sự là tự tìm cái chết. Tên nam tử trường bào màu vàng nóng khinh thường nhìn Tiêu Phàm nói. Cút. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, cái tên gia hỏa này lại nhiều lần vũ nhục bản thân, hắn nơi nào còn tính tình tốt như vậy, đến nơi này, vốn chính là giết người. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện như thế với lão tử, ngươi có biết lão tử là ai không? Nam tử mặc trường bào màu vàng nóng tức giận nói. Người chết. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu. Tiểu tử, ta muốn đấu cùng ngươi tại sinh tử đấu. Mẹ nó, thật tưởng lão tử tốt tính sao? Nam tử trường bào màu vàng nóng đông nhiên đứng dậy, nhìn về nữ thị giả nói. Tiểu mị, ta muốn cùng hắn đấu sinh tử đấu, hôm nay tận lực an bài cho ta. Ú Linh tiên sinh, ngươi thật muốn lựa chọn loại hiệp nghị thứ hai, 100 trận chiến đấu. Ngươi phải biết, một khi lựa chọn 100 trận, liền không có chỗ hối hận. Sinh tử đấu trường sẽ cùng ngài ký kết một cái hiệp nghị, một khi đổi ý, sẽ phải gánh chịu bị sinh tử đấu trường triệt tiêu. Nữ thị giả nháy mắt nhìn Tiêu Phàm, nàng còn tưởng mình đang nghe lầm. Ta không hối hận, hắn không phải muốn cùng ta đấu sinh tử đấu sao? Có thể hay không mau chóng an bài một cái? Tiêu Phàm chỉ nam tử trường bào màu vàng óng nói. Có thể, có thể, ta gọi là Tiểu Linh, về sau sự tình của ngài tại sinh tử đấu trường đều do ta phụ trách. Nữ thị giả vẫn có chút không dám tin tưởng. Có chút khiếp đảm nói. Tốt, có thể ký hiệp nghị bây giờ trước. Tiêu Phàm gật đầu, liếc mắt khiêu khích nhìn nam tử trường bào màu vàng óng, có người tặng đầu người tới cửa, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Hừ, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết làm sao mà chết. Nam tử trường bào màu vàng óng thập phần phẫn nộ, phía dưới mặt nạ lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiêu Phàm không để ý tới, trong mắt hắn, nam tử trường bào màu vàng óng đã là một người chết, không phải cùng một người chết nói quá nhiều. Tại sinh tử đấu trường. Vô luận ngươi có thân phận bối cảnh gì, đều không có bất cứ ý nghĩa, chính như Tiêu Phàm nói, chỉ có người sống cùng người chết. Người nhà người chết nếu như dám đến sinh tử đấu trường tìm phiền phức, chắc chắn sẽ bị sinh tử đấu trường hủy diệt. Không bao lâu, nữ thị giả Tiểu Linh lấy ra một phần hiệp nghị sinh tử, một thức hai phần, Tiêu Phàm không chút do dự ký tên. Ú Linh tiên sinh, hôm nay an bài cho ngài một trận sinh tử đấu, có hai canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Tiểu Linh hít sâu khẩu khí nói. Tại sinh tử đấu trường đảm nhiệm nhiều năm như vậy, nàng còn chưa bao giờ cùng người chiến đấu sinh tử trăm trận ký kết. Phàm là người dám ký kết hiệp nghị trăm trận sinh tử đấu, chỉ có hai loại, loại thứ nhất chính là tự tìm đường chết, loại thứ hai, chính là thực lực cường đại. Tiểu Linh không biết Tiêu Phàm là thuộc về loại thứ nhất hay là loại thứ hai. Nhưng vô luận là lựa chọn nào, chỉ cần Tiêu Phàm không ngừng thắng lợi, nàng cũng có thể được ban thưởng tương ứng. Tiêu Phàm gật đầu, ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Con người băng lãnh của nam tử trường bào màu vàng nóng thỉnh thoảng đảo qua Tiêu Phàm. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Tiêu Phàm có thể không chút do dự ký kết hiệp nghị trăm trận sinh tử đấu, thực lực sẽ không đơn giản. Hắn phát hiện bản thân có chút lỗ mãng, thế nhưng bây giờ hối hận đã không kịp. Hai canh giờ đối với Tiêu Phàm mà nói thoáng cái liền qua, nhưng là đối với nam tử trường bào màu vàng nóng mà nói, lại là một loại dày vò. U Linh tiên sinh, đến ngài, sinh tử đấu trường số 3. Tiểu Linh đi đến bên cạnh Tiêu Phàm nói, trong lời nói đều là sự cung kính. Tiêu Phàm không chút do dự đứng dậy, dưới sự hướng dẫn của Tiểu Linh, hướng sinh tử đấu trường đi đến. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thảm. Nam tử mặc giường bào màu vàng óng khẽ cắn môi, lấy dũng khí nói, cưỡng ép áp chế sợ hãi nội tâm xuống. Tiêu Phàm đầu cũng không quay đi, rất nhanh liền xuất hiện ở một cái cửa sinh tử trên đài. Xuyên qua cửa sắt nhìn, trên khán đài sinh tử đấu trường người đông nghìn nghịt, chia phe làm chủ, người xem cũng không ít. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm minh bạch, trình độ mưu cầu danh lợi của tu sĩ Ly Hỏa Đế Đô đối với loại trò chơi sinh tử đấu này. Các tiên sinh, các nữ sĩ, trận sinh tử đấu này là nhất thời an bài, hơn nữa hai người tham gia sinh tử đấu đều là người mới, phía dưới, cho mời đấu sĩ, U Linh. Người chủ trì luôn luôn đốt cháy bầu không khí hiện trường. Hoa lập lạp, cửa sắt mở ra, Tiêu Phàm chậm rãi đi ra ngoài, cùng với những đấu sĩ khác, nội tâm Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh. Bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra thực lực kim bào nam tử, cho nên căn bản không để ở trong lòng. Chỉ là, khi hắn xuất hiện ở trước mắt người xem, trong lòng Tiêu Phàm vẫn có một tia xúc động, ngồi ở trên khán đài và đứng trên đài, hoàn toàn là hai loại cảm giác khác nhau. U Linh. Cái này là danh tự gì đây, không phải một tiểu tử tự tìm chết cố ý đến dọa người chứ? Đánh cược người mới có ý tứ, dù sao ta mua 10.000 trung phẩm hồn thạch, thắng chính là niềm vui ngoài ý muốn, thua coi như cho ăn. Đám người ánh mắt nhao nhao rơi trên người Tiêu Phàm, không kiêng nể gì cả nghị luận. Trong mắt bọn họ, sinh tử đấu sĩ chỉ là một loại công cụ tìm niềm vui mà thôi. Phía dưới, cho mời một đấu sĩ khác, Kim Bảo. Người chủ trì kéo dài thanh âm, ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn hai người xem như người mới, đều không có bất luận giới thiệu gì, cũng vô pháp chính xác đánh giá thực lực bọn hắn, cho nên lời dạo đầu cũng rất đơn giản. Kim Bảo nam tử theo tiếng ra sân, một cái lắc mình liền xuất hiện ở trên chiến đài, giơ hai tay, hắn rất hưởng thụ loại ánh mắt vạn người chú mục. Sau một lát, Kim Bảo nam tử chậm rãi hướng Tiêu Phàm đi tới, rất có một phen vận vị khiêu khích. Xem ra Kim Bảo đấu sĩ đã không nhịn được, phía dưới, ta tuyên bố, sinh tử đấu, chính thức bắt đầu. Người chủ trì cao giọng quát chói tai, dường như tham gia sinh tử đấu là bản thân hắn. Giết hắn, giết hắn. Đám người cũng đi theo gào to lên. U Linh. Ở trước mặt lão tử phách lối, ta sẽ khiến ngươi thành tử linh. Kim Bảo nam tử trong nháy mắt như dây tiễn thoát ly, hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới, hồn lực cuồn cuộn như sóng biển gào thét. Tiêu Phàm híp hai mắt, đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, tóc dài theo gió phiêu lãng. Tiểu tử này không phải là bị dọa sợ đi, thậm chí không động chút nào. Vậy cũng chưa chắc, cao thủ đều là hậu phát chế nhân, có lẽ hắn thực rất cường đại. Còn cao thủ, bên trong sinh tử đấu lấy yếu giết mạnh. Gia hỏa này một bộ tự cho là đúng. Qua một lúc đoán chừng làm sao chết đều không biết. Đám người phần lớn không xem trọng thực lực phàm, trong lòng Kim Bảo kích động, đạp chân xuống như liệp ưng nhảy lên thật cao. Một chuôi đại đao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay Kim Bảo. Vô tận đao khí nở rộ, ngưng tụ thành một đạo đao hà quét sạch chém xuống. Chương 305, Phong Lang may mắn còn sống. Trên chiến đài, đao khí gào thét như đao hải bành trướng, đem Tiêu Phàm vây chật như nêm cối, động tác Kim Bảo thập phần chói lọi. Mắt thấy đao hải sắp bao phủ Tiêu Phàm, Tiêu Phàm động, hắn tựa như tiêu thất trong hư không. Người đâu? Đám người bỗng nhiên đứng dậy, Tiêu Phàm vừa mới còn đứng tại chỗ, làm sao đột nhiên biến mất? Ở phía trên, có người kinh hô ra, không ít người hít vào ngụm khí lạnh, chẳng biết lúc nào, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở bên cạnh Kim Bảo nam tử, ung dung giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vạch một cái. Ngay sau đó, Tiêu Phàm như là nhẹ yến, chậm rãi rơi tại trên mặt đất, tựa như làm một việc không đáng nói đến. Chỉ là động tác, ta cho ngươi 100 điểm. Nhìn thân ảnh trong không trung kia, thanh âm Tiêu Phàm khàn khàn vang lên, sau đó cũng không quay đầu lại sinh tử chiến đài, đi đến cửa. Cái tên gia hỏa này vậy mà lâm trận bỏ chạy. Đám người một mặt hầm hầm, chơ chén nhìn Tiêu Phàm. Phù phù. Một tiếng nổ vang, Kim Bảo hung hăng đập xuống mặt đất, vô số đao khí biến mất, chỉ có một bãi máu tươi tràn ngập trên đài đấu. Chết. Đám người lúc này mới phục hồi tinh thần, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Lúc tìm kiếm Tiêu Phàm, lại phát hiện Tiêu Phàm đã không thấy tăm hơi. Khó trách hắn rời đi, nguyên lai là hắn đã thắng. Tốc độ thật nhanh, thực sự là như ưu linh, thần không biết quỷ không hay. Giờ phút này, phần lớn người đã không dám khinh thường Tiêu Phàm, một người dễ như trở bàn tay giết chết một chiến vương, tuyệt không phải hạng người bình thường. Chúc mừng ưu linh tiên sinh. Lúc Tiểu Linh nhìn thấy Tiêu Phàm cũng kích động nên đón, thực lực Tiêu Phàm để cho nàng kinh hãi một trận, nhìn không ít sinh tử đấu, Tiêu Phàm tại bên trong những đấu sĩ này xem như tương đối cường đại. Có thể thêm trận hay không? Tiêu Phàm ngữ khí thập phần bình tĩnh, nhìn về phía Tiểu Linh hỏi. Hôm nay quá muộn, mai mới có thể. Tiểu Linh kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Trước nàng cũng cho rằng Tiêu Phàm không hơn gì bình thường, nhưng giờ phút này, nàng đã thay đổi cái nhìn về Tiêu Phàm. Có thể miểu sát chiến vương, Tiêu Phàm quả thật cuồng vọng. Ngày mai thay ta an bài 5 trận. Tiêu Phàm có thể không muốn thời gian 1 năm đều tốn tại sinh tử đấu trường, hơn nữa, áp lực càng lớn, động lực cũng càng lớn. Dù sao tại sinh tử chiến đài là cực mệnh, thua người, chỉ có một con đường chết, muốn sống nhất định phải thắng. Mà một người chỉ có trước sinh tử, mới có thể kích phát tiềm lực chân chính. 5 trận. Tiểu Linh còn tưởng bản thân nghe lầm. Không sai. Tiêu Phàm gật đầu. Được, ta đây liền đi liên hệ trưởng lão, ngài tại đây đợi ta một chút. Đi tới một gian cửa phòng nghỉ ngơi, Tiểu Linh vội vội vàng vàng chạy đi. Rất nhanh, Tiểu Linh liền đi tới một gian nhã cửa phòng, trong phòng bố trí thập phần đơn sơ. Chỉ trưng bày một tủ sách, một nho bảo nam tử trung niên đang phê duyệt cái gì, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Chuyện gì? Nho bảo nam tử trung niên cũng không quay đầu lại hỏi. Tam trưởng lão, có một người khách nhân muốn ngày mai an bài 5 trận đấu. Tiểu Linh khiếp đảm mở miệng nói. Nho bảo nam tử trung niên lúc này mới nâng đầu, nhữ mày nói. Một ngày an bài 5 trận. Vâng, là một khách nhân mới tới, danh hiệu U Linh, vừa mới ký kết hiệp nghị 100 trận sinh tử, hơn nữa đã thắng một trận. Tiểu Linh gật gật đầu. Có ý tứ, đem hình ảnh tới ta nhìn xem. Tam trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Vâng. Tiểu Linh vội vàng chạy đi, rất nhanh liền lấy ra một cái thủy tinh cầu, cung kính đưa cho Tam trưởng lão. Đây là một loại hồn binh riêng biệt, tên là ký ức thủy tinh, có thể ghi lại một chút hình ảnh chiến đấu. Sinh tử đấu trường sẽ căn cứ hình ảnh đấu sĩ chiến đấu, đến ước định thực lực đấu sĩ, coi đây là căn cứ an bài đối thủ. Tam trưởng lao tiếp nhận ký ức thủy tinh, đưa vào từng tia hồn lực, sau một khắc, từng đạo quang mang tại hư không tỏa ra, chói lọi vô cùng. Quang mang chậm rãi ngưng tụ, hiện ra từng bức họa, chính là khung cảnh chiến đấu của Tiêu Phàm và Kim Bảo. Sau một lát, hai mắt Tam trưởng lão khẽ híp một cái nói: "U Linh, tốc độ rất không tệ, ngươi nói cho hắn biết, ngày mai an bài cho hắn 5 trận chiến, bất quá thời gian định vào giữa trưa." "Vâng, Tam trưởng lão, ta liền đi thông báo." Tiểu Linh cung kính gật đầu, lui ra khỏi phòng. Tam trưởng lão nhíu chặt lông mày, ngưng tiếng nói: "U Linh này gấp gáp như vậy, đoán chừng là vì chuyện này, đáng tiếc, nhập trường khoán không phải dễ dàng lấy được như vậy a." Một phương khác, Tiêu Phàm được Tiểu Linh thông báo liền để Tiểu Linh an bài, từ một đầu thông đạo ẩn rời khỏi sinh tử đấu trường. Chân trời đã chậm rãi tối xuống, bất quá Ly Hỏa Đế Đô lại phi thường náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, cực kỳ phồn hoa. Tiêu Phàm đi đến một đầu hẻm nhỏ thân bí, thấy khắp nơi không người, thay đổi một thân trang phục, liền hướng về đường cái đi đến. Vừa đi ra mấy bước, Tiêu Phàm đột nhiên nhíu mày lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía xó xỉnh cách đó không xa, một cỗ huyết tinh chi khí đập vào mặt. Nhìn kỹ, trong đống rác bừa bộn có một đạo thân ảnh gầy yếu đang co quắp, một đôi mắt băng lãnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Thấy Tiêu Phàm dừng bước chân, thân ảnh gầy yếu kia vội vàng gian nan bỏ người lên, quay người hướng về một phương khác đi đến. Mỗi một bước đi mặt đất đều sẽ lưu dấu chân màu đỏ tươi, hiển nhiên, bản thân người này bị trọng thương, máu tươi trên người còn chưa khô. Bên trong góc kia đã hình thành một vũng máu, trong lòng Tiêu Phàm hơi kinh hãi, nếu là người khác, đoán chừng sớm đã chạy hết máu mà chết. Không có đại nghị lực, tuyệt đối không có khả năng kiên trì đến hiện tại. Ân. Đột nhiên, con ngươi Tiêu Phàm rơi vào chân phải thân ảnh gầy yếu kia, chân phải khập khiễng, nhưng lại lộ ra một cỗ lực lượng bạo tạc. Trong đầu Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới một đạo thân ảnh, do dự một cái, vẫn là dò xét mở miệng kêu lên. Phong Lang. Thân ảnh gầy yếu kia có chút dừng lại, bước chân bỗng tăng tốc, chỉ là vừa đi hai bước, liền ngã xuống đất. Thực sự là Phong Lang. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, trận chiến đấu trước đó hắn là tận mắt nhìn thấy. Phong Lang tất thua không thể nghi ngờ, mà thua hậu quả chỉ có một chữ, chết. Nhưng hiện tại, Phong Lang vẫn còn sống sót. Tiêu Phàm tin tưởng, cái này tuyệt đối không phải sinh tử đấu trường đang làm cho quỷ, mà là Phong Lang dựa vào năng lực chính mình sống sót. Chính bởi vì điểm này, cái nhìn Tiêu Phàm đối với Phong Lang lần nữa xảy ra biến hóa. Người này không nên chết ở chỗ này, mà nên chết ở trên chiến trường. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm làm một cái quyết định, chậm rãi đi lên, bất quá, hắn vẫn đề phòng Phong Lang. Người này là nhân vật nguy hiểm, đối với hắn mà nói, giết một người là sự tình rất nhẹ nhàng. Thực đã hôn mê. Tiêu Phàm dùng hồn lực dò xét một cái, thả lỏng một hơi. Chẳng qua là thời điểm khi hắn vừa mới chuẩn bị túi xuống, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt bao vây lấy toàn thân hắn, Phong Lang ngã trong vũng máu đột nhiên bạo khởi. Móng vuốt lăng lệ tuyệt thế xé mở hư không, hướng trên cổ Tiêu Phàm gào thét mà đến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm thi triển Phiêu Miểu Thần Tung bộ đệ tam trọng thần tung. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tránh thoát một kích của Phong Lang. Nhưng trên cổ hắn vẫn xuất hiện vết máu nhàn nhạt, máu tươi thẩm thấu ra ngoài. Hào năng lực cảnh giác, đây mới là sát thủ trời sinh. Trong lòng Tiêu Phàm thất kinh, nếu như Phong Lang không chịu tổn thương, một kích vừa mới kia, hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhìn cả người huyết lang run rẩy, Tiêu Phàm trên người lặng yên tách ra cường đại chiến ý, một cỗ khí thế cường đại lao thẳng tới Phong Lang. Chương 306, bao chính đức không may. Phù phù. Trong nháy mắt hồn lực Tiêu Phàm vừa mới chạm đến Phong Lang lần nữa ngã vào bên trong vũng máu, cơ hồ không có bất kỳ âm thanh gì. Nếu như không phải lồng ngực kia còn hơi hơi phập phồng, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ coi là Phong Lang đã chết. Gặp được ta, coi như ngươi không đáng chết. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nâng Phong Lang lên, đạp chân xuống, đột nhiên biến mất bên trong bóng đêm. Tiêu Phàm chân trước vừa đi, vài hô hấp sau, trong hẻm nhỏ xuất hiện một bóng người, đó là một người cụt một tay. Người cụt một tay nhìn vũng máu đọng trên mặt đất, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng quay người rời đi. Trong một tiểu lâu cách không xa Vân Lai khách sạn, một nam tử trung niên ngồi gần đường, con người gắt gao nhìn chăm chú Vân Lai khách sạn. Nam tử không phải người khác, chính là Bao Chính Đức, đêm qua nhìn thấy Tiêu Phàm diệt đường ra, hắn lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhưng trong lòng hắn vẫn nuốt không trôi cục tức kia, cố ý chuẩn bị một chút đồ vật. Xế chiều hôm nay liền đi tới nơi này ôm cây lợi thỏ, chờ Tiêu Phàm rời khỏi Vân Lai khách sạn. Nhưng chờ đợi nửa ngày, hắn cũng chưa thấy Tiêu Phàm rời đi, trong lòng có chút không kiên nhẫn. Chẳng lẽ tiểu tử kia thực một mực ở trong Vân Lai khách sạn hay sao? Trong lòng Bao Chính Đức giận mắng, sắc mặt âm trầm vô cùng, tay phải không ngừng vuốt ve cái gì trên người. Thực mẹ hắn quái sự, làm sao hôm qua đến hôm nay, trên người đều ngứa như thế. Tối hôm qua còn mơ một cơn ác ngộng, chẳng lẽ thực sự là báo ứng. Bao Chính Đức ngứa toàn thân, hơn nữa càng cào càng ngứa, mấy chỗ đã máu thịt bé bét. Lao tử cũng không tin ngươi thực không rời Vân Lai khách sạn. Bao Chính Đức khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Ngươi đã không rời đi, lão tử đêm nay liền đi tìm ngươi, vô luận như thế nào đều không thể để cho ngươi sống qua đêm nay. Nâng chung trà lên, đông nhiên lướt qua miệng trà, Bao Chính Đức biến mất ở trong màn đêm. Cũng ngay lúc Bao Chính Đức rời đi không lâu sau đó, một đạo thân ảnh từ không trung lướt qua, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không có khả năng phát hiện. Thân ảnh tiến nhập vào bên trong Vân Lai khách sạn. Cách. Tiêu Phàm đẩy cửa phòng tiểu viện ra, một đạo lợi mang từ hư không kích xạ mà tới, đạo hắc ảnh kia vội vàng kêu lên. Tiểu Kim, là ta. Người tới chính là Tiêu Phàm, trên lưng hắn còn khiêng một đạo thân thể máu me đầm địa, trừ Phong Lang còn có thể là ai. Tiểu Kim, thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm đơn giản bàn giao Tiểu Kim một câu, liền đem Phong Lang đặt lên giường. Dùng sức xé mở quần áo hắn, lập tức lộ ra mấy đạo vết kiếm dữ tợn, trong đó một kiếm từ vai trái chém xéo xuống, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà cái này cũng không phải kinh khủng nhất, vết thương kinh khủng nhất là ở khoảng cách vị trí trái tim Phong Lang, hoàn toàn xuyên thấu lồng ngực. Chỉ kém không đến 1 cm, liền trực tiếp xé rách trái tim, một kiếm này thực sự là hung hiểm. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lấy tay trên người Phong Lang điểm mấy lần, phong bế huyệt vị chủ yếu của hắn. Loại thủ pháp này cũng chỉ có bản thân Tiêu Phàm biết rõ. Chiến hồn đại lục mặc dù sùng thượng vũ lực, nhưng đối với huyệt vị cùng cấu tạo thân thể lại cực kỳ lạc hậu. Tiêu Phàm lấy ra từng cây kim châm, dùng hồn lực trừ độc, bắt đầu công việc. Hắn muốn làm đầu tiên, chính là kích hoạt sinh cơ Phong Lang. Bằng không làm gì cũng không có bất kỳ ý nghĩa. May mắn là linh dược trong tay Tiêu Phàm không ít, tùy ý tìm kiếm mấy loại linh dược bổ sung huyết khí, dùng hồn lực luyện hóa đưa vào trong miệng Phong Lang. Nếu như đem những linh dược này luyện chế thành đan dược, đương nhiên là tốt nhất, chỉ là hiện tại thời gian không còn kịp nữa. Sau khi thôn phệ 2 gốc lục phẩm long huyết chi, sinh cơ Phong Lang rốt cục ổn định lại. Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, chí ít cho đến bây giờ, Phong Lang muốn chết cũng khó khăn. Chỉ là còn có một vấn đề làm khó hắn, chính là tu bổ đan điền và kinh mạch Phong Lang. Nếu như mượn nhờ lực lượng bạch thạch, Tiêu Phàm có thể tùy tiện để cho khôi phục, nhưng Tiêu Phàm không dám làm như vậy. Thực lực Phong Lang như vậy, nếu để cho hắn khôi phục hoàn toàn, Phong Lang sẽ tuyệt đối không bỏ qua hắn, đây không phải lấy oán trả ơn, mà là một loại bản năng đến từ nội tâm. Bởi vì một khi có người biết rõ Phong Lang còn sống, sinh tử đấu trường không thể nào bỏ qua cho hắn. Trước thay hắn trị chắc thương thế rồi nói, về phần kinh mạch và đan điền, chậm rãi sau, chí ít ta cũng có sức tự vệ mới được. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Không phải hắn không đồng tình đi cứu một người lạ có thể uy hiếp sinh mệnh hắn, mà là trong lòng Tiêu Phàm tiếc tài chi tâm, đây là loại nam nhân cùng chung chí hướng. Tiêu Phàm không muốn Phong Lang chết ở trên đường, chỉ là đơn giản như vậy thôi. Quá trình dài đằng đẵng, rất nhanh đã đến đêm khuya. Tiêu Phàm chán chảy mồ hôi, sắc mặt có chút trắng bệnh, tâm thần cùng hồn lực hao tổn cực lớn. Đúng là muốn chết. Sắc mặt Tiêu Phàm đột nhiên hung ác, cho Tiểu Kim một cái ánh mắt, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, con ngươi u lạnh gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào. Sau mấy tức, một cái ống trúc từ khe cửa đưa vào, một cỗ xương mù nhàn nhạt từ trong ống trúc tràn ra. Tiểu Kim một tiếng gầm nhẹ, móng vuốt dùng sức vỗ một cái, ống trúc lập tức bay ra, bên ngoài chuyển đến một tiếng hét thảm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiểu Kim trong nháy mắt mở cửa phòng, như là một đạo thiểm điện bay ra. Trong sân, một đạo thân ảnh từ mặt đất bỗng nhiên đứng dậy, ống trúc kia xuyên phá khuôn mặt hắn, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ hung ác nhìn Tiểu Kim. Chứ Bao Chính Đức, còn có thể là ai có thể âm hiểm như thế? Xuất sinh lông lá, ngươi muốn chết. Bao Chính Đức nhìn thấy Tiểu Kim xuất hiện ở trước người hắn, lập tức giận tí mặt, trong lúc nói chuyện, máu tươi trong miệng bay vụt. Nguyên bản hắn tưởng rằng Tiêu Phàm đang đánh lén hắn, không nghĩ tới là một đầu sư tử con, Bao Chính Đức chỗ nào nuốt xuống khẩu khí này. Thân hình lóe lên, tùy ý một trưởng hướng đầu Tiểu Kim phụ xuống. Ánh mắt Tiểu Kim lộ ra một tia đăm chiêu, thật sự cho rằng lão sư không phát huy, coi ta là con mèo bệnh sao. Hô! Thân ảnh Tiểu Kim lóe lên, trực tiếp tránh thoát công kích Bao Chính Đức, móng vuốt sắc bén như cuồng đao từ bả vai Chính Đức chém xuống. Phốc một tiếng, cánh tay Bao Chính Đức bị lợi chảo chém xuống, bị lợi chảo Tiểu Kim xé nát. Ngay sau đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền khắp cả tòa Vân Lai khách sạn. Một chút tu sĩ bị đánh thức, nhao nhao hướng về vị trí tiểu viện Tiêu Phàm chạy tới. Bao Chính Đức kinh hãi nhìn Tiểu Kim, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sư tử con này vậy mà cường đại như thế, thực lực này tuyệt đối là lục giai đỉnh phong. Giống. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên thật cao, móng vuốt bá đạo trực tiếp đem Bao Chính Đức đè xuống đất không thể động đậy. Lợi chảo lần nữa đảo qua, chặt đứt một cái tay khác của Bao Chính Đức, đau nhức tê tâm liệt phế.
Chuyện gì xảy ra thế?
Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Trong tiểu viện, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Y Vân kịp thời chạy tới. Khi hắn nhìn Lợi Trảo Tiểu Kim cùng mục tiêu phía dưới hư hao hoàn toàn Bao Chính Đức, khóe miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng không thôi. Con mẹ nó, ngươi đây không phải muốn chết sao?
Gây ai không gây, đi gây đầu sư tử Lục Giai Đỉnh Phong này.
Y Tam gia, Vân Lai khách sạn làm sao không an toàn như thế?
Thanh âm huệ hoại từ trong phòng truyền đến.
Y Diệp Vân trong lòng ngưng tụ, nếu như là bình thường, hắn đã sớm nổi giận, đây không phải cố ý làm khó hắn à, nếu để cho người khác biết Vân Lai khách sạn không an toàn, về sau ai còn dám ở chỗ này.
Bất quá nghe được thanh âm Tiêu Phàm, hắn biết đây là Tiêu Phàm cố ý bỏ qua một bên quan hệ, về sau gặp được Đường Liêu, cũng sẽ không làm khó Y Vân.
Y Diệp Vân cười khổ một tiếng, nhìn Bao Chính Đức trên mặt đất nghiêm nghị nói.
Tiêu huynh đệ, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo.
Nếu ở si ủ bởi Vani hệ lịch sử.
Chương 307, ta tự nguyện.
Y Thị Hải Vân vừa dứt lời, một cỗ khí thế cường đại xông thẳng hướng Bao Chính Đức, thần sắc vô cùng lạnh lẽo.
Bao Chính Đức, ngươi đối đầu với ai cũng được, sao cứ hết lần này tới lần khác muốn chọc Tiêu Phàm? Sư tử con này nhìn qua mặc dù bình thường, thế nhưng ngay cả Y Vân ta cũng phải kiêng kỵ, ngươi lại dám ngấp nghé.
Huống chi Hướng Vinh vẫn đang đợi Tiêu Phàm cứu mạng.
Nếu như giết Tiêu Phàm, Bao Chính Đức ngươi tất sẽ chết trong tay Hướng Vinh.
Y Tam gia, tha mạng, tha mạng.
Bao Chính Đức một mặt kinh hoàng, không ngừng dùng hai tay chống trên mặt đất rút lui, đáng tiếc chỉ có hai vai trèo trống, căn bản bỏ không nhanh.
Tha cho ngươi, ai tha cho Vân Lai khách sạn ta?
Muốn trách thì trách ngươi xem lời ta nói như gió bên tai.
Y Diệp Vân lạnh lùng cười một tiếng, một tia kiếm bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng cổ họng Bao Chính Đức.
Bình thường nể mặt thân phận Bao Chính Đức là lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư, Y Vân còn cho hắn mặt mũi.
Nhưng Bao Chính Đức đời đã sắp tận, thế nào có thể so sánh với một thiếu niên thiên tài?
Chỉ cần ngẫm một chút, Y Vân liền biết rõ việc này cần xử lý thế nào.
Đa tạ Y Tam gia chủ trì công đạo, ở Vân Lai khách sạn, ta yên tâm.
Thanh âm Tiêu Phàm vang lên lần nữa, cũng không phải là Tiêu Phàm không nguyện ý xuất đầu lộ diện, thật sự là giờ phút này sắc mặt hắn quá mức trắng bệnh.
Y Diệp Vân trong lòng co lại, Tiêu Phàm này tuổi trẻ, tâm tư thật không đơn giản, có qua có lại thế này, những khách trọ kia tuyệt đối xem trọng Y Vân hắn mấy phần.
Về sau ai dám làm loạn tại Vân Lai khách sạn, chỉ có một con đường chết.
Y Tam gia huy vũ.
Tu sĩ vây xem một chút không khỏi lĩnh nọ, trong lòng cũng bội phục sự quyết đoán của Y Vân.
Các vị, đạo trích quấy rầy, là Y mỗ quản lý chưa tốt, hôm nay miễn phí cho khách, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tái diễn việc này.
Y Hải Vân gật đầu, chắp tay hướng về đám người xung quanh nói.
Đà tạ Y Tam gia.
Đám người vội vàng chắp tay, mấy ngàn hồn thạch này đối với bọn hắn mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng Y Vân cam đoan thế này lại khiến bọn hắn có thể ổn định tinh thần.
Y Diệp Vân liếc nhìn gian phòng của Tiêu Phàm thật sâu, cuối cùng vẫn không đi vào, quay người rời đi.
Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, xếp bằng tại chỗ khôi phục thể lực.
Đối với cái chết của Bao Chính Đức, Tiêu Phàm căn bản không để ở trong lòng, càng không có bất kỳ đồng tình hay thương hại gì.
Đối với người muốn giết chính mình, Tiêu Phàm đều thoải mái giết.
Thế giới này, muốn sống sót thì phải không ngừng giết chóc, muốn không bị người giết, thì phải giết người.
Một đêm rất nhanh trôi qua, lúc luồng sáng rạng.
Đông đầu tiên chiếu xuống, Tiêu Phàm đứng dậy, cả người lấy lại tinh thần.
Ngươi tỉnh rồi.
Tiêu Phàm cười cười, quay người nhìn về phía Phong Lang nằm ở trên giường.
Con ngươi Phong Lang lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hồi lâu mới nói.
Là ngươi cứu ta.
Ngươi nói xem.
Tiêu Phàm nhún nhún vai.
Yên tâm, ta cứu ngươi cũng không phải muốn ngươi báo đáp, mà chỉ là ta muốn cứu ngươi.
Đối với Tiêu Phàm, Phong Lang từ chối cho ý kiến, một người nhận ra thân phận của bản thân, tuyệt đối không thể sống trên đời này. Bằng không không chỉ hắn phải chết, một người khác cũng phải chết.
Ngươi muốn giết ta?
Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Phong Lang, cười cười nói.
Đáng tiếc, ngươi không cử động được.
Mặc dù ta có thể chữa trị kinh mạch và đan điền cho ngươi, nhưng mà ta không thích.
Phong Lang toàn thân run lên, sắc ý trong mắt bành trướng.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Tiêu Phàm đã chết nhiều lần.
Lúc nữa ta có chút việc phải rời đi, ta khuyên ngươi tốt nhất ở nguyên chỗ này, bằng không, không chỉ ngươi phải chết. Còn có một người khác cũng phải chết.
Tiêu Phàm thản nhiên nói.
Con ngươi Phong Lang co rụt lại, vất vả từ giường đứng lên, lung la lung lay đi về phía Tiêu Phàm, khập khiễng, nhưng khí thế lại khiến Tiêu Phàm chấn động.
Không hổ là cao thủ.
Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, mặt ngoài lại bình tĩnh vô cùng, căn bản không quan tâm khí thế Phong Lang.
Kinh mạch và đan điền của Phong Lang bị thương, căn bản điều động không ra hồn lực, đâu là đối thủ của mình.
Tiêu Phàm cũng biết Phong Lang tại sao kích động như thế. Chính là bởi vì câu nói vừa rồi đã chạm đến sát cơ trên người Phong Lang.
Đương nhiên, ta có một biện pháp cứu huynh đệ ngươi, không biết ngươi có dám làm hay không.
Tiêu Phàm cười ha hả nhìn Phong Lang, hắn vô cùng thưởng thức sự quyết tâm trên người Phong Lang.
Đinh đương. Tiêu Phàm tiện tay hất lên, một cây chủy thủ xuất hiện ở dưới chân Phong Lang, lóe ra hàn quang lạnh như băng.
Phong Lang nhìn qua chủy thủ lạnh lẽo, thất thần thật lâu, toàn thân càng run rẩy dữ dội, hồi lâu, hắn vẫn túi người nắm chủy thủ, chuẩn bị đâm vào ngực.
Không tồi, phương pháp Tiêu Phàm nói, chính là để Phong Lang tự sát, như vậy thì sẽ không bại lộ việc đấu trường sinh tử.
A, phải rồi, ta lại quên mất, thiên tàn kia còn có một cuộc tranh tài cuối cùng.
Dù là ngươi chết, có vẻ như cũng không cứu được mạng hắn.
Tiêu Phàm rót cho mình một ly trà, nâng cốc trà uống ra vẻ bất đắc dĩ.
Phong Lang phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, có điều hắn cũng không thể không thừa nhận lời Tiêu Phàm nói, thiên tàn còn có một trận đấu sinh tử cuối cùng.
Đấu trường sinh tử làm sao có thể để hắn bách thắng, thắng lợi trở về đây.
Một trận cuối cùng đối với thiên tàn mà nói, tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu.
Lời nói đã rõ ràng, Phong Lang cũng chậm chậm tỉnh táo lại, nắm chủy thủ trong tay run rẩy không ngừng.
Thế nào, không muốn tự sát?
Nói thật, nếu như ngươi tự sát, ta còn coi trọng ngươi một chút.
Có điều nói đi nói lại, tự sát cũng chỉ là việc mà một tên hèn nhát mới làm.
Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói.
Nếu ta tự sát, thiên tàn sẽ sống sao?
Thanh âm Phong Lang hơi nghẹn ngào vang lên, ngữ khí lộ ra một cỗ lạnh lẽo.
Ta làm sao biết, có điều ta có thể khẳng định một điều là, nếu ngươi mà chết, thiên tàn có sống ngươi cũng không thấy được, có chết cũng không người nhặt xác.
Tiêu Phàm lắc đầu, trong lòng hơi hơi chấn kinh.
Phong Lang không hổ là một nam tử trọng tình trọng nghĩa.
Thiên tàn chỉ còn một trận liền có thể bách thắng, mà hắn coi như thắng thiên tàn, cũng còn phải đấu 8 trận nữa, cơ hội bách thắng rất nhỏ.
Cho nên, hắn cố đem cơ hội này cho thiên tàn, nếu như không phải Tiêu Phàm đối với tình người luôn nắm chắc hơn hẳn người thường, đoán chừng cũng nhìn không ra quan hệ giữa thiên tàn và Phong Lang.
Phong Lang toàn thân lay động một cái, chùy thủ trong tay rơi trên mặt đất.
Nói cho ta nghe một chút việc giữa ngươi cùng thiên tàn đi, ta cảm thấy rất hứng thú.
Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói.
Phong Lang lạnh lùng quét mắt nhìn Tiêu Phàm, sau đó nằm trên giường, nhắm mắt lại.
Không nói cũng không sao, ta tin một ngày nào đó ngươi sẽ nói cho ta biết.
Tiêu Phàm tự nhủ, sau đó đột nhiên đứng dậy, đi về phía cửa.
Tiểu Kim, ngươi ở lại hô này.
Hắn muốn đi, ngươi cũng đừng ngăn cản.
Hôm nay ngươi đừng chờ ta trở lại, ta còn có 5 trận sinh tử đấu.
Đi tới cửa, Tiêu Phàm lại hướng về Tiểu Kim nói.
Nghe được 3 chữ sinh tử đấu này, Phong Lang ngã ngửa từ trên giường đứng dậy, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói.
Ngươi một ngày muốn chiến 5 trận.
Chẳng lẽ không được sao?
Tiêu Phàm cười cười, bộ dáng ung dung thản nhiên, giống như hắn không phải đi sinh tử đấu mà là đi du ngoạn.
Ngươi chẳng lẽ không biết quy tắc của bên chủ sao?
Bọn hắn dù có phải kéo cũng sẽ kéo đầu ngươi.
Phong Lang hít sâu một hơi nhìn Tiêu Phàm.
Ta có thể cho là ngươi đang quan tâm ta không?
Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng.
Hừ, ngươi tự tìm cái chết, lại trách ai, tốt nhất là chết luôn trên chiến đài sinh tử đi.
Phong Lang hừ lạnh một tiếng, con ngươi lạnh lẽo vô tình.
Ta tự nguyện, ha ha.
Tiêu Phàm rời khỏi phòng cũng không quay đầu lại, tiến về đấu trường sinh tử.
Chương 308, một quyền chấn động đấu trường.
Sau khi Tiêu Phàm rời khỏi, thần sắc Phong Lang vô cùng phức tạp.
Hán đại khái có thể nhìn ra tu vi Tiêu Phàm, chỉ là chiến vương trung kỳ mà thôi, nhưng sự thản nhiên của Tiêu Phàm khiến hắn vô cùng không hiểu.
Một ngày chiến 5 trận, đừng nói chiến vương trung kỳ, dù là chiến vương đỉnh phong cũng có khả năng bị đánh đổ.
Dù sao 5 trận chiến đấu này, có thể không phải là quyết định từ trước, mà là tạm thời sắp xếp.
Đấu trường sinh tử vì muốn tận lực đề cao tính chiến đấu khách quan, sẽ sắp xếp các đối thủ có thực lực chênh lệch không nhiều. Trừ phi Tiêu Phàm có vô số át chủ bài, mỗi một trận chiến đấu có thể biến đổi đa dạng.
Hơn nữa, đến cuối cùng không nhất định chỉ sắp xếp đối thủ cung cấp, rất có thể xuất hiện cao thủ chiến vương hậu kỳ, thậm chí chiến vương đỉnh phong.
Chẳng lẽ hắn thực tự tìm cái chết?
Phong Lang thầm nghĩ đến, mỗi lần gặp kẻ địch, hắn trước tiên sẽ phân tích thực lực đối thủ.
Cũng chính là bởi vì sức quan sát của hắn mà hắn có thể thắng liên tiếp 91 trận.
Nhưng Tiêu Phàm lại là người đầu tiên hắn nhìn không thấu.
Tiêu Phàm rời khỏi Vân Lai khách sạn cũng không tiến về sinh tử đấu trường trước, mà đi dạo Ly Hỏa Đế Đô.
Đến đây đã vài ngày, hắn vẫn chưa quen thuộc Ly Hỏa Đế Đô cho lắm.
Đến giữa trưa, Tiêu Phàm mới đi về hướng sinh tử đấu trường, tìm một nơi bí ẩn, thay đổi trang phục U Linh.
Mới vừa tiến vào đấu trường sinh tử, thị nữ tên Tiểu Linh liền chào đón, mang trên mặt nét cười cung kính.
U Linh tiên sinh, đấu trường sinh tử số 3 đã chuẩn bị kỹ càng, còn thời gian nửa chén trà nhỏ là bắt đầu trận đấu sinh tử đầu tiên. Ngài có cần chuẩn bị một chút không?
Đưa ta trực tiếp qua đó.
Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, thời gian nửa chén trà nhỏ còn có thể chuẩn bị cái gì, chẳng lẽ còn có thể khiến cho tu vi tăng thêm một bước sao?
huống chi, hắn căn thời gian đến, chính là không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Vẫn là đấu trường số 3, xuyên thấu qua cửa sắt, Tiêu Phàm ngoài dự liệu phát hiện người xem hôm nay nhiều hơn so với hôm qua. Ú Linh tiên sinh, mọi người biết ngươi hôm nay muốn chiến liên tiếp 5 trận, đều lục tục chạy đến xem ngươi chiến đấu. Tiểu Linh cười hì hì nói. Tới xem ta chết thế nào sao? Tiêu Phàm cổ quái nói. Tiểu Linh nghe vậy, sắc mặt xấu hổ một hồi, túi đầu không biết nói gì. Được rồi, chỉ đùa ngươi thôi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Không bao lâu, thanh âm người chủ trì vang lên lần nữa. Lần này, lúc giới thiệu U Linh, có nói thêm một vài câu, thêm vào cả sự tình hôm qua chém giết Kim Bảo. Đây không nghi ngờ là doanh số bán hàng rất lớn. Rất nhanh, người chủ trì liền báo ra hai chữ U Linh, Tiêu Phàm bình tĩnh đi hướng về đấu trường sinh tử. Đứng đối diện Tiêu Phàm là một nam tử khôi ngô mặc chiến giáp đen, mang theo mũ giáp đen, cho dù quấn bên trong chiến giáp, cũng có thể cảm nhận được lực lượng cơ bắp tràn ngập tính bùng cháy kia. Nam tử khôi ngô này còn có một danh hiệu, đại lực sĩ, danh tự lại rất xứng với hình thể hắn. Tiểu tử, nghe nói ngươi hôm qua thắng một trận, có phải thắng một tiểu tử yếu đuối hay không? Đại lực sĩ thanh âm trung khí mạnh mẽ vang lên, tràn ngập mùi thuốc súng. Tiêu Phàm không nói, căn bản không có ý bắt chuyện, trên chiến đài sinh tử, miệng lưỡi tranh cãi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thấy Tiêu Phàm không để ý gì tới hắn, đại lực sĩ lập tức vô cùng phẫn nộ. Lúc người chủ trì tuyên bố cuộc đấu bắt đầu, đại lực sĩ nhảy lên thật cao, hồn lực cuồng bạo xuất ra, không gian giống như run rẩy một cái. Oeng! Một quyền mãnh liệt xông thẳng đến Tiêu Phàm. Thân thể Tiêu Phàm nhẹ như là yến bay ngược ra, tất cả bá đạo đều hung hăng nện ở trên chiến đài sinh tử, cả chiến đài dường như lay động một cái. Không hổ là đại lực sĩ, khí lực thật không phải bình thường. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Đáng tiếc, thực lực chiến vương sơ kỳ ngay cả quần áo ta cũng không đụng tới được. Tiểu tử, có gan đừng chạy, đón thêm một kích của ta. Đại lực sĩ gầm thét, thân thể bắn ra, đột phá chiến vương cảnh cho dù tốc độ chậm nữa thì chiến tông cũng không thể so sánh. Quyền thế như gió, đại lực sĩ tựa như mãnh hổ xuống núi, từng quyền oanh hướng về Tiêu Phàm, hồn lực hóa thành quyền cương to lớn che khuất hư không. Tiêu Phàm không ngừng né tránh. Giống như hắn nói, đối phương đến cả y phục hắn cũng không đụng được tới. Chạy gì mà chạy, có cả kiểu chiến thế này sao? Thực lực hôm qua đi đâu rồi? Đúng vậy, bà nội nó, chỉ biết trốn thì có gì hay. Thực lực cứ như vậy, còn dám chiến liên tiếp 5 trận, đây là khinh thường người trong thiên hạ sao? Còn thực sự là tự tìm cái chết. Đám người lập tức nổi giận, so với chiến đấu công kích phòng ngự, bọn hắn càng thêm nóng ruột, muốn thấy chiến đấu đổ máu. Tiểu tử, ngươi cũng chỉ có thế thôi à? Hoàn toàn là một tên hèn nhát. Đại lực sĩ cũng thừa cơ kích động Tiêu Phàm. Ngươi muốn đánh nhau chính diện sao? Tiêu Phàm khỏe miệng còn con quỷ dị. Vốn cũng không phải hắn e ngại đại lực sĩ công kích, mà là đang cảm thụ quyền thế của đại lực sĩ. Bây giờ, kiếm thế, quyền thế cùng đao thế của hắn tất cả đều ở đệ nhị trọng. Đấu sinh tử là một cơ hội rất tốt đột phá đệ tam trọng thế, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm dưới chân đạp một cái, như tiễn rời dây cung hướng về đại lực sĩ phóng ra. Quyền phong vù vù, như là lưu tinh bay qua bầu trời. Rốt cục nhịn không được sao. Đại lực sĩ giữ tợn cười một tiếng, sau đó giận dữ hét. Địa sát quyền. Hô hô. Trên sinh tử chiến đài nhấc lên từng đợt gió lốc đen, một cỗ hàn ý lạnh lẽo đông nhiên xuất hiện, gió lốc đen ngưng tụ thành một quyền cương hắc sắc to lớn, đập về hướng Tiêu Phàm. Ở đỉnh đầu đại lực sĩ hiện lên một truy đen to lớn, chính là lục phẩm chiến hồn, huyền lôi truy, lôi xét màu đen xen lẫn, tràn ngập một cỗ lực lượng đáng sợ. Cho dù là Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, một người sở hữu lục phẩm chiến hồn lại có thể phát ra lực lượng lớn như vậy, người này thiên phú cũng không thấp. Đáng tiếc, gặp phải Tiêu Phàm. Kim cương thần quyền. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, hồn lực quần quần từ nắm tay mãnh liệt truyền đi, một quyền cương kim sắc ngưng tụ thành hình, quyền cương không lớn, so với quyền cương hắc sắc kia liền như tiểu gặp đại. Một quyền này chính là lục phẩm chiến kỹ kim cương thần quyền mà Tiêu Phàm và bản tự học. Tiêu Phàm sớm đã luyện đến đỉnh phong lục phẩm chiến kỹ này. Chỉ là bình thường rất ít thi triển mà thôi. Đi chết đi. Đại lực sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, hai nắm đấm đâm vào cùng một chỗ. Ầm. Không gian rung động giống như bị xé rách, hồn lực cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng, nước trong sông xung quanh chiến đài bắn tung tóe lên. Ai thắng ai thua? Đám người nín thở im bặt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên chiến đài, lúc này, chiến đài rốt cục khôi phục lại yên tĩnh. Giang giác. Thanh âm chiến giáp rơi xuống vang lên, đám người hít vào ngụm khí lạnh. Kinh hãi nhìn phía trên chiến đài, chỉ thấy đại lực sĩ đứng tại chỗ, ngực bị xuyên thấu. Sao lại như vậy? Đại lực sĩ không cam lòng phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Những người trước đó châm chọc Tiêu Phàm liền ngậm chặt miệng, một quyền này, hoàn toàn trấn áp toàn đấu trường, ai cũng không ngờ tới, một người am hiểu tốc độ, đến cả lực lượng cũng đáng sợ như thế. Vẫn chưa đủ. Tiêu Phàm lắc đầu, quyền thế đại lực sĩ tuy mạnh, nhưng vẫn chỉ là đệ nhị trọng, đối với hắn căn bản không có bất kỳ áp lực gì, lại càng không thể khiến hắn lĩnh ngộ đệ tam trọng quyền thế. Hồi lâu, Tiêu Phàm chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay, sau ba nhịp thở, lại duỗi ra một ngón tay, một ngón thành hai ngón. Đây là chuẩn bị tiếp tục chiến trận thứ hai sao? Một khắc cũng không nghỉ ngơi. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, đầu có chút tê dại. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 309, thanh danh sơ hiển. Nhìn thấy Tiêu Phàm duỗi ra hai ngón tay, rất nhiều người thầm mắng Tiêu Phàm cuồng vọng, vậy mà một khắc không nghỉ, liền muốn chiến luôn trận thứ hai, đây không phải muốn chết sao? Có điều số ít người có thể nhìn ra, ở trận đầu hô hấp của Tiêu Phàm còn chẳng thở gấp một hơi nào, điều này nói lên điều gì? Một trận chiến vừa rồi, đối với hắn mà nói, thật quá đơn giản. Quả nhiên không hổ là ưu linh, lại muốn chiến đấu liên tục trận thứ hai, phía dưới, cho mời đấu sĩ nộ đao thứ hai ra sân. Người chủ trì hơi kinh ngạc với thực lực của Tiêu Phàm, có điều vẫn lập tức tuyên bố trận đấu sinh tử thứ hai. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một nam tử khôi ngô khiêng một chuôi huyết đao lớn đi tới, hắn mang mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một ánh mắt. Quanh thân tản ra một cỗ khí thế bá đạo, cuồng phong thổi loạn giống như từng đạo đao cương sắc bén, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Người chủ trì không chần chờ chút nào, lập tức tuyên bố trận chiến đấu thứ hai bắt đầu. Nộ đao chậm rãi nâng huyết đao trong tay lên, chỉ Tiêu Phàm nói: "Tiểu tử, không phải cuồng vọng đơn thuần, nộ đao ta trước nay không để người khác thiệt thòi, ngươi ra tay trước đi." Sao mỗi người đều tự cho mình là đúng? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, lật tay một cái, một chuôi đao không quá lớn, bình thường không thể bình thường hơn xuất hiện ở trong tay. Sau một khắc, Tiêu Phàm giống như một trận gió biến mất tại chỗ, đám người căn bản không bắt được thân ảnh Tiêu Phàm. Nộ đao biến sắc, muốn phản kháng nhưng một cỗ ý lạnh từ trên cổ hắn vòng qua, huyết đao trong tay rơi ở trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy cổ, một cột máu phóng lên tận trời. Chết rồi. Đám người kinh hãi nhìn phía trên chiến đài, không khỏi xoa xoa con mắt. Nhanh. Quá nhanh. Hoàn toàn vượt qua mắt người thường, giơ tay chém xuống, trong nháy mắt lấy đi một tính mệnh chiến vương. Mà tại thời khắc này, Tiêu Phàm dùng sức hất lên, ầm một tiếng, trường đao cắm ở trên chiến đài, sau đó hắn lại duỗi ra ba ngón tay. Trận thứ ba. Đám người lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm không có bất cứ khinh thường gì. Người chủ trì trong lòng khẽ run lên, hắn chủ trì nhiều trận sinh tử đấu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua người như Tiêu Phàm, một quyền giết một người, một đao giết một người. Cứ tiếp tục thì sẽ như thế nào đây? Không chỉ người chủ trì đang suy nghĩ vấn đề này, ngay cả đám người cũng hết sức tò mò về trận chiến tiếp. Bọn hắn rất ưa thích thưởng thức trận đấu, nhưng chiến đấu chớp nhoáng giống như Tiêu Phàm càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Rất nhanh liền bắt đầu trận thứ ba. Trận thứ ba ra sân là một kiếm tu, nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ thi triển một chiêu, hơn nữa còn là dùng kiếm chạm đối phương. Trận thứ tư, trận thứ năm ngay sau đó vẫn như cũ, Tiêu Phàm chớp nhoáng kết thúc chiến đấu. Toàn trường câm như hến, năm trận đấu này so với một trận tranh tài ở chiến đài sinh tử khác còn kết thúc nhanh hơn. Lúc bọn hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã rời khỏi chiến đài sinh tử. Cái tên U Linh hôm nay chắc chắn vang vọng ngoại thành, đoán chừng lại là thiên tàn kế tiếp. Vậy cũng chưa chắc, hôm nay thắng 5 trận, cộng lại cũng chỉ là 6 trận thắng liên tiếp mà thôi, làm sao có thể so với thiên tàn. Thiên tàn chỉ còn thiếu một trận liền có thể bách thắng, hơn nữa vẹn vẹn tiêu tốn thời gian không đến 2 năm. Hãy chờ xem, ngày mai nhất định U Linh còn chiến đấu. Từ nay về sau, chỉ cần ngày nào U Linh ở trên chiến đài, ta sẽ không bỏ qua trận nào. Đám người nghị luận ầm ĩ, cảm giác không được tận hứng, rất nhiều người thậm chí đưa ra lời thề son sắt, trở thành fan hâm mộ của U Linh. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tất nhiên là không biết. Hắn lại hẹn trước 5 trận đấu, liền rời khỏi đấu trường sinh tử. Trong một gian phòng, Tam trưởng lão trưng bày một cái ký ức thủy tinh, trong hư không hiện lên từng hình ảnh, chính là 5 trận chiến đấu mà Tiêu Phàm trải qua. Hắn đã chiếu lại nhiều lần, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, lắp bắp nói, thú vị, thật thú vị. Trận đầu dùng quyền, trận thứ 2 dùng đao, trận thứ 3 dùng kiếm, trận thứ 4 cùng trận thứ 5 lại là dụng quyền. Xem ra hắn cũng không coi đây là sinh tử chiến, mà chỉ xem như là nơi tu luyện. Ta ngược lại muốn xem, cực hạn của ngươi tới đâu. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, đem ký ức thủy tinh kia cất vào trong ngăn kéo. Thùng thùng. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, chỉ thấy một người hầu đứng ở cửa, cung kính nhún xuống nói. Tam trưởng lão, chàng chủ cho mời. Ta biết rồi. Tam trưởng lão gật đầu, đứng dậy đi ra bên ngoài gian phòng. Rất nhanh hắn liền đi tới phòng nghị sự sinh tử đấu trường. Trong đại sảnh có 3 người ngồi, 2 nam 1 nữ, tựa như chờ đợi đã lâu. Thật ngại quá, để mọi người đợi lâu. Tam trưởng lão đi đến bên bàn hội nghị ngồi xuống. Ba người gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, ngược lại ngồi nghiêm chỉnh, tựa như đang đợi cái gì. Sau nửa ngày, cửa ra vào xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một thanh niên hơn 20 tuổi, hắn một bộ áo tím, mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hứng hực, hai con ngươi sáng như sao trời, chiếu sáng rạng rỡ. Bộ tóc màu huyết nồng đậm choàng tại sau vai, tư thế hiên ngang, vô hình bên trong lộ ra một cỗ khí tức tuyệt thế cường giả, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy thanh niên áo tím đến, tứ đại trưởng lao trong phòng nghị sự thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Bái kiến chàng chủ đại nhân. Bốn người đứng dậy, cung kính chắp tay. Nếu để cho người ngoài biết, chàng chủ đấu trường sinh tử ly của Hỏa Đế Đô tuổi trẻ như vậy, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Bốn vị trưởng lao khách khí. Thanh niên áo tím khoát khoát tay, đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, nói. Hôm nay mời bốn vị trưởng lao đến đây, là thảo luận sự việc thiên tàn, không biết các vị có ý kiến gì không? Sắc mặt bốn vị trưởng lao cứng lại, ai cũng không mở miệng. Có cái gì thì nói cái đó, không cần kiêng kỵ gì cả. Thanh niên áo tím nghiêng người ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Trang chủ. Một lao giả áo xám cách thanh niên áo tím gần nhất hít sâu một hơi, mở miệng nói. Thực lực thiên tàn đoán chừng đã đến gần vô hạn tuyệt thế chiến vương, dưới cảnh chiến hoàng cơ hồ không có đối thủ. Con người lão giả áo xám thỉnh thoảng nhìn về phía thanh niên áo tím, muốn xem thái độ hắn, nhưng mà thanh niên áo tím sắc mặt vô cùng bình tĩnh, căn bản không có ý ngắt lời. Tới nay thiên tàn đã thắng 99 trận, chỉ thiếu một trận cuối cùng là có thể đạt tới bách thắng, thu hoạch được một nhập trường khoán. Nhưng mà nếu vậy, cũng sẽ khiến sinh tử đấu trường tổn thất một món lợi ích to lớn. Bây giờ toàn bộ sinh tử đấu trường, theo ngay sau thiên tàn, cũng chỉ là một người thắng 88 trận, chưa chắc là đối thủ thiên tàn. Lão giả áo xám tiếp tục nói. Vậy ý của đại trưởng lão là gì? Thanh niên áo tím cười tủm tỉm nói. Cách sự kiện này còn có 11 tháng, chúng ta có thể kéo dài một chút, có lẽ sẽ có người có thể ngăn chặn thiên tàn. Đại trưởng lão ngưng tiếng nói. Đại trưởng lão, giá trị tồn tại của sinh tử đấu trường không chỉ là lấy lòng một ít người, cũng không chỉ là vì kiếm tiền, mà là rèn ra người mạnh nhất. Thực lực thiên tàn đã chứng minh, hắn có tư cách được một nhập trường khoán. Tam trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Đúng, chàng chủ, ta hôm nay phát hiện một việc rất thú vị. Chiến đài sinh tử số 3, xuất hiện một người tên là U Linh, hôm nay liên tục thắng 5 trận, hơn nữa thắng vô cùng nhẹ nhàng. Thực lực người này có lẽ còn trên thiên tàn. Đại trưởng lão nói ra, thỉnh thoảng khiêu khích liếc nhìn tam trưởng lão. Thần sắc tam trưởng lão cứng lại, hắn chẳng lẽ không biết ý trong lời nói của đại trưởng lão, liên tục nhẹ nhàng thắng 5 trận, đây là hắn đang cố ý nhường. Ý đại trưởng lão là, để U Linh cùng thiên tàn chiến một trận sao? Nhưng ngươi đừng quên, U Linh tối đa chỉ là chiến vương trung kỳ mà thôi. Tam trưởng lao áp chế phẫn nộ trong lòng một cách cưỡng ép, thần sắc cứng lại nói. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 310, ta muốn ngươi làm huynh đệ của ta. Cũng khó trách tam trưởng lao khó chịu như thế. Để một chiến vương trung kỳ đi sinh tử đấu cùng một phong vương, đây không phải sẽ khiến người trong thiên hạ rêu cả sao. Đại trưởng lão còn muốn nói cái gì, tam trưởng lão lại cười tủm tỉm nói. Đại trưởng lao nói không sai, thực lực thiên tàn rất mạnh. Hắn hẳn là người được chọn thích hợp nhất trợ giúp chàng chủ. Sinh tử đấu trường ta cũng không phải là thua không dạy nổi. Nghe được lời tam trưởng lão, đại trưởng lão ngậm miệng không nói gì, hắn không muốn thiên tàn thắng 100 trận, cho nên tùy tiện mượn cớ, cố ý kéo dài thời gian. Thật không nghĩ đến, tam trưởng lão thấy gió châm lửa, trong nháy mắt đem lời nói của hắn cược trở về. Mặc dù hắn đối với người tên là U Linh kia cảm thấy rất hứng thú, nhưng thiên tàn cũng là người đi từ sinh tử chiến đài số 3 ra. Một khi thiên tàn thu hoạch được tấm nhập trường khoán kia, đối với hắn mà nói, thế nhưng là lợi thế cực lớn. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của U Linh không thể nào là đối thủ của thiên tàn. Còn ý hai vị, thanh niên áo tím không đưa ra quyết định, lần nữa nhìn về phía hai trưởng lao khác nói. Lao hủ cảm thấy đại trưởng lao nói không sai, tam trưởng lao nói cũng có đạo lý, thực lực thiên tàn không còn gì phải hoài nghi, có điều cách sự kiện này vẫn còn đầy đủ thời gian, chúng ta có thể kéo dài một chút. Có lẽ có càng thích hợp trợ giúp chàng chủ người. Một lao giả áo bảo xanh khác mở miệng nói. Lời này xem như đều không đắc tội hai người, nhưng cuối cùng lại là hướng về đại trưởng lão, bởi vì lao giả áo bảo xanh cũng không muốn nhập trường khoán này rơi vào trong tay thiên tàn. Đại trưởng lão mỉm cười, nói. Nhị trưởng lão nói không sai, bây giờ đấu trường sinh tử còn có không ít người thắng liên tiếp hơn 80 trận, hoặc hơn 70 trận, bọn hắn có lẽ so với thiên tàn càng ưu tú hơn. Thanh niên áo tím sắc mặt không hề bận tâm. Ánh mắt rơi vào trên người nữ tử trung niên kia. Tứ trưởng lão, ý ngươi thế nào? Tạm thời mà nói, đúng là thiên tàn thích hợp nhất, có điều thời gian một năm rất có thể phát sinh rất nhiều sự tình, tựa như U Linh trong lời của đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, ta xem qua người này chiến đấu, trong 11 tháng, hắn không có khả năng dậm chân tại chỗ. Nếu như đến thời điểm đó không có người ưu tú hơn, có thể để Thiên Tàn tiến hành một trận giao đấu cuối cùng. Về phần hắn có thể bách thắng không, liền xem bản thân hắn có năng lực này không. Nữ tử trung niên tứ trưởng lão mở miệng nói. Nói xong, bốn người đều trầm mặc, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía thanh niên áo tím, liền không dám thở mạnh một cái. Hồi lâu, thanh niên áo tím đột nhiên đứng lên nói. Đã như vậy, vậy liền lại chờ một thời gian đi. Tạm thời ghi tên Thiên Tàn hạt giống số 1, nếu không có người bách thắng, vậy liền tuyển hắn. Rõ, trang chủ. Bốn người cung kính gật gật đầu, đưa mắt nhìn thanh niên áo tím rời đi. Tam trưởng lão, xem ai có thể cười đến cuối. Đại trưởng lão híp hai mắt. Phải rồi, chiến đài sinh tử số 1, cũng xuất hiện một nhân vật, tên là Dạ La, bây giờ đã thắng 88 trận. Hừ, ngươi nếu nắm chắc vậy, liền để hắn cùng đấu với Thiên Tàn một trận, thế nào? Tam trưởng lão không cam lòng yếu thế, lạnh lùng cười nói. Đối với Thiên Tàn, hắn vô cùng tự tin, là vương bài trong tay hắn, chỉ cần một ngày có Thiên Tàn, nhập trường khoán này 89 phần sẽ rơi vào tay hắn. Đừng tưởng rằng có thể giết chết Phong Lang là hắn liền vô địch thiên hạ, chúng ta chờ xem. Đại trưởng lão hất áo bào lên, cùng nhị trưởng lão rời khỏi phòng nghị sự. Cũng khó trách đại trưởng lão tức giận như thế, Phong Lang vốn là một vương bài trong tay hắn, nhưng mà cuối cùng thua ở trong tay Thiên Tàn, khiến hắn vô cùng tức giận. Tam trưởng lão, ngươi nói U Linh kia có thật mạnh như vậy hay không? Tứ trưởng lão kinh ngạc nhìn Tam trưởng lão nói. Ngươi nên tin tưởng ánh mắt ta, kẻ này không gian trưởng thành so Thiên Tàn còn lớn hơn, rất có thể là Lãnh Tiếu Nhận kế tiếp. Tam trưởng lão khẳng định nói. Lãnh Tiếu Nhận. Tứ trưởng lão hít sâu một hơi, con ngươi khẽ run lên. Nếu như người phía dưới ta có thể tới trình độ Lãnh Tiếu Nhận, ta chết cũng không hối tiếc. Thần sắc Tam trưởng lão có chút mê mang. Dừng lại chút lại nói. U Linh cùng Thiên Tàn cũng có thực lực này, bằng không, đại trưởng lão cũng sẽ không để Thiên Tàn cùng U Linh chiến đấu. Nói thật, ta rất muốn Thiên Tàn cùng U Linh hai người đều chiếm được một tấm nhập trường khoán. Xem ra ngươi thực nắm chắc, có điều đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đoán chừng sẽ không để cho ngươi được như ý nguyện. Cứ cho là U Linh thắng liên tiếp 99 trận, một trận cuối cùng, bọn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế khiến hai người bọn hắn tự giết lẫn nhau. Ta biết, cuối cùng như thế nào, chỉ có thể xem ý tứ của chàng chủ. Húng chi, U Linh trong vòng một năm cũng chưa chắc có thể trưởng thành đến cấp độ này. Tam trưởng lão thở dài. Tiêu Phàm trở lại Vân Lai khách sạn đã là lúc chạm vào tối, lúc Phong Lang nhìn thấy Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi không chết? Chẳng lẽ ngươi đang nhìn thấy ma à? Tiêu Phàm nhún vai nói, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này vậy mà mong ta chết, tốt xấu gì ta cũng là ân nhân cứu mạng ngươi. Ngươi thực sự là chiến đấu liên tiếp 5 trận. Phong Lang vẫn có chút không tin, hắn cũng từng thử qua một lần. Thiếu chút nữa thì chết ở trên chiến đài. Muốn tin thì tin. Tiêu Phàm lười nhác không muốn phí lời với Phong Lang, sau đó nhìn về phía Phong Lang nói. Phải rồi, ngươi có muốn chữa khỏi chân ngươi không? Phong Lang toàn thân run lên, một phát nắm lấy áo Tiêu Phàm, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Ngươi nói thực. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Có điều, có vẻ như ta không có nghĩa vụ chữa cho chân ngươi. Biết thừa ngươi không có ý tốt. Con ngươi Phong Lang lại trở nên băng lạnh. Những năm gần đây, hắn nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng tìm rất nhiều luyện dược sư, nhưng tất cả luyện dược sư đều kết luận, đây là tiên thiên lưu lại di chứng, căn bản không có khả năng chữa khỏi. Tiêu Phàm nói có thể trị, tuyệt vọng trong lòng hắn trong nháy mắt lại bốc cháy lên hy vọng. Chỉ là, chính như Tiêu Phàm nói, hắn dựa vào cái gì mà trị chân cho mình đây? Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, bình tĩnh thưởng thức trà thơm. Ngươi thật có thể trị. Phong Lang hít sâu một hơi, cực kỳ không cam lòng nhìn Tiêu Phàm. Ta dựa vào cái gì để trị đây? Ta thế nhưng nhớ kỹ, ngươi còn muốn giết ta. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Phong Lang nói. Sắc mặt Phong Lang trầm xuống, thần sắc phức tạp. Hiện tại ta chỉ là một phế nhân, không còn gì khác có thể cho ngươi, chỉ có mỗi cái tính mạng nát này. Ta muốn mạng ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm im lặng nhìn Phong Lang. Huống chi, ai lại muốn một phế vật, ngươi nói đúng không? Lúc nghe được hai chữ phế vật, Phong Lang tay nắm chặt, vang lên kèn kẹt, ngón tay khắc vào lòng bàn tay. Sắp chạy cả máu. Hai mắt hắn đỏ bừng, một cỗ lệ khí ngập trời từ trên người hắn nở rộ ra, tiểu kim bị khí thế của Phong Lang làm cho giật mình, bắt đầu gào thét. Tiêu Phàm cũng bị khí thế của Phong Lang dọa cho nhảy một cái, không hổ là nhân vật có thể thắng liên tiếp 91 trận tại đấu trường sinh tử. Nếu như không phải đem cơ hội cho Thiên Tàn, có lẽ hiện tại bị thương chưa chắc là Phong Lang hắn. Ngươi có thể trị hết chân ta, có phải cũng có thể trị tốt đan điền cùng kinh mạch của ta? Hắn khẽ cắn môi nhìn Tiêu Phàm nói. Áp chế một cách cưỡng ép lệ khí trong lòng. Có thể. Tiêu Phàm gật đầu, không có dấu giếm. Mặc dù cùng Phong Lang ở chung không lâu, nhưng Tiêu Phàm có thể nhìn ra, Phong Lang tuyệt đối là một người trọng tình trọng nghĩa. Cũng chính là bởi vì điểm này, Tiêu Phàm tối hôm qua mới cứu hắn. Có điều, ta có một điều kiện. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Phong Lang ta trước giờ không khuất phục dưới chân ai, nhưng ta không muốn trở thành một phế vật. Chỉ cần ngươi có thể trị hết đan điền cùng kinh mạch của ta, ngươi chính là chủ nhân ta. Phong Lang khẽ cắn môi, túi đầu, gần như quát tầm lên. Cảm nhận được lệ khí trên người Phong Lang, Tiêu Phàm biết rõ, Phong Lang cũng là một người mang nhiều việc, thứ phải gánh trên người cũng vô cùng trầm trọng. Ta không cần nô lệ, chỉ cần huynh đệ. Tiêu Phàm lắc đầu, vỗ vỗ bả vai Phong Lang, ngưng tiếng nói, ta muốn ngươi làm huynh đệ của ta. Chương 311, chợ đêm phồn hoa. Huynh đệ. Nghe được hai chữ này, toàn thân Phong Lang run rẩy kịch liệt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm một mực duy trì nụ cười bình tĩnh. Con ngươi kia vô cùng thanh tịnh, không có bất kỳ hư tình giả ý gì. Phong Lang cũng biết, Tiêu Phàm nếu như muốn giết hắn, căn bản không cần tổn sức nhiều như vậy. Ta không xứng làm huynh đệ ngươi. Phong Lang lắc đầu, con ngươi vô cùng kiên định nói. Tiêu Phàm thở dài, với tính cách Phong Lang, việc đã quyết định là không thể thay đổi. Có điều, Tiêu Phàm vẫn như cũ nói. Không phải huynh đệ, thì có thể làm bạn, thương thế của ngươi, ta chỉ cho ngươi. Trong mắt Phong Lang lóe lên một tia kích động không hiểu, sau đó hơi hơi chắp tay nói. Đa tạ công tử. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải tùy Phong Lang, có điều lại bổ sung một câu. Ta tên Tiêu Phàm, ngươi gọi tên ta là được. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần trị khỏi cho thương thế của ta, ngươi chính là công tử của ta. Phong Lang trịnh trọng nói. Tiêu Phàm không biết Phong Lang làm như thế, là không muốn để cho hắn quấn vào vòng xoáy của bản thân mà thôi. Hơn nữa, về sau Phong Lang cũng thực sự coi Tiêu Phàm là huynh đệ đồng sinh cộng tử. Tiêu huynh đệ, ngươi đâu rồi? Đột nhiên, ngoài biệt viện truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Phong Lang vội vàng thu liễm khí tức, đi hướng vào trong phòng. Tiêu Phàm lúc này mới đẩy cửa phòng ra, mang theo Tiểu Kim đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy hai thân ảnh, vội vàng nói. Hướng trưởng lão, Tam gia, có chuyện gì không? Tiêu huynh đệ, phương thuốc kia của ngươi rất có hiệu quả, ta trở về dùng một buổi tối, toàn thân liền thoải mái nhiều. Hướng Vinh cười ha hả nhìn Tiêu Phàm nói, rốt cuộc không có bất kỳ ý tứ khinh thường nào với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi ngoài dự liệu, Hướng Vinh vậy mà mảy may không đề cập tới sự thống khổ của bào dược dịch, liền thấy hắn cũng là hạng người một mực kiên định. Cho ta xem. Tiêu Phàm đi qua, cầm lấy mạch đập Hướng Vinh, lúc này cười nói. Chúc mừng Hướng lão, nhanh hơn so với ta suy nghĩ của ta. Cứ tiếp tục thế này, lại kiên trì một tháng, ta liền có thể trị bệnh cho ngươi. A. Hướng Vinh vui vẻ ra mặt, cả người tựa như trẻ ra mấy chục tuổi. Hướng trưởng lão đến nơi này, không phải chỉ là để ta bắt mạch cho ngươi một chút chứ. Tiêu Phàm khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra Hướng Vinh tới đây không đơn giản chỉ vì chuyện này. Tiêu huynh đệ quả nhiên lợi hại. Không sai, hôm nay tới đây là muốn mời Tiêu huynh đệ đi chợ đêm một chuyến. Hướng Vinh cười nói. Chợ đêm? Tiêu Phàm nghi hoặc, Ly Hỏa Đế Đô mỗi ngày vô cùng náo nhiệt, phồn hoa cường thịnh, đâu đâu cũng có chợ đêm, bản thân đi dạo một vòng là được. Tiêu tiểu hữu, chợ đêm trong miệng Hướng lão, không phải kiểu chợ trên đường cái, mà là phiên chợ Ly Hỏa Đế Đô ngoại thành một tháng mới có thể tổ chức một lần, nơi đó cái gì cũng bán. Thậm chí ngay cả người chiến hồn học viện nội viện cũng đều sẽ đi dạo một vòng. Ý Lệ Vân cười giải thích nói. A, vậy ta vừa hay đi xem một chút. Tiêu Phàm cười cười. Vậy còn chờ gì nữa? Hướng Vinh cười ha ha một tiếng, sau đó ba người một thú rời khỏi Vân Lai khách sạn, để lại một mình Phong Lang đợi ở trong viện. Sau nửa canh giờ, ba người một thú đi xuyên qua từng đầu đường, một đường cái cổ kính rơi vào tầm mắt Tiêu Phàm, nếu nói là đường cái, không bằng nói là lâm viên. Phóng tầm mắt nhìn tới, một lâm viên tinh mỹ dựa vào nước mà xây dựng, khắc rồng hoa cột. Đỉnh đài lâu cát, nhà thủy tạ ao quán, quái thạch giả sơn, đằng la thúy trúc, lâm viên giống như một bức tranh sơn thủy. Trong lâm viên răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt, người đi đông đảo, tiếng la bên tai không dứt, trong lòng Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, Ly Hỏa Đế Đô này quả nhiên không phải phồn hoa đơn thuần. Chợ đêm này đã tồn tại mấy trăm năm, thay đổi mấy đời người, nhưng chợ đêm vẫn phồn hoa như gấm. Ý Lệ Vân cảm thán nói, Tiêu tiểu hữu, coi trọng đồ vật tốt nào thì gọi ta, xem như ý mô bồi cho ngươi. Tam gia làm quá rồi. Tiêu Phàm bộ dáng thụ sủng nhược kinh. Còn có ta, xem như trưởng bối, cũng nên tặng Tiêu huynh đệ một lễ vật. Hướng Vinh cũng không chút do dự nói, nếu như Tiêu Phàm thật có thể chữa khỏi bệnh của mình, đừng nói một lễ vật, dù có táng gia bại sản hắn cũng không mảy may do dự. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nếu thịnh tình không thể chối từ, bản thân cứ cự tuyệt nữa vậy lại ra vẻ làng quá, chắp tay nói. Vậy thì cảm ơn Tam gia và Hướng lão. Trên mặt hai người Hướng Vinh và Y Vân rốt cục hiện lên nụ cười. một tuyệt thế thiên tài, ai cũng không muốn đắc tội, huống chi tuyệt thế thiên tài còn là một luyện dược sư tôn quý. Ba người một thú đi dạo trong lâm viên. Y Vân cùng Hướng Vinh hai người một bên giảng giải cho Tiêu Phàm, một bên chỉ điểm những điểm mơ hồ. Vẫn may nơi này ngư long hỗn tạp, người khác không chắc có thể nhận ra hai người, bằng không nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Một trưởng lão ngoại môn y gia, một trưởng lão ngoại viện chiến hồn học viện, vậy mà cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp một thiếu niên 16-17 tuổi. Ông chủ, cái này bán sao? Tiêu Phàm đột nhiên ngồi xổm xuống trước một gian hàng, cẩn thận từng ly từng tí sờ một đồ vật đen thui. Đồ vật này thật không đơn giản, tên là Hắc Huyền Kim do một chiến hoàng ngẫu nhiên có được, 10 vạn hồn thạch. Chủ quán rội ra hai ngón tay giao nhau tại hư không, ý là, hai ngón tay một ngang một dọc ghép lại thành hình chữ thập, nghĩa là số 10 đó. 10 vạn hạ phẩm hồn thạch sao? Tiêu Phàm thử hỏi thăm dò. Tiểu huynh đệ, ngươi ra giá này thì ta chỉ có đi ăn mày. Chủ quán suýt thì phẫn nộ. Thời khắc hắn chuẩn bị mở miệng giận mắng, Ý Vân vội ho một tiếng, nói. Vừa rồi quên nói cho ngươi biết, tiền tệ nơi này đều là trung phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm xấu hổ cười một tiếng, có điều rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cười tủm tỉm nói. Ta ra giá 10 vạn hạ phẩm hồn thạch. Ngươi đi đi, ta không bán nữa, còn không được à? Chủ quán lập tức giận tím mặt, bắt đầu đổi người. Nói đùa cái gì, 10 vạn trung phẩm hồn thạch cùng 10 vạn hạ phẩm hồn thạch, chính là kém gấp trăm lần, Tiêu Phàm trả giá này cũng quá chặt. Ông chủ chớ nóng nội, nghe ta nói hết lời. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, ước lượng hòn đá màu đen trong tay, nói. Ông chủ nên biết rõ đặc tính lục phẩm Hắc Huyền Kim, vào tay thì lạnh, màu sắc đều đều, tính chất cứng, rắn. Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Chủ quán đôi mắt chớp động một cái, có điều sâu trong đáy mắt lại có một loại bất an. Vậy Hắc Huyền Kim này của ngươi, trước hết không nói tính chất tốt xấu, chí ít cầm trên tay, căn bản không có một chút hàn ý nào, tự ông sờ xem. Tiêu Phàm cũng không tức giận, cười nhạt một cái nói. Thạch đầu này ta đều sờ hơn mấy trăm lần, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng hơn ngươi? Ánh mắt chủ quán có chút né tránh, có điều vẫn cắn răng nói. Nói thật, một khối Hắc Thủy Kim, ta ra 10 vạn hạ phẩm hồn thạch còn là đắt rồi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó như vứt rác rưởi, đem hòn đá màu đen nhét vào trong gian hàng. Đang lúc Tiêu Phàm đứng dậy chuẩn bị rời đi, chủ quán liền vội vàng kéo Tiêu Phàm nói. Ngược lại là bỉ nhân xem thường tiểu huynh đệ, ngươi tăng thêm chút đi, 20 vạn hạ phẩm hồn thạch như thế nào? Y Liễu Vân và Hướng Vinh kinh ngạc nhìn chủ quán cùng Tiêu Phàm, chẳng lẽ đồ vật này thực chỉ là một khối Hắc Thủy Kim? 8 vạn. Tiêu Phàm cười cười. 15 vạn. Tiêu huynh đệ, ngươi thêm một chút nữa, thêm một chút. Chủ quán đăng chát cười nói, cũng không phải hắn sợ Hắc Thủy Kim này bán không được, ai kêu Tiêu Phàm lại nhìn ra. Nếu Tiêu Phàm khắp nơi tuyên truyền một cái, về sau hắn khó mà buôn bán. Tiêu Phàm cười cười, duỗi ra hai ngón tay giao nhau trước người. 10 vạn liền 10 vạn. Chủ quán nghiến răng nghiến lợi, nhưng đành phải kiên trì đáp ứng. Hy vọng lần sau hợp tác. Tiêu Phàm lấy ra 1000 mai trung phẩm hồn thạch cho chủ quán, trực tiếp ném hòn đá màu đen vào trong hồn giới. Lần sau hợp tác. Chủ quán trong lòng giận mắng, mẹ nó, ai còn muốn cùng ngươi lần sau hợp tác, 10 vạn trung phẩm hồn thạch, bị ngươi chặt chỉ còn lại 1%. Nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã quay người rời đi, Hướng Vinh và Y Vân hai người cho nhau một ánh mắt, vội vàng cùng đi lên. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 312, Cực Thạch. Tiêu Tiểu Hữu, cái kia thực sự chỉ là Hắc Thủy Kim. Y Liễu Vân bước lên cùng Tiêu Phàm, tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng hỏi. Hướng Vinh cũng lộ ra vẻ tò mò, với hiểu biết của bọn hắn về Tiêu Phàm, hắn tuyệt đối sẽ không hứng thú với một khối tam phẩm Hắc Thủy Kim. Không phải Hắc Thủy Kim, chẳng lẽ là cái gì? Tiêu Phàm cười thần bí. Y Liễu Vân cùng Hướng Vinh hai người bĩu môi, bộ dáng tin ngươi mới là lạ. Được rồi, không lừa được các ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên thần sắc nghiêm lại, nhìn Hướng Vinh nói. Hướng lão, có hòn đá màu đen này, chưa khỏi cho ngươi nắm chắc đến 7 phần. Cái gì? Hướng Vinh kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cơ thể hơi run lên, trong lòng kích động tới cực điểm. Hòn đá màu đen kia rốt cuộc là cái gì? Y Liễu Vân cũng kinh ngạc không thôi, một khối tảng đá vụn chẳng lẽ còn có thể khiến cho chiến hồn dị biến? Nếu như thực sự là thế, vậy thạch đầu này coi như người tiên. Không phải như các ngươi nghĩ, về phần là cái gì, đến thời điểm sẽ nói cho các ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu, để hai người tò mò. Cũng được, ở đây nhiều người phức tạp, trở về rồi hay nói. Hướng Vinh vội vàng gật đầu, việc này liên quan sinh tử đại sự của hắn, cần hết sức cẩn thận. Ba người một thú tiếp tục đi dạo, hai người Y Vân và Hướng Vinh cũng ngứa tay, mua mấy thứ đồ vật tốt. Trong lúc đó, Tiêu Phàm còn mua thêm 3 thất giai hồn tinh hết 30 vạn trung phẩm hồn thạch. Đương nhiên, thất giai hồn tinh này cũng không phải là cho hắn dùng, mà là cho Tiểu Kim ăn. Khi thấy Tiểu Kim đem thất giai hồn tinh làm đồ ăn vặt, Y Vân và Hướng Vinh bị đả kích nặng nề. Ba thất giai hồn tinh, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn thì đủ cho một tu sĩ đột phá chiến hoàng cảnh. Nhưng cái này vẹn vẹn lại chỉ là đồ ăn vặt cho một hồn thú, điều này hai người làm sao tiếp nhận nổi. Quan trọng là sau khi Tiểu Kim ăn ba viên thất giai hồn tinh, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu đột phá nào, tựa như không phát sinh bất kỳ sự tình nào. Chủ nhân nó là quái vật, sùng vật này cũng là quái vật đi. Trong lòng Y Vân và Hướng Vinh cảm thán. Phải rồi, Hướng lão, ta cần mấy loại linh dược, nếu như ngươi có thể gom góp được, xác suất thành công có thể tăng thêm một phần. Đương nhiên, nếu như không tìm thấy thì cũng thôi vậy. Tiêu Phàm đột nhiên lại lấy ra một toa thuốc. Hướng Vinh tất nhiên là không chút do dự nhận lấy, một phần hy vọng đối với hắn mà nói lại cực kỳ quan trọng. Trên phương thuốc ghi lại 20 loại dược tài, liếc qua một cái, có chừng 15 loại lục phẩm linh dược, 3 loại thất phẩm linh dược, 18 loại dược tài này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Nhưng mà có một loại bát phẩm linh dược ngọc cơ hoa lại khiến hắn nhíu mày. Bát phẩm linh dược, cho dù tại Ly Hỏa Đế Đô cũng cực kỳ hiếm có. Không nói giá trị nổi bật, cho dù có đủ hồn thạch cũng không nhất định có thể mua được. Tiêu huynh đệ, ngọc cơ hoa này rất khó tìm. Hướng Vinh đắng chát cười nói. Tiêu Phàm cũng cau mày một cái, mặc dù ngọc cơ hoa này cũng không phải dùng để trị liệu cho Hướng Vinh, nhưng là một trong những dược liệu để trị chân cho Phong Lang. Nếu như tìm không thấy ngọc cơ hoa, muốn chữa chân cho Phong Lang sẽ rất khó. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, Hướng Vinh trong lòng tràn đầy cảm kích, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm đang lo lắng cho hắn. Hắn không biết là dược liệu chữa trị cho hắn, Tiêu Phàm đã chuẩn bị kỹ càng, trong đó một vị chủ dược tên là Tử Đàn Tham, lần trước vừa hay ở quan tiểu thất đã lấy được một gốc. Hướng lão, ngọc cơ hoa này ta có nghe nói qua, có vẻ như không lâu trước đó Sở gia có lấy được một gốc ở hội đấu giá trước. Ý Diệp Vân một bên đột nhiên mở miệng nói. Sở gia. Trong mắt Hướng Vinh lóe lên vẻ kích động, sau đó lại lộ ra vẻ khổ sở. Vậy gốc ngọc cơ hoa này cơ bản không khả năng lấy được. Vừa nghe đến hai chữ Sở, trong mắt Tiêu Phàm cũng lóe qua tia ngưng trọng, trong đầu nhớ tới hai nữ tử trong thương mang gốc, không phải đều là người Sở gia sao. Tam gia, gốc cây ngọc cơ hoa kia của Sở gia là ở đấu giá nào có được? Tiêu Phàm hỏi. Cửu Tiêu Thương Hội, có điều bát phẩm linh dược, cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, rất ít xuất hiện gốc thứ hai. Ý Liễu Vân lắc đầu thở dài. Ta nghe nói thiếu chủ Sở gia, Sở Khinh Cuồng hình như trúng độc, khắp nơi tìm dược, ngọc cơ hoa này hẳn là để cứu Sở Khinh Cuồng. Sở Khinh Cuồng. Nghe được ba chữ, con người Hướng Vinh hơi hơi co rụt lại. Tiêu Phàm lại lơ đễnh, bởi vì hắn căn bản chưa nghe qua cái tên này, hỏi. Vậy nếu như ta có thể chữa độc của Sở Khinh Cuồng, có phải sẽ có được ngọc cơ hoa? Nếu như ngươi tự tin, có thể thử một lần. Sở Khinh Cuồng là đệ nhất thiên tài Sở gia, đừng nói tốn một gốc ngọc cơ hoa, dù phải gấp 10 lần, 100 lần, Sở gia đoán chừng cũng sẽ tiếc. Y Liễu Vân khẳng định nói. Y huynh, ngươi quen người Sở, có thể qua chào hỏi. Hướng Vinh khẩn cầu nhìn Y Vân nói. Ta có thể thử xem, về phần có thành công không thì khó nói. Y Liễu Vân gật gật đầu nói. Đa tạ Y huynh. Hướng Vinh hơi chắp tay, hít sâu một hơi nói. Vậy làm phiền tam gia. Tiêu Phàm cũng gật đầu. Nếu chỉ là giải độc, hắn nhất định có biện pháp, có thể thành công hay không hắn không biết, nhưng chí ít có thể thử một lần. Ha ha, vậy mà là ô một căn cắt ra ngàn năm, vận khí không tệ. Hơn nữa, ô một căn này phẩm chất tốt, có thể bán giá cao. Huynh đệ, ô một căn ta ra 3 vạn. Ta ra 4 vạn. 4 vạn 5.000. Đột nhiên, một trận thanh âm náo nhiệt truyền đến, Tiêu Phàm ngừng bước chân, kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó tụ tập không ít người, vây chật như nêm, tất cả ánh mắt mọi người đều sục sôi. Họ đang làm cái gì vậy? Vẻ mặt Tiêu Phàm vô cùng nghi hoặc nói, nhiều người vây quanh như vậy, còn đấu giá kịch liệt như thế, trong nháy mắt đẩy lên sự hiếu kỳ của hắn. Bọn họ đang đánh cửa thạch, Tiêu Tiểu Hữu mới từ Hoàng Triều đến, không biết cũng rất bình thường. Ý Hải Vân cười cười. Cửa thạch. Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới cái gì, kiếp trước không phải cũng có cái nghề này à, một chút khoáng thạch dưới mặt đất chôn vô số tuế nguyệt. Đi qua tuế nguyệt biến thiên, trong viên đá có khả năng chứa phỉ thúy cực kỳ chân quý. Không sai, trừ sinh tử đấu trường, cái ngành nghề nóng thứ hai chính là cực thạch. Những thạch đầu này đều là từ trong cổ địa khai thác ra, bên trong có khả năng ẩn chứa linh dược chân quý, cũng có khả năng chứa quáng thạch hiếm có. Ý Lệ Vân giải thích nói. Sau đó lại bổ sung một câu. Chỉ là chút cổ thạch này có thể ngăn cách hồn lực dò xét, muốn phán đoán bên trong có kỳ vật hay không, vậy thì phải dựa vào nhãn lực cùng kinh nghiệm. Tiêu Tiểu Hữu có muốn hay thử một chút không? Xem ra tam gia bình thường chơi không ít nha. Tiêu Phàm cười cười, đối với cái nghề này, hắn không cảm thấy hứng thú lắm. Thứ nhất hắn không có nhãn lực cùng kinh nghiệm kia, thứ hai, đây hoàn toàn là một ngành đánh bạc, có ít người một đêm trở giàu, cũng có một số người một đêm biến thành kẻ nghèo.
Ta cược một lần liền thua một lần a.
Y Thiệp Vân thán một hơi, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói.
Có điều, dù sao cũng có nhiều thời gian, không mua một khối thạch đầu thử xem, trong lòng thực có cảm giác khó chịu.
Vậy thì thử xem.
Tiêu Phàm không có ý quấy rầy Nhã Hứng Y Vân, dù sao hắn chỉ là một người xem náo nhiệt, không quan tâm việc chậm trễ thời gian.
Qua đó nào, đợi một lúc hai vị cho ta mở tầm mắt.
Y Thiệp Vân lập tức ma quyền sát trưởng, nơi nào còn mảy may phong độ cường giả chiến hoàng. Vén tay háo lên, liền lẫn vào trong đám người.
Nếu ở si ủ bởi lục đạo.
Chương 313, Bạch Thạch dị động.
Tiêu Phàm, Hướng Vinh và Tiểu Kim cùng theo sau lưng Y Vân đi vào.
Chỉ một thoáng, từng luồng sáng sắc thái rực rỡ khắc sâu vào tầm mắt Tiêu Phàm.
Tại phía trước sân bãi trưng bày đủ loại thạch đầu, đá, màu sắc không đồng nhất, đủ loại lớn nhỏ.
Cái này cùng hình ảnh phán đoán trong lòng Tiêu Phàm hoàn toàn khác biệt. Theo lý thuyết, thạch đầu không phải là thạch đầu sao, làm sao còn có nhiều màu sắc như vậy?
Rất nhiều người đang tìm kiếm trong đống loạn thạch, tìm kiếm nguyên liệu thạch trong lòng bản thân ngưỡng mộ.
Nha, Tam gia, làm sao hôm nay mới đến?
Nhìn thấy Y Vân đi đến, một nam tử trung niên nên đón, xem ra Y Vân đã là khách quen.
Văn phường chủ, ngươi là mong móc hết hồn thạch trong túi ta ra chứ gì?
Y Vân cười ha hả, lời nói nửa thật nửa giả, ai bảo hắn mỗi lần đều hao tổn không ít chứ?
Tam gia nói giỡn.
Văn phường chủ xấu hổ cười một tiếng, hắn cũng không biết nói gì.
Ai bảo Y Vân vận khí kém như vậy, mỗi lần đều mở hàng hụt.
Được rồi, đùa với ngươi thôi, có vật liệu tốt hay không?
Y Thiệp Vân cười cười, trực tiếp đi đến giữa chỗ thạch đầu.
Tam gia, không phải ta lừa ngươi, lần này thật có không ít liệu tốt.
Văn phường chủ cười cười, chỉ một đống lam sắc thạch đầu nơi xa nói.
Những lam hải thạch này ta thật vất vả làm ra, trước đó có một người cắt một khối liệu, ra một gốc thất phẩm thăng tiên thảo, linh khí dồi dào.
A,
ánh mắt Y Vân sáng lên. Lập tức bắt đầu đánh giá bên trong một đống đá lam sắc, cực rất nhiều năm thạch đầu.
Hắn đương nhiên sẽ không nghe văn phường chủ lay động, hắn sớm đã có một chút kinh nghiệm bản thân.
Không bao lâu, trong tay Y Vân xuất hiện hai thạch đầu, một cái to xấp xỉ bằng đầu người, mà một cái, lại không khác một cái đầu trâu to.
Tam gia coi trọng hai cái này.
Văn phường chủ cười hì hì đi đến.
Cái nhỏ này 5 vạn hồn thạch, cái lớn 15 vạn.
Hồn thạch mà văn phường chủ nói, chính là trung phẩm hồn thạch. Một khối thạch đầu ra giá 5 vạn trung phẩm hồn thạch, ván cược tương đối lớn.
Tiêu Phàm cũng thổn thức, khó trách có người một đêm trở giàu, cũng có người táng ra bại sản.
Mặc dù hắn không biết thạch đầu tốt hay xấu, nhưng nhìn một chút, những thạch đầu này đều cực kỳ bình thường.
Ta cảm giác được 10 phần linh khí của hai khối này, chỉ là ngươi cũng biết rõ vận khí ta, cho nên lần này, ta chỉ muốn đánh cược một khối để giải thèm một chút thôi.
Y Thiệp Vân cười nói,
hắn mặc dù không thiếu hồn thạch, nhưng mà hồn thạch hắn cũng không phải nhặt được.
Với vận khí của hắn, một khi mua cả hai khối thạch đầu này rất có thể trực tiếp đổ xuống sông xuống biển.
Tam gia cân nhắc kỹ lại xem.
Văn phường chủ xấu hổ cười nói.
Y Thiệp Vân gật gật đầu, cầm hai khối thạch đầu đi đến bên người Tiêu Phàm cùng Hướng Vinh, nói, hai vị, cho chút ý kiến.
Y huynh, nghề này ta không có chút kiến thức nào, hỏi ta còn không bằng hỏi Tiêu huynh đệ một chút.
Hướng Vinh khoát khoát tay, cười nhìn Tiêu Phàm nói.
Hướng lão, ta cũng vừa mới biết cực thạch, hỏi ta cũng như không.
Tiêu Phàm nhún vai, hai tay chắp lại, hắn không muốn thay Y Vân làm chủ.
Tinh thần lam, lại là tinh thần lam, cực trướng.
Bát phẩm linh dược tinh thần lam.
Đáng tiếc, linh khí đã tiêu tán không ít, bằng không giá trị thật không thấp.
Cho dù linh khí còn sót không có mấy, giá trị cũng vượt xa thất phẩm linh thảo bình thường, ta ra 100 vạn.
150 vạn.
Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tràng thanh âm thốt lên, đám người bắt đầu điên cuồng tăng giá, bốn phía lại có không ít người bị hấp dẫn mà đến.
Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện một thạch đầu lam sắc bị cắt mở, bên trong lộ ra trong suốt, một gốc cỏ non nóng ánh trong suốt nằm trong đó, tản ra ánh sáng lam.
Cho dù cách mười mấy mét, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần lam linh khí tràn đầy kia, hít một hơi đã khiến cho người ta toàn thân thư thái.
Đúng thực sự là điên cuồng a.
Tiêu Phàm cảm thán nói, khó trách tu sĩ đánh cược thạch cuồng nhiệt như vậy, tiêu mấy vạn hồn thạch, trong nháy mắt lửa hơn 100 vạn, cho dù cường giả chiến hoàng cũng không nhịn được dụ hoặc.
Đi xem.
Y Diệp Vân càng hưng phấn ôm hai khối thạch đầu chạy tới.
Tiêu huynh đệ, chớ để ý, ý huynh là cuồng nhân cược thạch chân chính.
Hướng Vinh giải thích nói.
Không có việc gì, chúng ta cũng đi qua xem.
Tiêu Phàm tự nhiên không để ở trong lòng, mỗi người đều có quyền làm điều mình thích.
Thậm chí, Tiêu Phàm cũng hứng thú đối với cược thạch, như loại linh dược tinh thần lam này, bình thường rất ít có thể thấy được, nhưng hôm nay trong một viên đá lại cắt ra được một gốc.
Nếu như vận khí tốt, đây đúng là phương pháp làm giàu.
Đương nhiên. cái Tiêu Phàm muốn không phải là phát tài, hắn muốn là những linh dược chân quý kia.
Văn phường chủ, Lam Hải Thạch này của ngươi thật không tệ, vậy mà cắt ra tinh thần lam.
Rất nhiều người không ngừng tung hô Văn phường chủ.
Văn phường chủ cười không ngậm miệng được, tinh thần lam này có thể nói là chiêu bài sống, có cái này vừa ra, tuyệt đối không sợ bán không được Lam Hải Thạch.
Tiêu Phàm đi theo Y Vân tới đống thạch kia, dưới chân đột nhiên chạm đến một viên to bằng chậu rửa mặt, trong lòng khẽ run lên.
Bạch thạch làm sao đột nhiên có dị động?
Tiêu Phàm trong lòng buồn bực, sau đó trong mắt lóe qua ánh sáng.
Lần trước gặp được tiểu đỉnh thần bí và tử thần châu kia, bạch thạch cũng có phản ứng, chẳng lẽ?
Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhặt thạch đầu lên, chỉ một thoáng, bạch thạch bên trong hồn hải rung động càng ngày càng lợi hại, thậm chí còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Tiêu Tiểu Hữu, làm sao? Ngươi cũng cảm thấy hứng thú với cực thạch.
Đây chỉ là phế thạch tinh thần lam vừa mới cắt ra mà thôi, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, chỉ cần ngươi coi trọng khối nguyên liệu nào, coi như ta mua.
Ý Liễu Vân vô cùng phóng khoáng nói.
Chính là khối thạch đầu này.
Tiêu Phàm cười cười, hắn rất muốn xác minh ý nghĩ trong lòng.
Nếu như thực sự có thể dùng cách này, việc cực thạch kia chẳng phải sẽ đều thuận lợi.
Khối này.
Ý Liễu Vân cổ quái nhìn Tiêu Phàm nói, một khối phế thạch mà thôi, chẳng lẽ còn có thể cắt ra thứ gì? Có điều hắn vẫn gật gật đầu, dù sao cũng không tiêu hết bao nhiêu hồn thạch.
Sau đó tìm tới chủ nhân đống phế thạch này, đối phương cắt ra tinh thần lam, sớm đã cười không ngậm miệng được, cuối cùng tiêu có 100 hồn thạch liền bị Y Vân mua được.
Tiêu Tiểu Hữu, khối thạch đầu này cơ bản sẽ không ra cái gì, ngươi tùy tiện mở ra nhìn xem.
Y Vân cười cười.
Được.
Tiêu Phàm gật đầu, chập chỉ thanh kiếm, chậm rãi cắt đứt thạch đầu trong tay.
Một khối phế thạch mà thôi, còn cần cẩn thận từng ly từng tí như thế sao?
Người trẻ tuổi có chút hiếu kỳ cũng đúng, thất bại một hai lần không sợ cái gì, dù sao về sau cũng sẽ quen.
Nếu khối thạch đầu này có thể cắt ra bảo bối, lão tử liền ăn hết cả tảng đá.
Trong đám người truyền đến một giọng trào phúng, rất nhiều người xem thường nhìn Tiêu Phàm.
Hai người Y Vân và Hướng Vinh xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, ngược lại Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, chậm rãi cắt thạch đầu.
Sau một lát, thạch đầu trong tay Tiêu Phàm chỉ còn bằng hai cái nắm đấm lớn nhỏ, Y Vân rốt cục nhịn không được. An ủi.
Tiêu Tiểu Hữu, bỏ đi, ngươi lại chọn một khối khác, coi như của ta.
Tiêu Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, bởi vì hắn cảm giác đá màu trắng rung động ngày càng lợi hại, điều này nói rõ, nếu có đồ vật mà nói, chắc là ở trong viên đá nhỏ này.
Giang giác.
Tiêu Phàm trong lòng hít sâu một hơi, một đạo kiếm gào thét mà ra, đá màu trắng lập tức phân thành hai.
Tiêu Tiểu Hữu, không nên nản chí.
Ý Dĩa Vân đã không nhịn được an ủi Tiêu Phàm.
Nhưng mà.
Ông ngong.
Chỉ một thoáng. Một đạo ánh sáng dáng hồng bảy sắc từ trong tay Tiêu Phàm bắn ra, xông thẳng chân trời.
Nếu ở si ủ bởi lục đạo.
Chương 314, phân tranh bảo vật.
Ánh sáng dáng hồng bảy sắc theo tay Tiêu Phàm nở rộ, con người đám người trong nháy mắt bị ánh sáng kia hấp dẫn.
Ánh sáng dáng hồng bảy sắc lấp lóe, chói lọi sáng chói, đâm vào hai mắt khiến người ta không mở ra được, phụ trợ cho Tiêu Phàm siêu nhiên vô cùng.
Ngay sau đó, một mùi thơm ngát nhàn nhạt tràn ngập ra.
Cái này...
Ánh sáng dáng hồng bảy sắc lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà ánh mắt đám người lại kinh hãi nhìn chằm chằm tay trái Tiêu Phàm, không còn cách nào rời mắt.
Y Liễu Vân cách gần nhất mắt lại càng trợn tròn, kinh hãi nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay Tiêu Phàm.
Trong tay Tiêu Phàm, một khối thạch đầu bảy sắc nằm yên tĩnh.
Mặc dù không lớn bằng bàn tay, nhưng tản ra tràn đầy sinh cơ, giống như một đầu thú kinh khủng ẩn nút trong đó.
Kinh dị nhất là trên tảng đá bảy sắc kia, lại còn lưu chuyển lên một đường vân thần bí, giống như từng con rồng nhỏ.
Thất thải Long Văn Mục.
Lại là thất thải Long Văn Mục, bảo vật vô giá a.
Không biết là ai run rẩy kinh hô lên.
Những người trước đó châm chọc Tiêu Phàm càng trợn tròn mắt, cảm giác mặt tê dần.
Một khối phế liệu trong mắt bọn họ, vậy mà cắt ra thất thải Long Văn Mục.
Thất thải Long Văn Mục, bản thân cũng không cao, chỉ tương đương với vật liệu luyện khí bát phẩm, có điều nó cũng có thể làm thuốc, là phụ dược luyện chế rất nhiều đan dược, cả tòa Ly Hỏa Đế Đô cũng khó gặp.
Nghe đồn, thất thải Long Văn Mục là nơi thần long dừng lại. Phía trên hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng khí tức thần long, bởi vậy thất thải Long Văn Mục được xưng là bảo vật vô giá cũng không phải không thể.
Bây giờ trên thế gian, thần long không thể gặp, thất thải Long Văn Mục càng cực kỳ thưa thớt, vật hiếm thì quý.
Đây là của ta.
Tiếng vang gầm lên giận dữ, chỉ thấy một đạo thân ảnh hướng về Tiêu Phàm gào thét, hướng thẳng đến Long Văn Mục bảy sắc trong tay hắn.
Tự tìm cái chết.
Con người Tiêu Phàm vô cùng lạnh lẽo, vội vàng đem Long Văn Mục bảy sắc cất vào trong hồn giới, trong lòng hắn có chút hối hận. Sớm biết rõ đã không cắt thạch ở nơi này.
Làm càn.
Không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, một tiếng gầm lên truyền ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh đã che ở trước người hắn, một chưởng đánh về đạo thân ảnh kia.
Ầm.
Người muốn cướp đoạt thất thải Long Văn Mục trong tay Tiêu Phàm bay ngược ra,
trong miệng máu tươi cuồn cuộn, hung hăng đập xuống mặt đất. Dám ở chỗ này dương oai, ngươi coi Văn Mỗ chỉ là vật trưng bày sao? Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lại phát hiện Văn Phượng chủ đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng nhìn người đối diện kia, đó là một lão giả áo đen gầy gò. Tiêu Phàm rốt cục cũng nhận rõ thân phận lão giả gầy gò, chính là tu sĩ vừa mới cắt ra tinh thần lam. Y Vân tiêu 100 trung phẩm hồn thạch mua khối thạch này từ trong tay hắn. Khối toái thạch kia là của ta. Lão giả gầy gò vất vả từ dưới đất đứng lên, giận dữ hét. Vừa rồi ngươi đã lấy 100 hồn thạch bán cho ta, nhiều ánh mắt như vậy nhìn thấy, dựa vào cái gì là của ngươi? Y Dĩ Vân đứng ở bên người Tiêu Phàm, khí thế chiến hoàng cảnh hiện lộ, lạnh như băng nhìn lão giả gầy gò. 100 hồn thạch. Đám người nghe vậy, kém chút phun một ngụm máu ra. 100 khối trung phẩm hồn thạch liền đem bán thất thải Long Văn Mục. Thật đúng là bại gia, khó trách hắn xúc động phẫn nộ như thế. Rất nhiều người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, thầm than tiểu tử này vận khí thật tốt, tùy tiện cắt một khối toái thạch, vậy mà cắt ra thất thải Long Văn Mục. 100 khối hồn thạch mà muốn mua thất thải Long Văn Mục, ngươi thật coi ta là tên ngốc sao? Lão giả gầy gò lau đi máu tươi khỏe miệng, nửa bước không nhường đường. Không hiểu quy củ chợ đêm, thì đừng tới nơi này mất mặt xấu hổ. Văn Phượng chủ lạnh như băng nói. Ngươi có biết ta là ai? Lão giả gầy gò không cam lòng, uy hiếp nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, dù là thiên vương lão tử đến nơi này, cũng phải tuân thủ quy củ nơi này. Cút khỏi chợ đêm, bằng không đừng trách Văn Mỗ hạ thủ vô tình. Sắc mặt Văn Phượng chủ lạnh lùng, ngữ khí vô cùng bá đạo. Đám người một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn lão giả gầy gò, đúng như Văn Phượng chủ nói, bất luận ngươi là ai, đến nơi này liền phải tuân thủ quy củ. Một khi làm trái quy củ, chợ đêm cũng không thể tồn tại. Rất nhiều người rõ ràng, đứng sau lưng chợ đêm là Tam Đại Thương Hội, cho dù ở trong mắt đế tộc, Tam Đại Thương Hội cũng là quái vật khổng lồ. Ai dám tới đây quấy rối, chỉ có một con đường chết. Ta là thất phẩm luyện dược sư Sở Gia mời đến. Lão giả gầy mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Sở Gia sao? Sắc mặt Văn Phượng chủ không thay đổi, trong mắt càng lộ ra một tia khinh thường. Ngô trưởng lão. Đúng lúc này, một thanh âm hoàng anh vang lên, chỉ thấy một nữ tử váy đen từ trong đám người đi tới, tu sĩ bốn phía vội vàng nhường ra một con đường. Là Sở đại tiểu thư Sở Yên Nhiên. Chẳng lẽ lão gia hỏa này thực sự là luyện dược sư Sở Gia mời đến? Thất phẩm luyện dược sư, đến Sở Gia cũng muốn cung kính đối đãi, khó trách phách lối như thế. Tiểu tử kia thật thảm, tại chợ đêm có lẽ không làm gì được hắn. Một khi rời khỏi chợ đêm, Sở Gia có 100 biện pháp để hắn chết. Thất phu dù vô tội, mang ngọc lại là có tội. Cho dù đồ vật tốt, không đủ thực lực bảo hộ thì có ích gì đâu. Đám người xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tựa như nhìn một người chết. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, lúc nhìn thấy nữ tử váy đen kia, sâu đáy mắt lóe qua một tia khó chịu. Hắn tất nhiên liếc mắt liền nhận ra nữ tử váy đen, không phải là nữ tử lúc ấy tại Thương Mang Cốc sử dụng hủ cốt phệ hồn tán sao? Nếu như không phải có Bạch Thạch cùng năng lực U Linh chiến hồn quỷ dị, Tiêu Phàm hắn đã chết tại Thương Mang Cốc rồi. Nữ nhân này ngoài mặt ôn tồn lễ độ, bình dị gần gũi, nhưng tâm của nàng vô cùng tàn nhẫn, không hổ là con đại gia tộc. Đại tiểu thư, ngươi phải làm chủ cho lão hủ, thất thải Long Văn Mục của ta bị hắn cướp đi. Nhìn thấy Sở Yên Nhiên, lão giả gầy Ngô trưởng lão lập tức nước mũi nước mắt, ác nhân cáo trạng trước. Nghe được lời Ngô trưởng lão, thần sắc Sở Yên Nhiên lạnh lẽo, con ngươi lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Đem đồ vật giao cho Ngô trưởng lão, việc này như vậy bỏ qua. Tiêu Phàm cười lạnh không nói, hay cho một Sở Gia bá đạo, không hỏi nguyên do thật sự đã nhất định đoạt đồ vật của người khác, thực sự là buồn cười. Đám người không ít tu sĩ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể làm như bản thân cái gì cũng không nghe thấy. Sở tiểu thư, Tiêu huynh đệ cũng không có đoạt thứ gì, chỉ là Sở Gia trưởng lão vu oan giá hỏa mà thôi. Hướng Vinh vội vàng đi đến bên người Tiêu Phàm, cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng có chút ấm áp. Có đúng không? Sở Yên Nhiên con ngươi chỗ sâu lóe qua một vòng lanh quang, rất hiển nhiên, nàng nhận ra Hướng Vinh, cũng không tiện chất vấn, bằng không mà nói, một người xa lạ dám cùng nàng chống đối, nàng đã sớm quá lớn. Sau đó nhìn Ngô trưởng lão trên mặt đất thụ thương, lại liếc nhìn bốn phía nói. Vậy vì sao Ngô trưởng lão bị thương? Là ta đã thương, có người muốn làm hỏng quy củ chợ đêm. Văn Phượng chủ thản nhiên nói, Sở Gia tiểu thư gì, hắn căn bản không để trong lòng. Trong lòng Tiêu Phàm hơi ngưng tụ. Xem ra thân phận Văn Phượng chủ này cũng không đơn giản, dám không nể mặt Sở Yên Nhiên. Thân xác Sở Yên Nhiên một trận xấu hổ, lúc nhìn thấy ánh mắt đám người bốn phía, nàng cũng đại khái hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đại tiểu thư, tiểu tử kia mua toái thạch của ta cắt ra thất thải Long Văn Mục. Có thất thải Long Văn Mục, trị thương thế cho đại công tử, lão hủ sẽ tăng thêm 2 phần nắm chắc. Nô trưởng lão biết rõ bản thân đối lý, cũng không tiếp tục dây dưa. Có điều, hắn cũng không muốn bỏ phí thất thải long văn mục, đồ vật này rơi vào tay một tiểu tử, chỉ là phung phí của trời.
A, nghe được lời Ngô trưởng lão, ánh mắt Sở Yên Nhiên sáng lên, quay người lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm.
Nếu ở si ủ bởi lục đạo.
Chương 315, khinh cuồng.
Người già già đi. Sở Yên Nhiên nhàn nhạt nhìn Tiêu Phàm, bộ dáng cao cao tại thượng, ánh mắt kia, tựa như đang nhìn xuống một con kiến hôi.
Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi, Sở Yên Nhiên này ngữ khí thật đúng là bá đạo, ép bán thất thải long văn mục, vậy mà tựa như là đang bố thí cho bản thân, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu.
Không bán.
Tiêu Phàm không chút do dự nói, một mặt hờ hững.
Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, còn tưởng bản thân nghe lầm.
Đây chính là dòng chính Sở gia Sở Yên Nhiên, ngươi dám cùng nàng nói chuyện như thế, đây không phải muốn chết sao?
Ân.
Con ngươi Sở Yên Nhiên u lãnh vô cùng.
Ngươi có biết rõ ta là ai?
Biết, lời của ngươi ta vừa rồi đã nghe qua, vừa rồi hắn cũng nói như vậy.
Tiêu Phàm thản nhiên nói.
Đám người trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, tiểu tử này thật sự dám nói, đây là không nể mặt Sở Yên Nhiên sao?
Hay là cố ý châm chọc nàng?
Y Diệp Vân và Hướng Vinh cũng hơi kinh ngạc, bọn hắn biết Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng, nhưng cũng phải nhìn đối tượng chứ, cho dù là bọn hắn cũng phải cho Sở ra mấy phần mặt mũi.
1000 vạn.
Ánh mắt Sở Yên Nhiên càng ngày càng lạnh, việc liên quan huynh trưởng nàng Sở khinh cuồng, nàng không thể phớt lờ, dù là cái giá lớn hơn cũng sẽ không tiếc.
Không bán.
Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, 1000 vạn trung phẩm hồn thạch không hề ít, nhưng trong lòng hắn, cho dù có nhiều hồn thạch hơn so ra vẫn kém thất thải long văn mục, bởi vì hắn đã nghĩ đến tác dụng của thất thải long văn mục.
2000 vạn.
Sở Yên Nhiên lại nâng giá lên.
Dưới cái nhìn của nàng, một chiến vương cảnh mà thôi, không có khả năng không động tâm với hồn thạch.
Ngươi không muốn đáp ứng, ta liền đập hồn thạch vào khiến ngươi đáp ứng.
Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, 100 triệu ta cũng không bán.
Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi.
200 triệu.
Sở Yên Nhiên cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử ngươi không phải nói 100 triệu cũng không bán sao.
Ta liền ra giá 200 triệu, xem ngươi bán hay không.
Hít. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm cùng Sở Yên Nhiên.
200 triệu trung phẩm hồn thạch, tương đương với 20 tỷ hạ phẩm hồn thạch. Cho dù chiến hoàng cũng không có khả năng cầm ra được nhiều hồn thạch như vậy.
Không phải chỉ là một khối thất thải long văn mục sao.
200 triệu trung phẩm hồn thạch đã vượt qua giá trị của nó.
Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, gia hỏa này quá không biết điều, thậm chí ngay cả mặt mũi Sở ra còn không cho.
Nô trưởng lão cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, trong lòng lạnh giọng nói.
Ngươi không phải là muốn hồn thạch sao?
Sở ra cái gì có thể thiếu, chính là không thiếu hồn thạch, thất thải long văn mục kết quả vẫn là của ta.
Nhưng mà, nụ cười của Ngô trưởng lão trong nháy mắt cứng đờ, bởi vì Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại rời đi, tựa như căn bản không nghe được lời Sở Yên Nhiên nói.
Ngươi đừng không biết tốt xấu.
Sở Yên Nhiên cũng phẫn nộ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn lại đường đi của Tiêu Phàm.
Ta không biết tốt xấu.
Đồ vật của ta không bán cho Sở gia ngươi, chính là không biết tốt xấu sao?
Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra một tia cân nhắc.
Ta nói không bán, ngươi 1 đến 2, 2 đến 3 hung hăng càng quái, rốt cuộc là ai không biết tốt xấu?
Liên tiếp hỏi lại, khiến Sở Yên Nhiên ngậm miệng không nói gì, nàng rốt cục nhìn ra Tiêu Phàm cũng không phải là đang cố ý nâng giá lên, mà thực là không muốn bán.
Kỳ thật trong lòng Tiêu Phàm còn có chút bận tâm, sợ Sở Yên Nhiên nhận ra hắn, có điều bây giờ xem ra, là bản thân hắn lo lắng quá nhiều.
Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bán thất thải long văn mục?
Sở Yên Nhiên lời nói rốt cục mềm xuống.
Nói không bán, liền không bán.
Tiêu Phàm vẫn quyết đoán như cũ, thầm nghĩ trong lòng.
Thật vất vả tìm được vật liệu luyện chế kim châm, làm sao có thể bán?
Ngươi!
Sở Yên Nhiên khó thở, ngực chập trùng lên xuống, sắc mặt đỏ bừng, tiểu diễm ướt át, tưởng như nhẹ nhàng bóp đều có thể bóp ra nước.
Tiểu tử, thất thải long văn mục vốn là của ta.
Ngươi tiêu 100 trung phẩm hồn thạch mua, ta mua về cũng chỉ là vật quy nguyên chủ, 200 triệu trung phẩm hồn thạch, ngươi còn muốn như thế nào nữa?
Nô trưởng lao đứng dậy, lao đi máu khỏe miệng, hung ác nói.
100 trung phẩm hồn thạch.
Sở Yên Nhiên nghe vậy, xúc động muốn thổ huyết, trong lòng tức giận vô cùng.
Nô nhân ngươi là ngu rốt sao?
Thất thải long văn mục ngươi 100 trung phẩm hồn thạch liền bán.
Tiêu Phàm chẳng những không tức giận, ngược lại cười ha hả nói.
Đó chỉ có thể nói ngươi có mắt không tròng, lúc ngươi thu 100 trung phẩm hồn thạch về, vật này liền không có quan hệ gì với ngươi.
Nếu như chỉ là một khối phế thạch, cái gì cũng không cắt ra được, ngươi chẳng lẽ sẽ trả ta 100 trung phẩm hồn thạch sao?
Đám người không khỏi âm thầm gật đầu, quy củ chợ đêm. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, một khi tiền hàng thanh toán xong, vật phẩm liền cùng chủ nhân cũ không có bất cứ quan hệ nào.
Sẽ trả.
Nô nhân cắn răng nói.
Sống lớn tuổi như vậy rồi, ngươi bên trong không có bất kỳ tăng trưởng nào sao, da mặt ngược lại còn dày hơn tường thành. Tiêu Phàm chỉ đầu mình nói. Đám người cũng xem thường nhìn nô nhân, lão gia hỏa này thật đúng là vô sỉ. Nghề cược thạch này sở dĩ được hoan nghênh như thế, không phải là ở chữ cược này sao? Mở hàng hụt, chẳng lẽ bên cược thạch còn bồi thường tiền? Cược trướng, ai cũng sẽ không ngốc đến trả lại đầy đủ hồn thạch cho bên cược thạch. Ngươi dám mắng ta? Nô nhân tức giận, nắm đấm nắm vang lên ken kẹt. Mắng ngươi thì thế nào? Nơi này là chợ đêm, không phải nơi ngươi dương ai. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, áo bào không gió mà bay, sát khí lặng lẽ dâng lên. Thật là thiếu niên kinh cuồng. Ánh mắt đám người khẽ run lên, toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô, có thể không quỳ gối dưới uy nghi của Sở gia có được mấy người. Tiểu tử, có gan ra ngoài chiến một trận, không rút gân lột ra người thì ta không phải nô nhân. Nô nhân răng mài đến vang lên ken kẹt. Người đâu chỉ vô nhân, hơn nữa còn vô nghĩa. Chỗ này Tiêu Phàm chơi chữ đồng âm. Thứ Ngô phát âm giống với từ vô. Đường đường chiến vương đỉnh phong, khiêu chiến một chiến vương trung kỳ như ta, ngươi không cảm thấy vô sỉ sao? Tiêu Phàm mặt coi thường nói. Lời này khiến Ngô nhân tức giận nghiến răng nghiến lợi, đám người thiếu chút nữa thì bật cười, tên Ngô nhân cũng rất kỳ đi. Có điều, ngươi đã muốn chết, ta thành toàn cho ngươi, thế nào? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Tiêu tiểu hữu. Tiêu huynh đệ. Hai người Y Vân và Hướng Vinh nghe vậy liền biến sắc. Mặc dù bọn hắn tin tưởng thực lực Tiêu Phàm, dù sao đến đường mục còn có thể giết chết. Nhưng Ngô nhân là trưởng lão Sở gia, nếu như ngay trước mặt nhiều người như vậy giết chết hắn, không phải chính là đánh vào mặt Sở gia sao? Xung quanh người xem cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Tiểu tử này đâu chỉ khinh cuồng, nhất định chính là cuồng vọng không coi ai ra gì. Ha ha, được, tiểu tử, là ngươi tự tìm chết, không trách ta được. Ngô nhân cất tiếng cười to, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Có điều, ta có một điều kiện. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Nô nhân vô cùng không kiên nhẫn, hắn chỉ muốn lập tức giết chết Tiêu Phàm, đoạt thất thải Long Văn Mục. Ta muốn lập một tờ thỏa thuận, nếu không giết chết người, lại có người trách ta mạo phạm Sở gia. Hơn nữa, ta còn muốn Sở gia đại tiểu thư tự mình ký tên đồng ý. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hừ. Nô nhân cười lạnh không thôi, tiểu tử này thật đúng là quá cuồng vọng, qua một lúc xem ta giết chết người thế nào. Tiêu Phàm không để ý đến nô nhân. Ánh mắt một mực dừng trên người Đường Yên Nhiên. Được. Sở Yên Nhiên cuối cùng gật đầu, chỉ cần Tiêu Phàm chết, nô nhân có thể có được thất thải Long Văn Mục, có lẽ huynh trưởng Sở Khinh Cuồng liền có cứu. Tiêu Phàm tựa như đã sớm chuẩn bị, lấy ra mấy tờ giấy, rồng bay phượng múa viết lên, đám người thầm mắng tiểu tử này tuyệt đối làm qua không ít sự tình dạng này, bằng không không có khả năng thành thạo như thế. Chương 316, thực lực rung động. Cút ra đây nhận chết. Nhìn thấy Sở Yên Nhiên ký tên đồng ý xong, Tiêu Phàm cầm lấy tờ thỏa thuận, quay người liền bay ra ngoài về hướng chợ đêm. Hừ, lão hủ muốn để ngươi sống không bằng chết, ngươi vĩnh viễn không biết thủ đoạn luyện dược sư. Nô nhân nào đã bị tức giận đường này, không chút do dự cùng bay lên. Trên bầu trời bên ngoài chợ đêm, Tiêu Phàm cùng nô nhân đứng lơ lửng trên không, phía dưới sớm đã đứng đầy những tu sĩ khác. Vì bảo vật mà phát sinh phân tranh vốn là việc rất phổ biến, nhưng còn chưa bao giờ giải quyết ngay trước mặt nhiều người như vậy. Y huynh, nhất định phải bảo hộ Tiêu Phàm. Ta thiếu ngươi một nhân tình. Hướng Vinh hít sâu một hơi nhìn Tiêu Phàm trên không trung nói. Yên tâm, tiểu tử Tiêu Phàm này lúc là chiến vương sơ kỳ đã có thể giết chiến vương đỉnh phong đường mục, huống chi hiện tại đột phá đến chiến vương trung kỳ. Y Liễu Vân hít sâu một hơi, mặc dù nói như vậy nhưng vẫn khó nén lo lắng trong lòng. Nô nhân là thất phẩm luyện dược sư, ai biết trong chiến đấu có làm cái quỷ gì hay không. Hướng Vinh lắc đầu. Hắn đã coi Tiêu Phàm là đệ tử linh điện. Thậm chí đem hy vọng quật khởi của linh điện đều ký thác vào trên người Tiêu Phàm, hắn không thể để cho Tiêu Phàm chết ở chỗ này. Lão bất tử, ngươi cũng phải cẩn thận, lúc ta giết người, đến ta còn thấy sợ chính mình. Con ngươi Tiêu Phàm chậm rãi biến băng lạnh. Ở giữa tay, tàn sát xuất hiện, tản ra ánh sáng âm u. Nô nhân cười lạnh nhìn Tiêu Phàm nói. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nói không biết ngượng. Chiến vương cảnh trung kỳ nho nhỏ liền ngang ngược càn rỡ, về sau còn được, hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem. Ngươi chết như thế nào? Nhớ kỹ kiếp sau, làm người thành thật một chút. Vừa dứt lời, nô nhân cầm trường kiếm trong tay, hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, tốc độ giống như tia sét, thực lực chiến vương đỉnh phong hiện lộ ra. Tiêu Phàm không dám kinh thường, lao ra hỏa này ở cấp chiến vương đỉnh phong đã có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư, nghĩ đến thực lực sẽ không đơn giản như thế, chí ít hồn lực không phải chiến vương đỉnh phong bình thường có thể so sánh. Hô! Tiêu Phàm động, người theo gió, tốc độ nhanh vô cùng. Không kém so với Ngô Nhân. Liệt Dương phổ chiếu. Ngô Nhân quanh thân tỏa ra hỏa diễm cuồn cuộn, một đạo hỏa diễm kiếm cương cao vài trượng ngưng tụ thành hình, hư không như muốn bị xé ra. Hỏa diễm. Khó trách Chiến Vương Đỉnh Phong liền đã trở thành thất phẩm luyện dược sư. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, trực tiếp thi triển Huyết La đao pháp nên đi lên. Huyết La. Một tiếng gầm điên cuồng, Tiêu Phàm phía sau huyết hải bốc cháy lên cuồn cuộn, quay cuồng bành trướng chỉ ngưng tụ kiếm cương hai trượng, nhưng lại càng thêm bá đạo, hung mãnh. Bang. Một tiếng nổ vang, hỏa diễm chi kiếm cùng huyết mang chi đao hung mãnh đâm vào cùng một chỗ, hồn lực cuồn cuộn, bành trướng giống như đại dương. Hai đạo thân ảnh đột nhiên tách ra, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Giết. Nô nhân gào thét, không sợ hãi chút nào, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm, một kích vừa rồi hắn đã thăm dò ra thực lực Tiêu Phàm, cũng là chiến lực Chiến Vương hậu kỳ bình thường. Chạm. Tiêu Phàm một chữ rơi xuống, không lo không sợ, vẫn là một chiêu Huyết La đao pháp, chỉ là so với vừa rồi khí thế bông bạo tăng thêm mấy lần. Đao khí huyết sắc nở rộ, tràn ngập khí tức giết chóc, đao, tựa hồ rất chậm chạp, nhưng quỷ dị là bất luận Ngô Nhân trốn tránh thế nào, đao mang kia đều gắt gao tập trung vào hắn. Oanh long long. Một cỗ khí lãng vô cùng mênh mông trong hư không nở rộ, trời đất đều giống như sôi trào lên, không gì sánh kịp khí thế khuyết tán hướng về tứ phương, không gian hình thành từng đạo khí lưu cường đại. Tiểu tử, ngươi thực sự là vượt qua dự kiến của ta, có điều ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ, Chiến Vương trung kỳ cùng Chiến Vương đỉnh phong chênh lệch thế nào. Nô nhân gào thét, lần nữa như manh thú nhào về phía Tiêu Phàm. Trên đỉnh đầu hắn, một chuôi trường kiếm hỏa diễm thiêu đốt lơ lửng, hỏa diễm quần quận nghiêng xuống, khí thế Ngô Nhân trong nháy mắt tăng lên không ít. Thất phẩm chiến hồn, Liệt Dương kiếm. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, có điều vẫn không triệu hồi U Linh chiến hồn ra. Không phải hắn tự đại, mà là hắn cảm giác dạng áp lực này vừa vặn thích hợp với hắn.